Trương Huyễn tiến lên không người thi lễ, đa tạ hội chủ tặng Trương Huyễn thanh thạch kinh cùng tử dương kích pháp. Trương Huyễn về sau mới nghĩ thông suốt một sự kiện, mình và Trương Trọng Kiên giao tình không sâu, Trương Trọng Kiên liên luyện thanh thạch kinh nguy hiểm cũng không chịu tự nói với mình, hắn lại thế nào sẽ cam lòng đem thiên hạ tam đại võ công tử dương kích pháp tiện tay tiễn đưa cho mình, trong lúc này chỉ có một cái khả năng, là Đậu Khánh an bài. Tuy nhiên Đậu Khánh là muốn cho chính mình tham dự tìm kiếm vũ khí sự tình, nhưng vô luận như thế nào, thanh thạch kinh cùng tử dương kích cải biến vận mệnh của mình, cái này chính là một cái cực đại nhân tình. Đậu Khánh mỉm cười, việc rất nhỏ, Trương tướng quân mời ngồi. Trương Huyễn ngồi xuống, Đậu Khánh đối với Trương Xuất Trần phân phó nói, Xuất Trần, cho khách nhân dâng trà. Trương Xuất Trần cắn một miệng môi dưới, quay người đi ra, một lát rất không tình nguyện đem một ly trà đặt ở Trương Huyễn trước mặt, Trương Huyễn gật gật đầu, đa tạ cô nương. Trương Xuất Trần ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, hướng ra phía ngoài phòng đi đến, trong phòng chỉ còn lại có Trương Huyễn cùng Đậu Khánh hai người, Đậu Khánh cười cười nói, đa tạ Trương tướng quân có thể cho ta cơ hội này gặp mặt nói chuyện, ta cũng không cần không dám nói, Lý Thiện nhất định đối với ta rất trọng yếu. Ta biết. Trương Huyễn cười nhẹ một tiếng, nếu như Lý Hồn bình an vô sự, Lý Huyên đến nguy hiểm. Đậu Khánh kinh ngạc nhìn qua Trương Huyễn, Trương Huyễn một câu đem hắn toàn bộ át chủ bài đô lật lại, sau nửa ngày, Đậu Khánh thấp giọng hỏi. Là ai nói cho Trương đem quân? Không ai nói cho ta. Ta rất rõ ràng cái kia lời tiên tri hậu quả, bất quá ta phải nhắc nhở thoáng một phát Đậu hội chủ, ta vốn là cũng chỉ là một con cờ, Đậu hội chủ dịch kỳ đối thủ là Bùi Thượng Thư. Bùi Củ. Đậu Khánh càng thêm giật mình. Trương Huyễn gật gật đầu, nếu như không là có người tại thời khắc mấu chốt giúp ta hạ xuống, như vậy hiện tại ngồi ở hội chủ người đối diện tiểu là Bùi Thượng Thư rồi. Hắn luôn luôn là cái nhân vật lợi hại. Đậu Khánh thầm kinh hãi. Nguyên lai Bùi Củ đã tại âm thầm nhúng tay chuyện này, chính mình lại hoàn toàn không biết gì cả, nhưng Đậu Khánh dù sao cũng là không có người thường, trong lòng của hắn khiếp sợ chỉ có một lát, lại khôi phục thái độ bình thường, hắn khẽ cười nói, bất quá Bùi Thượng Thư lại xem thường Trương tướng quân, điểm này hắn không bằng ta. Đậu hội chủ quá khen, kỳ thật Đậu hội chủ đối với vạn bối ân tình, Trương Huyễn tuyệt sẽ không quên, mỗi lần xuất thủ cấp người, ta xác thực cũng là bất đắc dĩ, bị hình thế bức bách, nếu như hội chủ chịu trợ giúp ta. Lý Thiện nhất định cùng người nhà của hắn ta đều sẽ còn nguyên trả lại cho Võ Xuyên Phủ. Đậu Khánh không thể không bội phục người trẻ tuổi này có thể nói, rõ ràng là tại ra điều kiện, lại đem nhân tình động ở bên miệng, làm cho người ta cảm thấy hắn thật sự là bất đắc dĩ mới có người. Bất quá Đậu Khánh cũng biết, Trương Huyễn quả thật có một điểm cảm ơn nhân tố, nếu hắn không là không sẽ cùng chính mình đàm điều kiện, mà là đi cùng Bùi Củ đàm điều kiện đi. Trương tướng quân có khó khăn gì đâu này? Đậu Khánh cười hỏi. Trương Huyễn thở dài một tiếng. Ta hiện tại gặp ba cái làm ta nóng lòng nan đề, nhưng ta không có năng lực giải quyết, ta tin tưởng Đậu hội chủ có thể làm được. Trương tướng quân không ngại nói nghe một chút. Chương 152, ba cái điều kiện. Chương 152, ba cái điều kiện. Ta gặp phải thứ một nan đề, là thánh thượng muốn giải tán tham gia cao ly chiến dịch quân đội, hy vọng hội chủ có thể nghĩ biện pháp ngăn cản. Đậu Khánh trầm ngâm một chút nói, ta không ngại nói cho Trương tướng quân lời nói thật. Phải chăng giải tán tham gia cao ly chiến dịch quân đội tại trong triều đình có hai phái bất đồng ý kiến, nhất phái này đây Ngu Thế Cơ cầm đầu bộ binh, bọn hắn cho rằng chi quân đội này nghe theo tại Lai Hộ Nhi mệnh lệnh, đối với triều đình là một loại uy hiếp, chủ trương giải tán chúng, trước mắt là bọn hắn chiếm cứ thượng phong. Mà một phái khác là Vũ Văn Thuật, Tiết Thế Hùng các loại đại tướng, bọn họ là nhìn chúng chi quân đội này tinh nhuệ, muốn đem bọn họ biến thành của mình, cho nên Vũ Văn Thuật bảo chế xương hạp môn sự kiện, kỳ dụng ý chính là vì diệt trừ Lai Hộ Nhi. Đồng thời thanh lý chi quân đội này trung hạ tầng quan quân, sau đó binh sĩ đến thuộc về bọn họ, ta nhưng dùng thuyết phục Ngu Thế Cơ buông tha cho giải tán phương án, nhưng bởi như vậy, Vũ Văn Thuật đến chiếm được thượng phong, Trương tướng quân có thể tiếp nhận kết quả này sao? Trương Huyễn trầm mặc không nói, hắn lúc ban đầu là hy vọng Chu Pháp còn có thể tiếp nhận chi quân đội này, đáng Chu Pháp còn đã điều đi, như vậy kết quả khả năng đến đúng như Đậu Khánh sở nói, cuối cùng chính mình cho Vũ Văn Thuật bạch làm không công mai mối. Trương Huyễn thở dài. Như kết cục là binh sĩ thuộc về Vũ Văn Thuật, vậy còn không như giải tán, lại để cho các binh sĩ về nhà cùng người nhà đoàn tụ, được rồi. Ta liền không làm khó dễ Đậu hội chủ, bất quá ta quân đội vô luận như thế nào không thể tập hợp và phân tán, bọn hắn phải tiếp tục cùng theo ta. Đậu Khánh gật gật đầu, không có vấn đề, cái này kỳ thật chỉ là chuyện nhỏ một việc, bộ binh tại phát thảo giải tán phương án lúc, bình thường sẽ không toàn bộ giải tán, sẽ lưu lại một tiểu bộ phận, vậy lưu hạ Trương tướng quân quân đội là được, ta có thể làm được. Của ta thứ hai nan đề là tham gia cao ly chiến dịch tướng sĩ, bọn hắn nên được đến vinh dự cùng phong thưởng, hiện tại bọn hắn lại hai bàn tay trắng, có phải hay không quá không công bình rồi. Cái này hẳn là đương kim thiên tử nói không giữ lời, ban đầu ở Trắc quận, hắn chính miệng đồng ý qua, tham gia cao ly tác chiến tướng sĩ có thể được song đồng, công lao cũng ấn nhân đôi tính toán, đáng chiến tranh đã xong. Hắn đến không nỡ xuất ra số tiền kia, đây là hắn tác phong trước sau như một, kỳ thật bình không kỳ quái, bất quá ta có thể ngẫm lại xử lý phương thức. Mặc kệ hắn là cam tâm tình nguyện cũng thế, không thể làm gì cũng thế, tóm lại hắn được chấp nhận mình đồng ý. Đa tạ đậu hội chủ thành ý, ta còn có một nan để chính là ta nơi đi, thẳng thắn nói. Ta không muốn cùng theo Vũ Văn Thuật. Đậu Khánh nở nụ cười, ta còn tưởng rằng của ngươi hạng ba là hy vọng Lai Hộ Nhi bình an đi ra, nhưng ngươi lại là vì tự cân nhắc. Trương Huyễn lắc lắc đầu nói, đậu hội chủ đạt được lý thiện nhất định, xương hạp môn sự kiện không rồi cùng đến đại tướng quân không quan hệ sao. Ta không cần lo lắng hắn, ngược lại là tự chính mình, Vũ Văn Thuật tại Thanh Hà quận hại ta chưa thành, hắn tất nhiên sẽ không cam lòng, nếu như ta rơi xuống trong tay của hắn, hậu quả khó mà lường được, cho nên đây mới là ta chân chính khốn khó. Đậu Khánh cười to. Ta thích Trương tướng quân thẳng thắn thành khẩn. Hắn nhìn chằm chằm Trương Huyễn liếc, để cho ta đoán một cái Trương tướng quân muốn đi nơi nào. Đậu hội chủ có thể đoán được sao? Đậu Khánh vuốt râu cười nói, theo thiên tự các một án trong ta liền đoán được, Trương tướng quân là muốn đi Trương Tu Đà chỗ đó. Trương Huyễn lập tức đứng lên không người thi lễ, Trương Huyễn tại đây ba cái khó khăn, nếu như hội chủ chịu đáp ứng, ta lập tức phái người đem Lý Thiện nhất định cùng nhà hắn người đưa về. Ngươi cứ như vậy tin tưởng lão phu? Vạn nhất lão phu lật lọng đâu này? Đậu Khánh là cười không phải cười hỏi. Trương Huyễn nghiêm nghị nói, đây không phải có tin hay không vấn đề, ta nghĩ ta đã nói với đậu hội chủ, nếu như đậu hội chủ không có thành ý, ta liền sẽ cùng Thánh Thượng hảo hảo đàm nói chuyện quân ngõa cương câu chuyện. Đậu Khánh ngạc nhiên, sau nửa ngày mới nhẹ gật đầu. Được rồi. Ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi được nói cho ta biết, ngươi là làm sao biết sự kiện kia. Ta tin tưởng đậu hội chủ cũng biết, Lý Mật nhưng thật ra là chết ở trên tay của ta. Lý Kiến Thành bí mật không thể gạt được ta. Đậu Khánh xác thực đã biết Lý Mật là chết ở Trương Huyễn trong tay, chỉ là cho tới hôm nay Trương Huyễn mới thản nhiên thừa nhận, đây cũng là bởi vì hắn tóm lấy Lý Kiến Thành tại ngói cương vị tay cầm, không sợ quan lũng quý tộc trả thù. Đậu Khánh cũng không thèm để ý Lý Mật, nhưng hắn vẫn đặc biệt để ý Lý Kiến Thành, hắn trầm ngâm chốc lát nói, nếu như ngươi thật nhớ rõ nhân tình của ta, xin mời thay ta bảo trụ cái này bí mật. Trương Huyễn có thể cho tới hôm nay không chết, cũng là bởi vì biết rõ nào lời nói nên, phải hỏi. Nào lời nói không nên nói, đậu hội chủ, chúng ta sau này còn gặp lại. Trương Huyễn thật sâu thi lễ, quay người liền hướng ra phía ngoài phòng đi đến. Trương Xuất Trần mặt không thay đổi thay hắn mở cửa, ngay tại Trương Huyễn đi ra khỏi cửa phòng trong nháy mắt, hắn lại cảm thấy tay trong nhiều hơn một tờ giấy, hắn nao nao, quay đầu hướng Trương Xuất Trần nhìn lại, Trương Xuất Trần cũng không hỏi hắn, quay người vào trong phòng đi. Trương Huyễn cùng Ý Chỉ cũng đã đi ra thiên tự các quán rượu, bọn hắn mặt khác tìm một cái ra tiểu quán ăn cơm trưa. Trương Huyễn trầm ngâm hạ xuống, đối với một gã thân binh nói, ngươi trước hồi trở lại đi, nói cho Trần Húc cùng một chỗ đem Lý Thế Kiệt cùng người nhà của hắn đưa đi Võ Xuyên Phủ, lại để cho hắn trên đường coi chừng. Trương Huyễn rồi hướng Ý Chỉ cùng mặt khác hai gã thân binh nói, các ngươi đi xem đi tu nghiệp phường, thay ta giám thị Bùi Cụ phủ đệ, muốn lưu ý nhất cử nhất động của bọn hắn, nếu như phát hiện tình huống, đến cửa thành phía tây bên ngoài Bích Ba tiểu quán tìm ta. Tướng quân yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Ý Chỉ cùng vài tên thân binh trước một bước ly khai tử quán, hướng tu nghiệp phường mà đi, Trương Huyễn hy vọng của bọn hắn đi xa, lúc này mới trở mình lên ngựa, thúc mã hướng tây thành phố phụ cận xã Miếu mà đi. Xã Miếu thì ra là Miếu Thành Hoàng, cung phụng Thành Hoàng chi địa. Trương Huyễn dẫn ngựa chậm rãi đi vào xã Miếu, lúc này cách xã tế thời gian còn sớm, xã trong Miếu đặc biệt quẩn cũ é, chỉ ngẫu nhiên gặp được vài tên tới dâng hương lão nhân. Người quả nhiên thủ tín. Trương Huyễn vừa quay đầu lại, chỉ thấy Trương Xuất Trần đứng ở vài bước bên ngoài, hai tay xin ôm ở trước ngực, tự tiếu phi tiếu nhìn xem hắn. Nàng ngươi ở nơi nào? Trương Huyễn lạnh lùng hỏi. Yên tâm đi. Của ngươi tiểu nha đầu bình an vô sự, ta lập tức có thể đem nàng giao cho ngươi, nhưng mà... ta có cái nho nhỏ điều kiện. Điều kiện? Đương nhiên muốn có điều kiện. Trương Xuất Trần ngạo nghễ nói, ngươi có thể đối với nghĩa phụ ta ra điều kiện, bởi vì ngươi bắt đi người của hắn, tương tự, người của ngươi trong tay ta. Ta có phải hay không cũng nên để ra điều kiện đâu này. Trương Huyễn nhìn chăm chú nàng một lát, nhàn nhạt hỏi ngươi kỳ thật có thể dùng nàng đến trao đổi Lý Thiện nhất định, ngươi vì cái gì không đưa ra đến. Buồn cô nương làm việc gần đây tùy tâm sử dụng, ngươi hỏi nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì. Trương Huyễn nở nụ cười, được rồi. Ngươi muốn cái gì điều kiện. Trương Xuất Trần thon dài đôi lông mày nhíu lại, mắt hạnh lý ngậm lấy vui vẻ, lần trước cũng là tại Tây Thị đi. Ngươi bị Vũ Văn Thái bảo đuổi giết, ta cứu được ngươi lần thứ nhất. Hơn nữa và ngươi dựng lên lần thứ nhất kiếm, bất quá bổn cô nương cân nhắc đến ngươi lập tức muốn bắt thượng, cho nên hạ thủ lưu tình. Nghe nói ngươi thanh thạch kinh luyện được không tệ, ta ta muốn lại cùng ngươi so thử một lần, nếu như ngươi thắng ta sẽ đem tiểu nha đầu cho ngươi. Nhưng nếu như ta thua rồi đâu này? Trương Huyễn cười hỏi. Trương Xuất Trần cắn chặt hàm răng. Nếu như ngươi thất bại, ta cũng vậy đồng dạng đem tiểu nha đầu trả lại cho ngươi, nhưng ngươi được thanh thạch kinh cùng tử dương kích pháp trả trở về, đó là ta sư phụ chi vật, ngươi không có thể chiếm dụng. Trương Huyễn theo mã trong túi lấy ra một cái túi gấm, ném cho Trương Xuất Trần, trong lúc này là thanh thạch kinh, hiện tại đến trả lại cho ngươi, tử dương kích pháp 3 tháng sau trả lại cho ngươi. Trương Xuất Trần tiếp được túi gấm, cắn chặt răng ngà nói, ngươi là không dám so với ta kiếm sao? Trương Huyễn cười to, ta là sợ ngươi thua kiếm, ngược lại sẽ thẹn quá hóa giận, không chịu đem tiểu nha đầu đưa ta. Chỉ cần ngươi là dùng bản lĩnh thật sự đánh bại ta. Ta Trương Xuất Trần nhận thức thua cuộc, đến đây đi. Trương Huyễn một bả rút ra chiến đao. Lập tức sáng lấp lóa, cô nương xin mời. Tiếp chiêu. Trương Xuất Trần khẽ quát một tiếng, trưởng kiếm xuất vỏ, giống hệt một đạo thiểm điện đâm thẳng hướng Trương Huyễn, nhanh như chớp, kiếm thế hết sức ác liệt. Nếu như là tại đi thảo nguyên trước đó, Trương Huyễn không phải là đối thủ của nàng, sẽ bị của nàng khoái kiếm giết đến luống cuống tay chân, nhưng bây giờ hắn sớm không phải Ngô Hạ A Ngông, bé bắp chuối, Trương Xuất Trần kiếm đã đối với hắn không có uy hiếp. Trương Huyễn không chút hoang mang. Đao thế nhổ, liền đem đối phương sở hữu đường tấn công đô phong bế, hắn rõ ràng có thể tiến công, lại chọn lựa phòng ngự. Đây là Trương Huyễn cho nàng một bộ mặt. Trương Xuất Trần trong nội tâm khẽ giật mình, nàng phát hiện mình kiếm căn bản công không vào được, nàng lập tức nhảy lên một cái, như lăng không phi yến. Xoay người nhảy lên gần cao một trượng, theo Trương Huyễn đỉnh đầu sẽ qua. Trường kiếm lại trên không trung quét gai đất hướng Trương Huyễn sau vai. Trương Huyễn cười to, cô nương kiếm giống như trở nên chậm. Hắn phát sau mà đến trước, trở tay bắt lại Trương Xuất Trần kiếm, tay như kìm sắt vậy một mực đội lên nàng trên trường kiếm. Trương Xuất Trần kinh hãi, nhanh buông tay. Nàng quát lên một tiếng, trường kiếm hướng về co lại, như Trương Huyễn không buông tay, năm ngón tay đều phải bị gọt sạch. Nhưng trường kiếm lại phảng phất bị một mực hấp tại Trương Huyễn trong tay vậy vẫn không núp đích. Cô nương còn muốn đánh xuống đi không? Trương Huyễn chậm rãi tăng sức mạnh, kiếm bắt đầu thay đổi cong, trôi này hàn băng kiếm là Trương Xuất Trần ly khai núi Trung Nam lúc, sư phụ Tử Dương chân nhân tự mình đến nàng chế tạo, Trương Xuất Trần yêu như tính mạng, lập tức cũng bị Trương Huyễn bẻ gãy, nàng gấp đến độ hô to, mau buông tay, ta nhận thua. Trương Huyễn buông lỏng ra trường kiếm, thân thể lại nhanh chóng thối lui đến vài thước bên ngoài, Trương Xuất Trần tức giận đến hung hăng dậm chân một cái. Ngươi ở đây chơi xỏ lá, đây là cái gì luận võ? Trương Huyễn cười cười, tại hạ kỳ thật đã cùng cô nương không phải một loại quân nhân, cô nương tìm ta luận võ, kỳ thật căn bản chính là Nam Viên Bắc rút lui. Vậy ngươi là người nào? Trương Huyễn không có trả lời nàng, hắn bỗng nhiên mạnh mà một đao hướng bên cạnh một cây to cỡ miệng chén đại thụ bổ tới, giang rắc. Một tiếng, đại thụ lại bị hắn một đao bổ là hai đoạn, một đao kia chừng ngàn cân chi lực. Trương Xuất Trần mặt của quét mà biến thành trắng bệnh, nàng bỗng nhiên đã minh bạch. Kỳ thật chiêu thứ nhất Trương Huyễn có thể chém đứt kiếm của nàng, tại lực lượng cường hãn trước mặt, nàng căn bản ngay cả đám đao đâu ngăn cản không nổi. Trương Huyễn thu hồi đao, hướng nàng không người thi lễ, ta đáp ứng cô nương, 3 tháng sau nhất định đem Tử Dương sách cổ trả, mời cô nương nói cho ta. Ta nha hoàn tại ở đâu? Trương Xuất Trần ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, trở mình lên ngựa, thúc mã hướng xã ngoài miếu chạy đi, xa xa hô, người đi theo ta. Trương Huyễn vội vàng lên ngựa, đi theo nàng hướng tây thành phố chạy đi. Trương Huyễn sở dĩ cho nàng lưu đủ mặt mũi, là vì nàng cũng không có đem A Viên giao cho Đậu Khánh, nếu không buổi trưa hôm nay đàm phán chưa chắc sẽ thuận lợi như vậy, bởi vậy đó có thể thấy được nàng là một nguyên tắc tính cực mạnh nữ tử, tuyệt sẽ không làm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Hai người tới Tây Thị một nhà son phấn điếm cửa sau trước, Trương Xuất Trần dùng roi ngựa một ngón tay, người đi gõ cửa đi. Trương Huyễn tung người xuống ngựa, tiến lên gõ cửa, một Trương Nhu thuận mượt mà khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện ở trước mặt hắn. Đúng là Trương Huyễn nhét vào Thanh Hà huyện tiểu nha hoàn A Viên. A Viên không nghĩ tới ngoài cửa đúng là Trương Huyễn, ánh mắt của nàng đỏ lên, nhào vào Trương Huyễn trong ngực khóc lên. Trương Huyễn trong nội tâm quả thực cay náy, hắn lui lại được quá vội vàng, chưa kịp cho nàng nói một tiếng sẽ đem nàng ném cho Lư Khánh Nguyên. Một sáng Trương Kim Sương phát hiện nàng là nha hoàn của mình, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Bé ngoan đừng khóc, ngươi là tới lúc nào Lạc Dương? Lại tới nữa, ai là bé ngoan? A Viên lẩm bẩm một câu, nhịn không được nín khóc mỉm cười, nàng ngượng ngùng bôi rơi nước mắt, hoán giận nói, công tử cũng không để lại một cái địa chỉ, làm hại người ta tại Lạc Dương khắp nơi nghe ngóng, buổi sáng hôm nay mới thăm dò được các ngươi tại thành Tây Vườn Thượng Nguyện vùng, nhưng ta vào không được Vườn Thượng Nguyện, nhờ có gặp Thá Tỷ, nếu không ta thật không hiểu nên làm gì bây giờ. Trương Huyễn quay đầu lại ý vị thâm trường nhìn liếc Trương Xuất Trần, nguyên lai nàng một mực Tây Nội huyện giám thị chính mình. Chương 153, gõ bên cạnh tù bổ khe hở. Chương 153. gõ bên cạnh tu bổ khe hở. Trương Xuất Trần minh bạch Trương Huyền ánh mắt thâm ý, nàng cũng không muốn phủ nhận, nghĩa phụ không để cho Huyền Võ Hỏa Phượng tham dự Lý Thiện nhất định sự tình, nhưng trực giác nói cho nàng biết, Trương Huyền nhất định đã ở tìm cái này Lý Thiện nhất định, chỉ là đáng tiếc chính mình không có có thể nhìn thẳng hắn, tối hôm qua bị hắn cướp đi Lý Thiện nhất định, khiến cho nghĩa phụ lâm vào bị động, lại để cho Trương Xuất Trần trong nội tâm thập phần bề bài. Chúng ta đi vào nói đi. Trương Xuất Trần đóng lại cửa sân, đi vào trong phòng, lúc này, một gã tiểu nhị hướng Trương Xuất Trần tặng vật cười nói, đông chủ đến rồi. Trương Huyễn sững sờ, nàng lại là tiệm này đông chủ, cảm thấy kỳ quái sao. Trương Xuất Trần quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, ngươi có phải hay không đã cho ta là kẻ nghèo hàn. Ta không phải ý tứ này, khó trách ta cuối cùng Tây Thị vùng gặp ngươi. Trương Huyễn giờ mới hiểu được trong đó một chút duyên cớ. Ngươi ở đây Tây Thị gặp phải ta cùng ta có cửa tiệm này không có sao, cửa tiệm này tự chính mình một năm cũng khó tới lần thứ nhất, mời ngồi đi. Bọn hắn đi tiến gian phòng, Trương Xuất Trần mời Trương Huyễn ngồi xuống, A Viên vội vàng cấp bọn hắn dâng trà, Trương Xuất Trần nhìn liếc A Viên cười nói, ta ngày hôm qua tại thành Tây gặp đã đến A Viên, nàng chính khắp nơi nghe ngóng, có biết hay không theo chắc quận tới quân đội chú đóng ở đâu, thủ lĩnh gọi là Trương Huyễn. A tỷ, lúc ấy người ta cũng là gấp gáp, cho nên A Viên ở một bên ngượng ngùng nói. May mắn như ngươi vậy hỏi, nếu không ta cũng sẽ không biết quả ngươi. Trương Xuất Trần rồi hướng Trương Huyễn nói, ta liền nói cho nàng biết, ta biết Trương Huyễn. Nàng còn chưa tin, ta liền nói lớn lên như cao mã đại, lại xấu vừa đen, ca mê ra con la một tốt, nàng đến đã tin tưởng. Trương Huyễn sờ lên chính mình mặt cười nói, ta không đến mức đi. A Viên nhăn nhò nói, công tử đừng nghe A tỷ nói lung tung, A tỷ là nói ra của ngươi Huyễn chữ, ta mới đã tin tưởng. Trương Xuất Trần gõ bàn một cái nói, mặt trầm xuống đối với Trương Huyễn nói, đừng cho là ta là dễ nói chuyện người, ta giúp ngươi tìm được A Viên, ngươi đến thiếu một món nợ ân tình của ta, ngươi nói phải thế nào đưa ta. Trương Huyễn biết rõ nàng tìm chính mình luận võ đánh bạc kiếm chỉ là một lấy cớ, coi như mình không cùng nàng đánh bạc, nàng cũng sẽ đem A Viên trả lại cho mình, chỉ là nàng cho tới bây giờ đối với chính mình đô lạnh lạnh như băng. Nhưng bây giờ phảng phất biến thành người khác, quả thực lại để cho Trương Huyễn cảm thấy có điểm kỳ quái. Trương Huyễn cười cười hỏi cô nương nghĩ muốn cái gì? Trương Xuất Trần rảo hoạt cười một tiếng, ngươi nói chuyện thật đúng sao? Ta nghĩ muốn cái gì, ngươi liền đáp ứng cái đó. Trương Huyễn biết rõ nàng đang cố ý gậy chính mình chứ. Hắn cũng không tranh luận, ngươi nói xem. Kỳ thật đâu rồi, ta muốn cầu cũng không cao, nghĩa phụ giao cho ta một cái nhiệm vụ, để cho ta đi Sơn Đông diệt trừ một người. Nhưng không cho phép ta mang mặt khác hỏa phượng, ta cảm thấy lực số lượng có chút đơn bạc, cho nên hy vọng ngươi có thể giúp ta giúp một tay. Trương Huyễn cười nhẹ một tiếng, cô nương đem giết người ta nói giống như ăn cơm đồng dạng. Trương Xuất Trần lắc đầu, nhìn chăm chú lên Trương Huyễn nói, ta cũng không lạm sát kẻ vô tội, ta giết chết nhân chi mọi người lưng vác có vô số nợ máu. Bọn hắn nếu bất tử, sẽ chết càng hơn người vô tội, trong mắt của ta, chứ ác chính là dương thiện. Đây là của ta tín niệm, coi như, không nói với ngươi những thứ này, ngươi chỉ muốn nói cho ta ngươi có nguyện ý hay không trợ ta. Xem tình huống đi. Nếu quả thật như ngươi nói, đối phương là người đáng chết, hơn nữa ta cũng vậy có thể giúp đỡ, có lẽ ta sẽ ra tay trợ cô nương giúp một tay. Chúng ta đây đến một lời đã định. Trương Huyễn cười cười nói, ta chỉ có thể nói tận lực. Công tử tại sao phải ta ở tại Lư Phủ, ngươi không phải là nói muốn tại Lạc Dương mua nhà trô ở sao? A Viên ngồi ở trong xe ngựa vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, có chút mất hứng vấn đạo. Trương Huyễn cưỡi ngựa cùng ở một bên, cười nói, mua chỗ ở đương nhiên muốn mua. Nhưng nhất thời cũng mua không được, mấu chốt là, ngươi ở tại Lư trong phủ, còn khả năng giúp đỡ đại ân của ta. Giúp công tử cái gì? A Viên tò mò hỏi. Trương Huyễn vốn cảm thấy được cái tiểu nha đầu này là thứ vương hữu. Nhưng bây giờ hắn lại chợt phát hiện cái tiểu nha đầu này là một rất hữu dụng người, hơn nữa đối với chính mình trung tâm sáng, nói không chừng có thể làm cái xuất sắc hồng nương, hắn nghĩ nghĩ, liền hướng nàng vây tay, ngươi tới. A Viên liền tranh thủ mặt tròn nhỏ nhắn tiến lên trước. Bên thai lại có hơi hồng, Trương Huyễn thỏ người ra đưa lỗ thai nói với nàng vài câu. A Viên một đôi sáng trông suốt con mắt lập tức sáng lên, nàng che miệng kinh ngạc vạn phần, nguyên lai công tử là ưa thích thanh cô nương, hảo nhãn lực a. Trên mặt nàng cười đến như tràn ra hoa đồng dạng, giống hệt như gà mổ thóc liên tục gật đầu, công tử yên tâm đi. Ta sẽ đi theo thanh cô nương bên người, cam đoan công tử ôm được người đẹp về nhà. Trương Huyễn méo méo của nàng mặt tròn nhỏ nhắn cười đến, học với ai? Tất cả mọi người nói như vậy, người ta cũng sẽ biết mà. Công tử luôn cho là người ta là tiểu hải tử. Trương Huyễn nhịn không được cười lên, theo mã túi lấy ra một tỏi 50 lượng hoàng kim, đưa cho nàng, đây là cho phần thưởng của ngươi, bình thường đi ăn điểm tâm các loại. Ngươi muốn thay ta chiếu cố tốt thanh cô nương, ta về sau còn sẽ có trọng thưởng. Công tử, ta đừng. A Viên cuống quýt khoát tay, không chịu thu hoàng kim. Trương Huyễn kỳ quái, cái này tiện nhỏ mê rõ ràng không ham tiền, ngược lại là hiếm thấy, vậy ngươi muốn cái gì? A Viên túi đầu xuống nhỏ giọng nói, ta không muốn hồi trở lại La Gia, ta muốn cùng công tử. Trương Huyễn đã minh bạch của nàng tiểu tâm tư, cô gái nhỏ này muốn cùng chính mình, sợ nhận lấy hoàng kim là được giao dịch, cái này xảo trá thai quái tiểu nha đầu. Trương Huyễn đem hoàng kim kín đáo đưa cho nàng, ôn nhu nói, ngươi về sau hãy theo thanh cô nương, thay ta chăm sóc tốt nàng, thân thể của ngươi khế, ta về sau sẽ giúp ngươi muốn trở về, hiểu chưa? Đa tạ công tử. A Viên trong nội tâm đã cảm động vừa vui sướng, công tử đối với nàng tốt như vậy, nàng mới không muốn lại về La Gia. Công tử yên tâm đi. Ta sẽ tốt dễ phục vụ thanh cô nương. Không phải hầu hạ, là chiếu cố, hiểu không? A Viên con mắt đỏ lên, khẽ gật đầu một cái, công tử, ta hiểu. Đi thôi. Ta đưa trước ngươi hồi trở lại Lư Gia. Trương Huyễn đi theo xe ngựa, hướng lên trời phố phương hướng mà đi. Tại tu nghiệp phường Bùi Phủ cửa đối diện với góc có một điều tĩnh mịch hẻm nhỏ, lúc này ở hẻm nhỏ miệng, Úy Trì Cung dựa lưng vào trên một cây đại thụ, trong miệng nhai nuốt lấy một cái rễ cỏ, thoạt nhìn tựa hồ có chút vô tình, nhưng hắn ánh mắt lợi hại lại đang nhìn chăm chú ra vào Bùi Phủ mỗi người. Úy Trì Cung có một loại không hề tầm thường phân biệt rõ chi năng, hắn có thể nhìn ra mỗi người thần sắc động tác, kỳ thật Úy Trì Cung cũng không biết Trương Huyễn muốn chính mình đến Bùi Phủ quan sát ai, nhưng hắn vẫn tin tưởng Trương Huyễn phán đoán, hắn muốn chính mình tới canh chừng ở Bùi Phủ, tất nhiên là có chuyện gì muốn phát sinh. Lúc này, một cỗ rộng lớn xe ngựa tại mười mấy tên đeo đao tùy tùng nghiêm mật dưới sự hộ vệ, từ đằng xa phường cửa chỗ lái tới, càng xe thượng treo đèn lồng trên viết lấy thượng thư Bùi ba cái chữ màu đen, đây là Bùi Củ đã trở về, Úy Trì Cung chợt lách người trốn đến đại thụ sau lưng. Một lát, xe ngựa tại Bùi Phủ trước cổng chính ngừng lại, theo đại môn cạnh cửa hông lý chạy đi hai người, đem Bùi Củ theo trong xe ngựa nâng đi ra, nhìn ra được Bùi Củ lộ ra được tâm sự nặng nề, hắn phân phó một câu, lập tức có người trước một bước chạy về trong phủ đi. Úy Trì Cung thấy đặc biệt cẩn thận, trực giác nói cho hắn biết, Trương Huyễn muốn hắn chú ý sự tình, rất có thể đến sắp xảy ra. Hắn nhìn sắc trời một chút, đã sắp đến đang lúc hoàng hôn, không bao lâu, từ cửa hông đi tới một người đàn ông tuổi trung niên, lớn lên khôi ngô cao lớn, đi lại kiện trắng, xoay người lên một con ngựa, thúc mã hướng phường cửa chỗ chậm rãi đi. Úy Trì Cung tinh thần phân chấn, hắn liếc liền nhìn thấu cái này người đàn ông tuổi trung niên ngụy trang, ở đâu là cái gì nam tử trung niên, người này đi đường tư thái, rất được thẳng sống lưng, rõ ràng là một cái võ nghệ cao cường thanh niên trang phục. Úy Trì Cung biết rõ, người này xuất hiện tiểu là Trương Huyễn muốn chính mình nhìn thẳng Bùi Phủ nguyên nhân, hắn cũng trở mình lên ngựa, cho xa xa hai gã thân binh khiến ánh mắt, ba người một trước một sau xa xa đi theo ở nam tử trung niên sau lưng. Cái này người đàn ông tuổi trung niên tiến vào Tích Thiện Phường, đi vào một nhà gọi là Ngũ Vị Phúc Tử Quán, đây là một gia chiếm diện tích ước 2 mẫu ruộng trung đẳng tử quán, lúc này đã đến cơm tối thời gian, bởi vì nương tựa hoàng thành, tại tử quán nội ăn cơm quan viên tương đối nhiều, phần lớn top 5 top 3, tử quán nội náo nhiệt dị thường. Úy Trì Cung tiến vào tử quán, liền cùng hai tên thủ hạ tách ra, hắn một mình lên lầu 2, ngồi ở dưới bậc thang mặt một cái so sánh u ám trong góc, đã muốn một bầu rượu cùng hai cái đồ ăn, ánh mắt lợi hại đảo qua lầu 2 mỗi người. Nhà này tử quán tổng cộng chỉ có tầng 3, 2 tầng đại đường, tầng thứ 3 là nhà một gian nhà thất, tại lầu 1 không có trông thấy cái kia cái nam tử trung niên, hắn cực khả năng ngay tại nhị lầu. Lúc này, Úy Trì Cung ánh mắt híp lại, hắn phát hiện cái kia cái nam tử trung niên, một thân một mình ngồi ở xó góc khác uống rượu, nhưng nam tử ánh mắt lại chăm chú nhìn thông hướng lầu 3 đầu bậc thang, xem ra người hắn muốn tìm tại lầu 3. Trên bậc thang người đến người đi, ước chừng đã qua 1 phút đồng hồ, cái kia người đàn ông tuổi trung niên bỗng nhiên đứng lên, Úy Trì Cung cũng phát hiện theo lầu 3 cười cười nói nói đi xuống mấy người, đi ở phía trước là một người tuổi còn trẻ anh tuấn quan viên. Nguyên huynh như thế nào chạy thoát, ha ha. Nhận thua sao? Ai nhận thua, ta chỉ phải đi trước nhà vệ sinh, lập tức liền trở về, ta còn rơi xuống uống 2 bầu rượu, không tin chờ coi. Tuổi trẻ quan viên bước nhanh đi xuống lầu, cái kia người đàn ông tuổi trung niên cũng đi theo, Úy Trì Cung thấp giọng hỏi bên cạnh một gã khách uống rượu nói, vị huynh trưởng này, vừa rồi họ Nguyên quan viên là người phương nào? Khách uống rượu cũng là một gã tiểu quan viên, hắn khẽ cười nói, ngươi ngay cả hắn cũng không nhận ra sao. Lạc Dương một trong 4 công tử Bạch Mã công tử Nguyên Tuấn, nguyên gia đích trưởng tôn, tiền đồ vô lượng a. Úy Trì Cung nhẹ gật đầu, đa tạ. Hắn cho mình tràn đầy châm một chén rượu, đứng dậy chậm rãi đi đến thang lầu cạnh trước cửa sổ, tại đây có thể rõ ràng mà sau khi nhìn thấy viện, chỉ thấy cái kia người đàn ông tuổi trung niên đã gọi lại Nguyên Tuấn, chính thấp giọng cho hắn đang nói gì đó, lúc này màn đêm còn không có hàng lâm, Úy Trì Cung có thể rõ ràng trông thấy Nguyên Tuấn trên mặt kinh ngạc biểu lộ. Nam tử trung niên lập tức hướng hắn chắp tay cáo từ, thì không có lên lầu, trực tiếp cưỡi ngựa đã đi ra tử quán. Lúc này Úy Chỉ Cung đã không quan tâm Bùi gia nam tử trung niên, tâm tư của hắn đều đang nguyên gia đích trưởng tôn Nguyên Tuấn thân mình. Hắn không rõ Bùi cụ tại sao phải tìm Nguyên gia, nhưng hắn biết rõ, cái này nhất định là Trương Huyễn chú ý nhất chi sự tình. Úy Chỉ Cung cùng hai tên thủ hạ đi vào tiểu quán đối diện chờ, không bao lâu, chỉ thấy Nguyên Tuấn vội vàng theo tiểu quán lý đi ra, chui vào một chiếc xe ngựa tại mấy danh tùy tùng dưới sự hộ vệ nhanh chóng hướng phường cửa chạy tới. Hai người các ngươi tiếp tục chầm chầm vào xe ngựa, ta đi hướng tướng quân báo cáo. Hai tên thủ hạ thi lễ, thúc mã đi theo xe ngựa mà đi, Úy Chỉ Cung tắc thì phi tốc hướng tây ngoài thành Bích Ba tiểu quán tiến đến. Chương 154, Kinh Đô đêm săn. Chương 154, Kinh Đô đêm săn. Trương Huyễn tại Bích Ba tiểu quán nội bao xuống lầu ba tận cùng bên trong một gian phòng, phòng chia làm hơn. Giám hai gian, có lẽ là bởi vì từng có nghe trộm Vũ Văn Thái bảo kinh nghiệm, hắn đem gian phòng cách vách cũng bao, cho mình thân binh nghỉ ngơi. Lúc này trong phòng, Trương Huyễn hết sức chăm chú nghe xong được Úy Chỉ Cung báo cáo. Ngươi xác định cái kia cái nam tử trung niên là người trẻ tuổi giả dạng? Trương Huyễn cuối cùng hỏi. Ta có thể xác định, hắn tuy nhiên tướng mạo cách ăn mặc thành nam tử trung niên, nhưng hắn tư thái không đổi được, mọi cử động là người trẻ tuổi, hơn nữa võ nghệ rất cao cường. Trương Huyễn chắp tay trong phòng đi qua đi lại, quả nhiên không xuất từ mình sở liệu, Bùi Củ cũng không cam lòng Lý Thiện nhất định bị chính mình cướp đi. Trương Huyễn đương nhiên biết rõ Đậu Khánh làm một đường cũng là vì bảo vệ Lý Huyên, Lý Thiện nhất định chính là cực kỳ trọng yếu một khâu. Tuy nhiên Trương Huyễn Bình không phải là vì bảo vệ Lý Uyên, nhưng Lý Uyên tồn tại lại có thể gia tốc lịch sử tiến trình, từ một điểm này mà nói, Trương Huyễn cũng không hy vọng Lý Uyên chết ở lời tiên tri trên bàn. Bất quá Trương Huyễn cũng hy vọng quan lũng quý tộc đi về hướng phân liệt, vô luận như thế nào, hắn không muốn buông tha cho lần này tuyệt hảo đích cơ hội. Họ bất chỉ, nếu như ngươi phát hiện mình cựu gia lộ ra một cái rất lớn sơ hở, ngươi sẽ làm thế nào? Trương Huyễn trầm tư hồi lâu, quay đầu lại cười hỏi Úy Chỉ Cung nói. Ta sẽ lập tức động thủ, cái này sơ hở như không bắt được, rất có thể sẽ biến mất. Trương Huyễn chậm rãi gật đầu, hắn cũng cho rằng như thế, Đậu Khánh lộ ra sơ hở, Nguyên Mân làm sao có thể nhịn được, buổi tối hôm nay Nguyên gia nhất định sẽ có hành động, lúc không ta đãi, hắn không động thủ nữa đến không còn kịp rồi. Trương Huyễn lúc này thét ra lệnh các thân binh chuẩn bị xuất phát, lúc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên tránh qua một cái ý niệm trong đầu, Bùi Củ như muốn phá hư Đậu Khánh kế hoạch. Quả thực dễ như trở bàn tay. Hắn căn bản không cần muốn mượn Nguyên gia chi thủ, chẳng lẽ Bùi Củ cũng là. Nhưng suy đoán cũng chỉ là suy đoán, Trương Huyễn tuyệt sẽ không làm một cái suy đoán mà buông tha cho hành động. Hắn xuất lĩnh Úy Chỉ Cung cùng 7 tên thân binh đã đi ra Bích Ba tử quán. Trực tiếp theo cửa Tây tiến vào thành Lạc Dương. Tại Đại Đồng Phường có một ngôi chiếm diện tích 100 mẫu cử chỗ ở, tại đây chính là trước tạ vệ đại tướng quân Nguyên Mân phụ trạch, Nguyên Mân đồng thời cũng là Nguyên Thị gia tộc gia chủ. Nguyên Thị tiểu là Bắc Ngụy hoàng tộc Thác Bạt thị hắn danh. Bắc Ngụy cũng là Bắc Chu cùng Bắc Tề khởi nguyên, cùng Đại Tùy Vương triều nhất mạch tương thừa. Đúng là duyên cơ này, Nguyên Thị gia tộc tại Đại Tùy quyền cao chức trọng, thế lực khổng lồ. Ví dụ như Tả vệ đại tướng quân Nguyên Mân, Hữu vệ đại tướng quân Nguyên Trụ, binh bộ thượng thư Nguyên Nham, U Châu đô đốc Nguyên Hoàng Tự, cùng với hiện giữ quá phủ tự khanh Nguyên Văn Đô Vân, vân. Còn gia nhâm tướng quân, lang tướng Nguyên Thị đệ tử càng là nhiều vô số kể. Mặc dù đang triều đình quyền cao chức trọng. Nhưng Nguyên Thị gia tộc tại quan lũng trong quý tộc lại xếp hàng thứ hai, thua ở Độc Cô Thị, đây là bởi vì Độc Cô Hoàng hậu duyên cớ. Bất quá, Dương Quảng đăng cơ không lâu sau liền đối với ủng hộ trước Thái tử Dương Dũng quan lũng quý tộc áp dụng nghiêm khắc đả kích, Nguyên gia tổn thất nặng nề, Nguyên Trụ hạ ngục bệnh chết, Nguyên Mân cùng Nguyên Nham bị bãi miễn chức quan. Nguyên Thị gia tộc một lần đã trầm mặc, đang trầm mặc suốt 8 năm sau. Theo Đại Tùy Giang Sơn dần dần bất ổn, chôn giấu tại Nguyên Thị gia tộc ở sâu trong nội tâm. Đến từ tại tổ tiên quân Lâm Thiên Hạ dã tâm lại bắt đầu sống lại. Lúc này trong thư phòng, gia chủ Nguyên Mân đang tại có chút hăng hái địa nghe hắn trưởng tôn Nguyên Tuấn báo cáo một việc. Tôn Nhi xác thực không biết người trung niên này nam tử là ai, vốn mọi người tại riêng phần mình trong phòng uống rượu, không can thiệp chuyện của nhau, lẫn nhau không biết, hắn lại hai lần mời Tôn Nhi tuyệt mạng, nói cái kia thông lệnh người bó tay mà nói. Cho dù Nguyên Tuấn chính mình không hiểu ra sao, nhưng Nguyên Mân lại nghe hiểu, trong lòng của hắn lại như gương sáng. Vũ Văn Thuật khắp nơi tìm kiếm Lý Thiện nhất định ngay tại Đậu Khánh trong tay, mà Lý Thiện nhất định là đại tướng quân Lý Hồn đứa cháu. Nguyên Mân lập tức suy đoán ra Đậu Khánh bước tiếp theo việc cần phải làm, lợi dụng Lý Thiện nhất định thay Lý Uyên thoát khỏi trước mắt sấm ngự khốn cảnh. Nguyên Mân không thể không bội phục đây là cao minh một chiều, Đậu Khánh quả nhiên đa mưu túc trí, nhưng vấn đề là, đến tột cùng là ai bán rẻ Đậu Khánh, đem Đậu Khánh nội tình cáo tố chính mình. Nguyên Mân trầm tư một chút lại hỏi, ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Người trung niên này nam tử một điểm ám chỉ đều không có sao. Nguyên Tuấn cúi đầu suy tư thật lâu, đông nhiên tỉnh ngộ nói, khởi bẩm tổ phụ, tuy nhiên nam tử trung niên cũng không nói gì hắn là ai, nhưng tựa hồ tiểu quán trưởng quay biết hắn. Nguyên Mân nhẹ gật đầu, như thế một cái rất tốt manh mối. Hắn chắp tay trong phòng đi qua đi lại, suy tư chính mình cần chọn lựa đối sách. Năm trước Dương Huyền cảm tại Lê Dương khởi binh, Nguyên Mân lập tức ý thức được đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Hắn cực lực khuyên bảo Độc Cô Thuận thuyết phục Võ Xuyên phủ ủng hộ Dương Huyền cảm. Cùng lúc đó, hắn vừa tối trong phái ra cháu trai Nguyên Vũ vốn là Nguyên thị gia tộc đại biểu cùng Dương Huyền cảm liên hệ, lúc sau Nguyên hoàng tự tại Hoàng Hóa quận tập kết binh lực, chuẩn bị tại Lũng Hữu khởi binh hưởng ứng Dương Huyền cảm. Nguyên Mân tư tưởng rất mỹ diệu, lợi dụng Dương Huyền cảm tại Trung Nguyên khiên chế trụ tùy quân chủ lực, lúc sau Nguyên hoàng tự xuất quân đánh hạ Quan Trung, lại ủng hộ Dương Huyền cảm tiếp tục cùng tùy quân nội chiến, các loại Nguyên thị gia tộc tại Quan Lũng đứng vững gót chân, là được trùng kiến Nguyên Ngụy xã tắc, theo nửa Giang Sơn cùng Dương Tùy đối kháng. Nhưng cuối cùng kết cục lại làm cho Nguyên Mân sâu đả kích nặng nề, không chỉ có Dương Huyền cảm tạo phản bị nhanh chóng trấn áp, cháu hắn Nguyên hoàng tự cũng khởi binh bất lợi, bị Lý Uyên xuất quân đuổi đến giết chết, Lý Uyên còn bởi vậy thăng làm Thái Nguyên lưu thủ. Cái này khiến cho Nguyên Mân rốt cục ý thức được, Nguyên thị gia tộc địch nhân chân chính cũng không phải Dương Quảng, mà là tới từ ở Quan Lũng trong quý tộc bộ. Rất rõ ràng, Quan Lũng quý tộc là muốn ủng hộ Lý Uyên thay thế Dương Thủy. Cái kia Nguyên thị gia tộc đâu này? Đã từng quân lâm thiên hạ Nguyên thị gia tộc lại muốn bại bởi Lý Hổ hậu nhân. Điều này làm cho Nguyên Mân vô luận như thế nào không thể tiếp nhận. Mặc dù hắn đã đáp ứng Độc Cô Thuận không hề truyền bá lời tiên tri, nhưng một lát trên nguyên tắc sự tình hắn sẽ không nhượng bộ. Nguyên Mân lập tức đã viết một phong thơ, giao cho Nguyên Tuấn, nhiều lần dặn dò hắn nói, phong thư này rất trọng yếu, ngươi muốn đích thân giao cho Lý Hồn trong tay, chuyện này xong xuôi dùng về sau. Ngươi lại về tiểu quán đi hỏi thăm cái kia nam tử trung niên đến tột cùng là ai. Ta muốn biết, là ai ở sau lưng giúp chúng ta, hiểu chưa? Xin mời tổ phụ yên tâm, Tôn Nhi nhất định đem sự tình làm tốt. Nguyên Hoàng cẩn thận cất kỹ tin, hướng tổ phụ thi lễ, vội vàng đi. Nguyên Mân nhìn qua cháu trai bóng lưng biến mất ở trong màn đêm, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng nói, Đậu Khánh, ngươi đã vô tình, cũng đừng trách ta Nguyên Mân vô nghĩa. Màn đêm đã hàng lâm, Nguyên Tuấn lên xe ngựa. Xe ngựa tại vài tên tùy tùng cưỡi ngựa dưới sự hộ vệ đã đi ra đại đồng phường, hướng nằm ở Lạc Dương góc tây bắc giáo lý phường chạy nhanh đi. Nhưng đang lúc bọn hắn vừa mới lái ra khỏi đại đồng phường, hai gã cưỡi ngựa người liền ở phía sau vô thanh vô tức chầm chậm lên xe ngựa. Theo đại đồng phường đến giáo lý phường ước chừng có chừng 5 dặm, chính giữa phải đi qua Lạc Dương phồn hoa nhất ngày phố, trời thu ban đêm thời tiết đặc biệt mát mẻ, khoảng cách đóng cửa thành phường, cửa thời gian còn sớm, trên đường cái đầu người túm tụm, rộn ràng ồn ào. Xe ngựa như nước chảy. Nguyên Tuấn xe ngựa tại trong dòng người đi chậm rãi, Nguyên Tuấn lại đang suy nghĩ chuyện đã xảy ra hôm nay, tổ phụ rõ ràng tại đối phó Võ Xuyên phủ, đối phó Đậu Khánh, cái này lại để cho trong lòng của hắn có chút hề hoài, thân thể hắn làm trưởng tôn, rõ ràng không biết tổ phụ cùng Võ Xuyên phủ mâu thuẫn, tổ phụ một mực lén gạt đi chính mình, đây là vì cái gì? Nguyên Tuấn tuổi chừng 30 mấy tuổi, tài hoa xuất chúng, quan đảm nhiệm lễ bộ lang trung, là Nguyên Mân đích trưởng tôn, cũng là tương lai Nguyên thị gia chủ người thừa kế. Càng là Nguyên Mân tâm trong mắt Nguyên Ngụy Vương triều lập quốc người, bất quá Nguyên Mân thầm nghĩ lại để cho hắn tiếp nhận kết quả, cũng không muốn lại để cho hắn tham dự quá trình, điểm này Nguyên Tuấn cũng tin tưởng, cho nên hắn mới cảm giác sâu sắc hề hoài. Hắn không khỏi sờ lên trong ngực thư tín, trong lòng hề hoài bị phong thư này hòa tan một điểm, có lẽ phong thư này chính là của hắn bắt đầu. Tại ngày phố xem Đức Phường đối diện, Trương Huyễn cùng Ý Chỉ cùng vài tên thân binh kiên nhẫn tại dưới một cây đại thụ cùng đợi, Trương Huyễn cũng thay quần áo khác, đầu đội bình khăn. Mặc một bộ thoáng bó sát người võ sĩ bảo, tại hối hạ trong người đi đường bọn hắn bình không thấy được, thoạt nhìn tựa như mấy cái đang chờ đợi chủ nhân hảo phú gia tướng. Trương Huyễn trong lòng hơi có chút lo lắng, đại đồng phường Nguyên gia tin tức còn không có truyền đến, không biết là bọn hắn đi trễ, hay là Nguyên gia chưa hành động. Lúc này, một gã cách gan mặc thành gia đinh bộ dáng thân binh theo xem Đức Phường mặt phía nam đường nhỏ đi nhanh đi ra, xuyên qua lưu chuyển không ngừng đám người, hắn đi vào Trương Huyễn thân bên cạnh. Tướng quân, trên đường nhỏ có người mai phục. Thân binh nhỏ giọng nói, chẳng lẽ là Bùi Cụ là người? Bên cạnh Ý Chỉ cung đống nhiên biết. Trương Huyễn gật gật đầu cười nói, nếu như ta không có đoán sai, chính là cái trang phục thành nam tử trung niên chi nhân. Thế nhưng mà, Ý Chỉ cung cau mày, quả thực cảm thấy hoang mang khó hiểu, ta nghĩ mãi mà không rõ, Bùi Cụ cái này là đang làm gì, lại nói cho Nguyên Tuấn bí mật, vừa muốn bắt hắn, cái này đây không phải cởi quần nói láo, đánh giám sao? Trương Huyễn lại cười nói, đây cũng không phải là dư thừa sự tình. Bùi Cụ kỳ thật cùng chúng ta mục đích đồng dạng, hắn cũng không muốn bán đứng Đậu Khánh, hắn cũng là vì phân liệt Quan Lũng đắc tộc. Úy Chỉ cung chậm rãi tỉnh ngộ lại, khe khẽ thở dài, đấu tranh quyền lực nguyên lai lại là như thế không thể tưởng tượng. Trương Huyễn tán thưởng nhìn hắn một cái, Úy Chỉ cung tuy nhiên bề ngoài tục tằng, nhưng nội tâm của hắn lại hết sức khôn khéo cẩn thận, hơn nữa rất có ý nghĩ, phức tạp như vậy sự tình tình hắn lại có thể kịp phản ứng, Úy Trì Cung tuyệt đối là một cái có thể một mình đảm đương một phía chi nhân. Tướng quân, đến rồi. Một gã thân binh thấp giọng nhắc nhở. Trương Huyễn cũng nhìn thấy, một chiếc xe ngựa chính dọc theo ngày phố hướng bắc chậm rãi đến, bên cạnh xe ngựa đi theo ba gã hộ vệ, mà mình hai gã thân binh ngay tại mấy chục bước bên ngoài đi sát đằng sau, một người trong đó giơ lên cao cao tay, ý bảo lấy mục tiêu đã đến. Chuẩn bị hành động. Trương Huyễn quyết định thật nhanh làm cho nói. Úy Trì Cung chậm rãi nắm chặt gậy sắt lớn, dựa theo kế hoạch, hắn đem người thứ nhất giết đi lên. Xe ngựa rốt cục đã đi ra ngày phố huyên náo dòng người về phía bên trái một cái đường nhỏ chạy tới, Lý Hồn Phủ Trô Giáo Lý Phường nằm ở góc Tây Bắc, nương tựa tường thành, cùng ngày phố chi gian cách một ngôi xem Đức Phường, cần dọc theo xem Đức Phường phường tường hành tẩu ngàn bộ tả hữu khả năng trông thấy giáo Lý Phường đại môn. Đường nhỏ bề rộng chừng một trượng năm thước, hai bên là thật cao phường tường, một nhóm cây bách niên đại thụ theo hai bên phường bên trong tường dọc theo vụ vặt, tạo thành một cái rất khác biệt cây ấm con đường nhỏ. Mặc dù nhỏ trên đường không có trời phố náo nhiệt như vậy, nhưng như trước thỉnh thoảng có người đi đường vắng lai, lộ ra bình không vắng lặng. Xe ngựa tại bóng rừng trên đường đi chậm rãi, ba gã đeo đao tùy tùng đi theo tại xe ngựa tả hữu. Khi bọn hắn đi đến dày đặc nhất một chỗ dưới bóng cây lúc, hai bên đã không có người đi đường, bóng cây che đậy ánh mặt trăng, trên đường trở nên đặc biệt đen kịt. Nhìn qua trên đỉnh đầu bóng cây, Nguyên Tuấn trong nội tâm bỗng nhiên có một loại cảm giác bất an. Chương 155, nhân tình đến cùng. Chương 155, nhân tình đến cùng. Tại một gốc cây tươi tốt nhất trên đại thụ, một gã thân hình cao lớn bóng đen chính yên lặng nhìn chăm chú lên Nguyên Tuấn xe ngựa đến gần, nếu như Úy Trì Cung từ phía sau lưng trông thấy hắn, sẽ liếc nhận ra người này, đúng là cái kia cái nam tử trung niên. Nhưng hắn ngay mặt bộ dáng đã thay đổi, không còn là cái kia mặt mọc đầy râu nam tử trung niên, mà là một dung mạo cương nghị đích nam tử trẻ tuổi, thình lình đúng là Bùi Quy Củ cực kỳ nể trọng tộc tôn Bùi Hành Kiệm. Bùi Hành Kiệm nhiệm vụ là bắt Nguyên Tuấn. Tuy nhiên hắn không biết tại sao phải làm như vậy, nhưng gia chủ mệnh lệnh tiểu là nhất ngôn cửu đỉnh, hắn phải chính cống địa chấp hành. Bùi Hành Kiệm gặp xe ngựa đã dần dần tiến nhập vòng mai phục, hắn khoát tay chặn lại, hơn 10 người bóng đen xuất hiện ở đầu tường, bọn hắn tay cầm trường kiếm, mỗi người kích động, cùng đợi trên xe ngựa trước. Ngay tại xe ngựa vừa mới lái vào lớn nhất một gốc cây dưới bóng cây, Nguyên Tuấn lo lắng trong lòng rốt cục đã xảy ra, vài tên hắc y nhân đồng thời từ trên trời giáng xuống, rơi vào ba gã tùy tùng lập tức. Chỉ nghe tam tiếng kêu thảm thiết, ba gã tùy tùng thi thể rơi xuống đất, ngay sau đó Sa Phu cũng bị một kiếm đâm trúng cổ họng, xoay người ngã xuống xe ngựa. Trong xe ngựa, Nguyên Tuấn cũng nghe thấy kêu thảm thiết, lập tức chấn động, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, dứt khoát rút kiếm ra hướng một gã sắp nhào vào xe ngựa Hắc Y Lệ Nhân đâm đi. Hắc Y Lệ Nhân thân thể nhéo một cái, nhảy lên xe đỉnh. Trên tường Bùi Hành Kiệm thấp giọng hô, lập tức khống chế được người trong xe ngựa. Nguyên Tuấn đột nhiên nghe ra cái thanh âm này, tiểu là tự nói với mình bí mật nam tử trung niên, hắn lập tức ngây dại, ngoài xe ngựa, hơn 10 hắc y hẻ nhân nhao nhao theo tường thượng nhảy xuống, hướng xe ngựa đánh tới. Nhưng vào lúc này, hơn 10 người kỵ binh từ phía sau như gió bay điện chớp vọt tới, người cầm đầu tay cầm một cây đại côn sắt, dáng người cực kỳ hùng tráng, đúng là Úy Trì Cung. Úy Trì Cung dẫn đầu xông đến bên cạnh xe ngựa, vung trong tay côn sắt hung hăng đập tới, ba. Một tiếng vang thật lớn. Cửa sổ xe bị đánh nát bấy, gỗ vụn bay loạn. Trên xe ngựa xuất hiện một cái bốn thước rộng đích lỗ lớn. Đi theo Úy Trì Cung sau lưng chính là Trương Huyễn, hắn hai chân khống mã, thò người ra hướng có giúp ở xe ngựa góc Nguyên Tuấn chụp tới. Nguyên công tử, chúng ta là tới cứu ngươi. Nguyên Tuấn vừa muốn xoay người bỏ đi hàng phía trước. Nghe thấy Trương Huyễn những lời này, hắn sửng sốt một chút, nhưng lại tại hắn ngây người trong tích tắc, Trương Huyễn níu lấy hắn cái cổ, đem hắn theo trong xe ngựa ngạnh xanh xanh bắt đi ra. Nguyên Tuấn lập tức kịp phản ứng, trong lòng của hắn lại hối hận vừa hận, giơ kiếm chém liền. Nhưng cánh tay của hắn lại bị một cái kìm sắt vậy tay niết lấy, đau đến hắn quát to một tiếng. Trường kiếm len ken rơi xuống đất. Chỉ là động tác mau lẹ trong lúc đó, hơn 10 người kỵ binh cái sau vượt cái trước, đem Hắc Y Lệ Nhân lập tức muốn con ngồi tới tay cướp đi. 7-8 danh Hắc Y Lệ Nhân kinh hãi, cùng một chỗ hướng hơn 10 người kỵ binh đánh tới, Úy Trì Cung vung mạnh côn sắt quét ngang mà đi, vài tên Hắc Y Lệ Nhân né tránh không kịp, bị đánh bay ra xa một trượng, máu tươi cuồn phún. Còn lại Hắc Y Lệ Nhân bị tên kỵ binh này khí thế chấn nhiếp, nhao nhao lui về phía sau. Úy Trì Cung cười lạnh một tiếng. Ta đã hạ thủ lưu tình, lại không biết điều, đừng trách ta đánh nát đầu của các ngươi. Bọn ngươi chạy đâu? Bùi Hành Kiệm theo trên đại thụ nhảy xuống, mục tiêu của hắn không phải Úy Trì Cung, mà là cầm lấy Nguyên Tuấn Trương Huyễn. Bùi Hành Kiệm trong tay đoạn kích như một đạo thiểm điện hướng Trương Huyễn bổ tới. Trương Huyễn tay trái ấn ở mây Tuấn. Rút. Ra chiến đao hướng Bùi Hành Kiệm đoạn kích đón đánh mà đi. Chỉ nghe đường. Một tiếng đâm tiếng vang, Bùi Hành Kiệm bị một cổ lực lượng cường đại bắn bay, phía sau lưng nặng nề đâm vào phường trên tường, nào lộn rơi xuống đất. Trương Huyễn chiến mã cũng liền liên lui lại mấy bước. Hắn đã thấy rõ Bùi Hành Kiệm tướng mạo, lại lớn lên cực giống Bùi Hành Nghiễm, xem niên kỷ đoán chừng là Bùi Hành Nghiễm huynh trưởng. Trương Huyễn cười cười, ngươi nên hảo hảo hướng lệnh đại học. Hắn thúc mã thét ra lệnh một tiếng, chúng ta đi. Hơn 10 người kỵ binh phóng ngựa chạy gấp, chạy về phía một cái khác điều hướng nam đường nhỏ, nhanh chóng không thấy bóng dáng. Bùi Hành Kiệm chậm rãi từ dưới đất đứng lên, hắn xóa đi khóe miệng vết máu, ngơ ngác nhìn qua kỵ binh chạy xa. Bùi Hành Kiệm hận đến hung hăng một quyền nện ở trên xe ngựa, bọn hắn không công cho người ta làm mai mối. Cho dù Bùi Hành Kiệm cướp đoạt Nguyên Tuấn thất bại, nhưng hắn vẫn mệnh lệnh thủ hạ nhanh chóng đem trên đường nhỏ tứ cổ thi thể thu thập đi, liên trên đất bày ra vết máu cũng xúc được sạch sẽ, phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh. Trong phòng, Bùi Hành Kiệm một gối hướng ra chủ Bùi Củ quỳ xuống thỉnh tội, tôn nhi bất lực, không có thể bắt được Nguyên Tuấn, mời tổ phụ trách phạt. Bùi Củ khuôn mặt thì không có vẻ tức giận, chỉ là thoáng qua lộ ra có chút tiếc nuối. Sau nửa ngày, hỏi hắn, ngươi xác định bắt đi Nguyên Tuấn chi nhân thật sự là tùy quân. Tôn Nhi cảm giác được, phong cách hành sự của bọn họ đúng là tùy quân, hẳn không phải là giả trang, hơn nữa hắn người cầm đầu tựa hồ còn nhận thức đi Nghiễm. Ai? Bùi Củ đã đoán ra đối phương là người nào, hắn khe khẽ thở dài, quả thật có chút đáng tiếc, ta còn là thua ở khinh thị hắn. Bằng không Tôn Nhi đi xem đi Lý Hồn Phủ, nhất định có thể phá hư Võ Xuyên Phủ kế hoạch. Bùi Củ lại lắc đầu. Ta nếu là muốn phá hư Võ Xuyên Phủ kế hoạch, cần gì phải phái ngươi đi chặn đường Nguyên Tuấn. Bùi Hành Kiệm gãi gãi đầu, trong đầu một đoàn hồ đồ, gia chủ nếu không muốn phá hư Võ Xuyên Phủ kế hoạch, lại làm gì vậy phái chính mình đi nói cho Nguyên Tuấn sự kiện kia. Bùi Củ ngồi xuống, lời nói thâm thiên nói với hắn, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Trương Huyễn cướp đi Nguyên Tuấn, ta tin tưởng hắn cùng ta là ôm cùng một cái mục đích, người này tuy nhiên tuổi trẻ, cũng đã có dịch kỳ người phong phạm, ngươi muốn hảo hảo hướng hắn học tập. Vâng. Tôn Nhi tuân mệnh. Bùi Củ nhìn hắn một cái vừa cười nói, ngươi còn không nghĩ ra hắn bắt đi Nguyên Tuấn dụng ý sao? Tôn Nhi ngu dốt. Như vậy nói cho ngươi biết đi. Trương Huyễn cử động lần này đem triệt để xé rách quan lung quý tộc, đương nhiên, đây cũng là ta cho ngươi đi bắt Nguyên Tuấn mục đích. Lúc này, cửa ngoài truyền tới tiếng bước chân, quản gia tại cửa ra vào bẩm báo nói, khởi bẩm lão gia, tướng quân Trương Huyễn tại cửa phủ bên ngoài cầu kiến. Bùi Củ sững sờ, lập tức chậm rãi nở nụ cười, thú vị a. Quả thực vượt quá lão phu dự kiến. Hắn lập tức phân phó nói, lại để cho tin công tử thay ta đi nên đón Trương tướng quân, mời hắn đến bên ngoài thư phòng, ta đổi một bộ quần áo, lập tức liền đến. Bùi Củ lại chậm rãi đối với đồng dạng cả kinh trận mắt há hốc mồm mà Bùi Hành Kiệm cười nói, có trông thấy được không, đây mới là dịch kỳ cao thủ. Hắn quay người hướng mình nội thư phòng đi đến, Bùi Hành Kiệm khẽ thở dài một tiếng, hắn cũng không khỏi không bội phục Trương Huyễn gan dạ sáng suốt, chân trước cướp đi người, chân sau liền lên cửa. Hắn cảm giác Trương Huyễn tuy nhiên tuổi trẻ, đáng cùng mình đã không ở cùng một cấp bậc rồi. Hai gã tiểu nha đầu ở phía trước đốt đèn lồng, Bùi Củ thay đổi một kiện rộng thùng thình thiền y, không chút hoang mang hướng ra phía ngoài thư phòng đi đến. Hắn kỳ thật đã nghĩ đến Trương Huyễn sẽ đến, Trương Huyễn nếu như là người thông minh, hắn tiểu cũng không đối địch với chính mình. Chỉ là hắn không nghĩ tới Trương Huyễn sẽ đến mức như thế cực nhanh. Thẳng thắn nói, Bùi Củ trong nội tâm bao nhiêu đối với Trương Huyễn có chút bất mãn. Dù sao Trương Huyễn hai lần hư mất chuyện của hắn, trước đó lần thứ nhất là Lý Thiện nhất định, còn lần này lại là Nguyên Tuấn, bất mãn thì bất mãn, nhưng Bùi Củ dù sao cũng là từng trải quan trường đã lâu lão luyện, hắn biết rõ nghe mới sinh không sợ cọp đạo lý, mấu chốt không tại ở giết nhưu, mà là như thế nào đem đầu này nghẽ con chuyển cho mình sử dụng. So như bây giờ, Trương Huyễn rõ ràng chủ động đến thăm để giải thích, cái này khiến cho Bùi Củ thấy được một đường thu châu hy vọng. Bên ngoài trong thư phòng, Trương Huyễn đang cùng Bùi Tín trò chuyện với nhau thật vui, tuy nhiên Trương Huyễn tại kế huyện nhận thức một đám danh môn tử đệ, đối với danh môn tử đệ có không quá ấn tượng tốt, bất quá hắn dần dần cũng biết đến danh môn tử đệ mặt khác. Ví dụ như tại Thanh Hà huyện hắn nhìn thấy Thôi Nguyên Hàn, tại mấu chốt lúc cho hắn cực kỳ trọng yếu tình báo, khiến cho hắn kịp thời rút lui khỏi, sau đó lại đem Á Viên giấu kín tại phủ trong. Hoàn toàn đã không có kế huyện lúc lãnh đạm. Còn có trước mắt cái này Bùi Tín, ăn nói uyên bác, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Làm người khiêm tốn ít xuất hiện, cũng làm cho Trương Huyễn cảm giác được hắn cực tốt tu dưỡng, những gia tộc này có thể trăm năm truyền thừa cũng không phải ngẫu nhiên. Lúc này, Bùi Tín đông nhiên đứng người lên, cung kính hành lễ nói, tổ phụ. Trương Huyễn vừa quay đầu lại, chỉ thấy Bùi Củ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau mình, chính vẻ mặt tươi cười địa đang nhìn mình, Trương Huyễn trong lòng có chút hổ thẹn. Liên vội vàng đứng lên tặng vật, vãn bối Trương Huyễn tham kiến Bùi Thượng Thư. Không cần phải khách khí, mời ngồi. Bùi Củ mời Trương Huyễn ngồi xuống, hắn cũng ngồi xuống, đối với cháu trai Bùi Tín nói, ngươi cũng ngồi xuống đi.
Vâng.
Bùi Tín cung kính tại tổ phụ ngồi xuống bên người. Bùi Củ lại để cho thị nữ dâng trà, cười nói, Trương tướng quân làm sao lại nghĩ đến tới tìm ta.
Vạn bối là tới hướng Bùi Thượng Thư thỉnh giáo một lát học vấn.
Xin mời dạy học hỏi.
Bùi Củ cười lắc đầu, ta không biết rõ.
Vạn bối ngày hôm qua nhìn Hàn Phi tử mà nói, tràn đầy cảm xúc, nhưng lại không quá đã hiểu.
Hả?
Trương tướng quân rõ ràng đối với Hàn Phi tử cảm thấy hứng thú, không ngại nói nghe một chút.
Bùi Củ nở nụ cười.
Hàn Phi tử vân, tiểu học mà không chỗ thi, lực ít mà không sợ mạnh, vô lễ mà khinh đại hàng xóm, tham phức mà kém cỏi giao cho người, đáng vong ấy mà.
Vạn bối cảm thấy tựa hồ Cao Ly đến phạm vào sự sai lầm này, Bùi Thượng Thư cảm thấy thế nào?
Bùi Củ lập tức đã minh bạch, đây là Trương Huyễn đến hướng mình nói xin lỗi, hắn ở đâu là nói Cao Ly, rõ ràng chính là nói chính hắn.
Bùi Củ trong lòng lập tức thoải mái chưa rất nhiều, hắn ưa thích loại này hàm xúc, cũng rất ưa thích Trương Huyễn tự mình hiểu lấy, trẻ con là dễ dạy.
Nhìn hắn một mắt Trương Huyễn, chậm rãi nói, có một số việc hiển chất trong nội tâm minh bạch, trong nội tâm của ta cũng minh bạch, tuy nhiên giữa chúng ta đã xảy ra một lát hiểu lầm, nhưng ta tin tưởng hiển chất cũng không hy vọng những thứ này lầm sẽ sinh ra, ta nói không sai chứ.
Trương Huyễn cũng sẽ không đàm Hàn Phi tử, hắn thành khẩn nói ra, tuy nhiên ta một mực rất may mắn nguyện vọng của mình có thể đạt thành, nhưng trong nội tâm của ta minh bạch, không có Bùi Thượng Thư tha thứ, ta không có khả năng đạt thành nguyện vọng, lại so hiện nay ngày. Ta có thể ngồi ở chỗ này cùng Bùi Thượng Thư thẳng thắn mà nói, trong nội tâm của ta làm sao không cảm kích Bùi Thượng Thư ngược hoài.
Bùi Củ nở nụ cười, ngươi có thể như thế thẳng thắn thành khẩn, cũng đủ thấy ngươi là quang minh lỗi lạc chi nhân, ngươi ý định xử trí như thế nào hắn, ngươi nên biết ta là chỉ ai.
Hồi bẩm Bùi Công, vạn bối là ngồi xe ngựa mà đến, người kia lúc này ngay tại xe ngựa của ta ở trong, nếu như Bùi Công cần, ta có thể lập tức đem hắn giao cho Bùi Công.
Bùi Củ ngây ngẩn cả người. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Trương Huyễn lại có thể biết đem Nguyên Tuấn mang đến, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn.
Bùi Củ nhìn chăm chú Trương Huyễn thật lâu, mới chậm rãi lắc đầu nói, ta không cần hắn, hy vọng hiền chất tại sự tình chấm dứt liền thả hắn.
Vạn bối tuân lệnh.
Bùi Củ trầm tư hồi lâu lại hỏi, hiền chất về sau có tính toán gì không?
Trương Huyễn không người nói, hồi bẩm Bùi Công, vạn bối đã quyết định đi Trương Tu Đà đại soái dưới trướng.
Không có ý định đi quan trung.
Trương Huyễn quả quyết lắc đầu. Vạn bối không có ý nghĩ này.
Thật sao?
Như vậy sẽ để cho người nào đó rất thất vọng a.
Bùi Củ cùng Trương Huyễn nhìn nhau, hai người đều tâm tạo không hết nở nụ cười.
Trương Huyễn cáo từ rời đi, Bùi Củ một mình đứng ở phía trước cửa sổ trầm tư thật lâu không nói. Lúc này, Bùi Tín cất bước Trương Huyễn sau trở về, hắn chậm rãi đi vào phòng, không dám quấy rầy tổ phụ trầm tư, khoanh tay đứng ở cửa ra vào.
Đã qua thật lâu, Bùi Củ quay đầu lại nhìn hắn một cái, hắn đi.
Vâng.
Tôn Nhi đã tiễn đưa hắn rời đi.
Bùi Củ với tư cách gia chủ, gần đây rất xem trọng đối với gia tộc hậu bối bồi dưỡng, nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã, nhiều khi hắn cũng rất khó làm đến xử lý sự việc công bằng, ví dụ như Bùi Hành Kiệm cùng Bùi Tín, một cái là tộc tôn, một cái là chính mình đích trưởng tôn, Bùi Củ đương nhiên càng thiên về với mình trưởng tôn.
Hắn khoát khoát tay, ngươi ngồi xuống, tổ phụ có lời muốn nói với ngươi.
Bùi Tín ngồi xuống, Bùi Củ ôn hòa cười nói, chắc hẳn ta cùng Trương Huyễn đối thoại. Ngươi nghe được không hiểu ra sao, đúng không?
Bùi Tín gật gật đầu, bất quá Tôn Nhi cảm giác hắn tựa hồ là đến xin lỗi.
Xin lỗi ngược lại không đến mức, hắn là sợ đắc tội ta, lại dựng thẳng cường địch, cho nên hắn muốn tới vãn hồi ta đối với bất mãn ta của hắn.
Bùi Củ liền đem gần đây phát sinh sự tình đơn giản nói cho cháu trai, cuối cùng hít miệng nói, ta vốn là rất lo lắng hắn sẽ bị Đậu Khánh kéo qua đi, đáng hắn rõ ràng đi Sơn Đông, nói rõ Đậu Khánh cũng không có lôi kéo hắn thành công, nhìn ra được người này phi thường. Tuyệt sẽ không dễ dàng trở thành của người nào nước phụ thuộc, kỳ thật bản ý của ta cũng muốn lại để cho hắn làm việc cho ta, nhưng hiện tại xem ra hắn cũng có lòng này, ngươi nói xem, ta bước tiếp theo nên làm như thế nào.
Bùi Tín không nghĩ tới tổ phụ rõ ràng trưng cầu ý kiến của mình, hắn lập tức có chút thụ sủng nhược kinh, hắn nghĩ nghĩ, nhỏ giọng đề nghị, tổ phụ đem Nguyên Khánh quên sao.
Bùi Củ lập tức tỉnh ngộ, hắn thật đem Bùi Hành Nghĩa quên mất.
Bùi Củ gật gật đầu, tán thưởng, đề nghị của ngươi rất tốt, về sau liền từ ngươi đến chú ý Trương Huyễn. Phải nắm giữ hắn hướng đi, nếu có lớn thay đổi, ngươi phải kịp thời nói cho ta biết.
Tôn Nhi đã minh bạch.
Bùi Củ vô vô bả vai hắn, hy vọng cháu của ta không kém bất kỳ ai, kể cả Trương Huyễn.
Chương 156, lời tiên tri sự kiện, thượng.
Chương 156, lời tiên tri sự kiện, thượng.
Ngày kế tiếp buổi sáng, một cỗ hoa lệ xe ngựa tại mười mấy tên võ trang đầy đủ gia đình dưới sự hộ vệ hướng Võ Xuyên Phủ chạy nhanh mà đến, tại Võ Xuyên Phủ trước cổng chính ngừng xuống. Nguyên Mân theo trong xe ngựa nổi giận đùng đùng đi xuống, hắn tuy nhiên qua tuổi thất tuần, nhưng dáng người như trước khôi ngô, đại tướng quân khí thế không có chút nào mất đi, hắn đẩy ra thủ vệ, giận dữ hét, lại để cho Đậu Khánh tới gặp ta. Hắn trưởng tôn Nguyên Tuấn một đêm chưa về, thẳng đến buổi sáng cũng không có tin tức, hắn mới ý thức tới trưởng tôn đã xảy ra chuyện, mặc dù hắn không có bất kỳ chứng cứ nào là Võ Xuyên phủ bắt đi người, nhưng hắn vẫn nhận định là Đậu Khánh bắt đi hắn trưởng tôn. Nguyên Mân cơ hồ muốn chọc giận được nổi điên, hắn rút kiếm ra, một đường hùng hổ hướng Vũ Xuyên lầu phóng đi, hắn một mực xông vào Võ Xuyên lầu nội đường, hướng lên phía trên giống to, Đậu Khánh, ngươi cho ta xuống. Nguyên lão đệ tử, ngươi đây là phát cái gì tính tình? Đậu Khánh cùng Độc Cô Thuận một trước một sau từ trên lầu đi xuống, Độc Cô Thuận gặp Nguyên Mân vẻ mặt hồn hện, không khỏi nhướng mày, đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Mân không nghĩ tới Độc Cô Thuận đã ở, hắn khắc chế đầy ngập lửa giận, lạnh lùng nói, của ta trưởng tôn tối hôm qua mất tích. Nguyên Tuấn ư? Đậu Khánh cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, hắn ở đâu mất tích? Nguyên Mân một hồi cười lạnh, Đậu hội chủ, ngươi nên so với ta rõ ràng hơn mới đúng. Độc Cô Thuận nhìn liếc Đậu Khánh, hiền đệ có phải hay không làm cái gì? Đậu Khánh vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc lắc đầu nói, ta giống như ngươi mở mịt, không biết Nguyên gia chủ vì cái gì cho rằng là ta bắt đi Nguyên Tuấn, ta tại sao muốn bắt hắn, chẳng lẽ ta ngại Võ Xuyên phủ còn chưa đủ loạn ư? Độc Cô Thuận ánh mắt lợi hại hướng Nguyên Mân nhìn lại, tuy nhiên hắn không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn lại rõ ràng là đang chất vấn Nguyên Mân, ngươi dựa vào cái gì cho rằng là Đậu Khánh bắt đi cháu của ngươi? Lúc này Nguyên Mân đã dần dần tỉnh táo lại, hắn xác thực không có chứng cứ, càng không thể nói hắn vì cái gì cho rằng là Đậu Khánh bắt đi người. Nhưng Nguyên Mân trong nội tâm lại rất rõ ràng. Đậu Khánh đem hắn trưởng tôn bắt vì con tin, chính là vì uy hiếp hắn không nên can thiệp lý hồn sự tình, việc này ngoại trừ Đậu Khánh bên ngoài sẽ không còn có những người khác. Trong lòng của hắn hận cực, trong ánh mắt phun lửa giận, được rồi lúc này đây Nguyên gia nhận thua, nhưng khoản nợ này ta sớm muộn phải tính toán, Đậu hội chủ, tin tưởng ngươi trong lòng cũng minh bạch. Nguyên Mân nói xong, quay người liền hướng Võ Xuyên phủ đi ra ngoài, Độc Cô Thuận vội vàng đuổi theo mau gọi hắn. Hiền đệ xin dừng bước. Nhưng Nguyên Mân lại không có chút nào dừng bước ý, đi nhanh hướng phủ đi ra ngoài, Đậu Khánh nhìn qua hắn đi xa. Không khỏi trầm thấp thở dài, mọi việc khó có thể lưỡng toàn, tuy nhiên cứu được Lý Uyên, nhưng không cách nào đền bù cùng Nguyên gia vết rách, song phương khác nhau quá lớn, Võ Xuyên phủ nhất cuối cùng vẫn là tránh không được chia ra kết quả. Những ngày này Lý Uyên cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà. Ngốc trong phủ ăn chơi đàng điếm vượt qua. Cả ngày uống đến say như chết, trong phủ cao thấp đô lo lắng lo lắng. Chủ nhân tuy nhiên là một trung hậu trưởng lão, tại sao lại đã thành một cái tử quỷ? Chỉ có buổi sáng sau khi tỉnh lại Lý Uyên vẫn còn tương đối thanh tỉnh. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đã Lạc Dương xuất hiện lời tiên tri, Dương Quảng nhất định sẽ mật thiết mà chú ý chính mình. Hắn bất luận cái gì khẩn trương bất an đô sẽ khiến Dương Quảng hoài nghi, chỉ có thích rượu như mạng, uống đến say như chết, Dương Quảng mới có thể thoáng xóa một điểm lòng nghi ngờ. Trên thực tế, Lý Uyên gia tộc tại Quan Lũng trong quý tộc là người nhỏ yếu. Cái đó và Lý Uyên phụ thân qua đời quá sớm có quan hệ, hơn nữa Lý Uyên bản thân từ nhỏ lộ ra nhu nhược, tư chất bình thường, văn không thành, võ chẳng phải, toàn bộ nhờ tổ tiên dư âm che chở hộ, liên dượng tùy văn đế Dương Kiên đối với hắn đánh giá cũng không cao. Hiện tại hắn đã tuổi gần 50 tuổi, thừa kế đường quốc công chi tước, nhưng cùng mặt khác quan lũng quý tộc so với, hắn vẫn lộ ra rất không có tiền đồ, ngay cả một đại tướng quân chi chức đô lăn lộn bất thượng, cái này cũng cùng tính cách của hắn có quan hệ, nói dễ nghe một chút gọi là trung hậu trưởng lão. Nói khó nghe một chút tiểu là nhu nhược vô dụng, hiện tại lại thích rượu háo sắc, như vậy người làm sao đang có thể làm to sự tình. Cả ngày uống đến say như chết, Lý Uyên mình cũng sắp không chịu đựng nổi nữa, trong lòng của hắn minh bạch, nếu như còn như vậy uống hết, hắn đến thật sự đã thành tử quỷ. Lúc này, Lý Uyên ngồi ở nội đường ở trên, nhìn qua trên bàn tràn đầy một vò rượu, da đầu từng đợt run lên, lúc này, hắn vây tay một cái, đem chính mình một gã tâm phúc tiểu tư kêu lên trước, thấp giọng dặn dò hắn nói. Ngươi cái này vò rượu rửa qua hơn phân nửa, chỉnh đốn đầy nước giếng cầm tới cho ta. Tiểu nhân minh bạch. Gã sai vật lập tức đem bình rượu ôm đi, Lý Uyên âm thầm thở dài, hắn không thể lại say không còn biết gì đi xuống, chỉ có thể trang giả vờ giả vịt, đã lừa gạt giám thị người của hắn sao. Tuy nhiên không biết người giám thị mình là ai, nhưng hắn vẫn cảm giác có người ở giám thị chính mình, trong phủ hơn 100 miệng ăn ở bên trong, nhất định có dâu Dương Quảng phái tới mắt tuyến. Lúc này, một gã gia nhân ở đường hạ bẩm báo. Lao ra, nhị công tử đã trở về. Lý Uyên đại hỉ, vội vàng nói, nhanh lại để cho hắn tới gặp ta. Một lát, thứ tử Lý Thế Dân vội vàng đi tới, quỳ xuống cho cha tặng vật, hài nhi bái kiến phụ thân đại nhân. Lý Thế Dân năm nay 17 tuổi, dáng người trung đẳng hơi cao, lớn lên thập phần khỏe mạnh, không có một tia văn nhược chi khí, tướng mạo tuy nhiên không tính tuấn mỹ, nhưng ngũ quan đoan chính, khuôn mặt gầy cao, lộ ra hắn khí khái hào hùng bừng bừng, thực tế một đôi mắt thanh tịnh sáng ngời. đặc biệt sáng ngời hữu thần, ánh mắt lợi hại nhạy bén nhưng lại không mất tiếng lặng, khiến cho hắn có một loại trong bạn cùng lứa tuổi ít có cơ trí. Lý Huyên thích nhất con trai trưởng Kiến Thành, cho là hắn khoan hậu ổn trọng, cực giống chính mình, nhưng hắn đối với thứ tử thế dân cũng ôm lấy cực lớn kỳ vọng, hy vọng hắn có thể làm một phen đại sự. Thế nào, bọn hắn tới ư? Lý Thế Dân cười gật gật đầu, hồi bẩm phụ thân, bọn hắn đều tới, hơn nữa bọn họ là thật sự cứu hận, cũng không phải giả bộ, kiểm tra không xuất ra lỗ thủng. Làm tốt lắm. Lý Huyên tán dương một câu thứ tử, hắn lại hỏi, có đại ca ngươi tin tức ư? Có. Lý Thế Dân vội vàng cười nói, đại ca cùng tỷ phu cùng một chỗ tại Huỳnh Dương Trịnh Thị. Lý Huyên cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, Huỳnh Dương Trịnh Thị là của hắn thân gia, Kiến Thành tại nhạc phụ trong nhà, tin tưởng Trịnh Thị sẽ thay hắn che giấu hành tung, bởi như vậy, hắn nhất lớn lo lắng cũng giải quyết. Lúc này, Lý Thế Dân phát giác được phụ thân toàn thân tràn đầy mùi rượu, không khỏi có chút lo lắng nói, phụ thân uống rượu quá nhiều, được chú ý thân thể à. Lý Huyên mỉm cười, người yên tâm đi, vi phụ cũng không muốn uống. Uống chút rượu giả trang giả vờ giả vịt, trên người lại phun chút rượu, khiến cho mùi rượu trùng thiên, cũng không có người hoài nghi. Lý Thế Dân cũng nở nụ cười, hắn lại hỏi, ngoại tổ phụ bên kia có tin tức ư? Ngày hôm qua ngươi ngoại tổ phụ đã viết một phong thư cho ta, hắn đã tại bắt tay vào làm giải quyết lời tiền chi nguy cơ, phải có điểm mi mục, đoán chừng đến nay rõ ràng trong hai ngày có thể giải quyết, ta liền lại giả bộ sao? Lý Huyên nghĩ nghĩ, lại dặn dò nhi tử nói, những lao giả kia rất trọng yếu. Ngươi muốn toàn bộ hành trình theo dõi, không thể ra ngoài ý muốn, hiểu chưa? Hài nhi minh bạch. Lý Huyên khe khẽ thở dài, nhìn qua đường ngoại đạo, ta có thể hay không tránh được một kiếp này, thì nhìn hôm nay, tuy nhiên danh dự bị hư hỏng, nhưng cũng bất chấp. Giữa trưa, Lạc Dương ngày trên đường xuất hiện một đám lao giả, ước chừng 30, 40 người, bọn hắn đi vào Thiên Tân tiểu trước liền quỳ xuống khóc lớn, thiên tử là tiểu dân làm chủ a. Mười mấy tên lão giả tại Thiên Tân tiểu trước quỳ xuống khóc lóc đau khổ, trang diện đồ sộ. Lập tức đưa tới vô số người vây xem, mọi người nghị luận ầm ĩ, không biết chuyện gì xảy ra, thủ Thiên Tân tiểu binh sĩ nhao nhao chạy lên, xua tán dân chúng. Đúng lúc này, nội sử thị lang Tiêu Vũ vừa vặn trải qua Thiên Tân tiểu, hắn trong xe ngựa nhìn thấy bọn này lão giả, vội vàng quát, đỗ xe. Mã xe dừng lại, Tiêu Vũ kéo ra màn xe hỏi chuyện gì xảy ra. Giáo úy tiến lên bẩm báo, khởi bẩm Tiêu tướng quốc, một đám theo Thái Nguyên tới lão giả, đến kinh thành cáo điều khiển tình trạng. Nha. Tiêu Vũ có chút kỳ quái, liền làm cho nói, mang trên một người đến, ta tới hỏi một câu. Mấy tên lính đem một gã ông lão dẫn đầu dẫn tới, lão giả nghe nói là tướng quốc, cuống quýt dập đầu khóc không ra tiếng, cầu tướng quốc làm chủ cho chúng ta. Các ngươi có gì hoan khuất? Khởi bẩm tướng quốc, Thái Nguyên lưu thủ Lý Huyên ăn hối lộ trái pháp luật, cưỡng chiếm dân trạch, chúng ta đều là thụ hại chi nhân, đây là đơn kiện, mời tướng quốc làm chủ cho chúng ta. Lão giả đem một quyển đơn kiện cao cao trình lên. Tiêu Vũ nghe nói bọn họ là cáo Lý Huyên, không khỏi thầm kinh hãi, hắn cũng có nghe thấy Lý Huyên tại Thái Nguyên không rõ lắm liêm, lại không nghĩ rằng người bị hại rõ ràng cáo vào kinh, hắn tiếp nhận đơn kiện nhìn nhìn, thượng diện viết rành mạch, Lý Huyên tháng nào ngày nào, dùng giá bao nhiêu cách ép mua thượng điển bao nhiêu mẫu, hắn vốn là còn không quá tin tưởng Lý Huyên sẽ loại sự tình này, nhưng hắn hiện tại không được không tin. Lúc này, trong điện tùy tùng ngự sử Lưu Trị cưỡi ngựa chạy như bay đến, hắn tung người xuống ngựa, đối với Tiêu Vũ thi lễ. Tiến lên thấp giọng nói, Tiêu công, việc này đã kinh động thánh thượng làm cho vi thần đi ra hỏi thăm tình huống. Tiêu Vũ gật gật đầu, chuyện này đã ta gặp, ta đi cấp thánh thượng nói đi, ngươi an bài những lao giả này trước ở lại. Tiêu Vũ lại hướng mọi người nói, các ngươi oan khuất ta đã biết, các ngươi đi nghỉ trước, tin tưởng triều đình sẽ cho các ngươi một cách nói. Chúng lao giả nhao nhao dập đầu khóc không ra tiếng, cảm tạ tướng quốc thay chúng ta làm chủ. Lưu Trị đem tố cáo chúng lao giả dẫn đi, Tiêu Vũ nghĩ nghĩ, liền lập tức phân phó nói. Đi cung thành. Xe ngựa khởi động, dọc theo Thiên Tân Kiều hướng đối diện Đoan Môn chạy nhanh mà đi. Trong ngự thư phòng, Dương Quảng đang cùng Ngu Thế Cơ thương thảo Lai Hộ Nhi quân đội an trí vấn đề, tuy nhiên Ngu Thế Cơ quyền lực thật lớn, thường thường có độc chiếm tướng quyền tiến hành, cái này lại để cho Dương Quảng trong nội tâm khó chịu. Ngay tại mấy tháng trước, Dương Quảng lợi dụng Ngu Thế Cơ cháu trai cùng nhi tử tham gia Dương Huyền cảm tạo phản mượn cớ, miễn đi hắn nội sử tùy tùng lang trước. Bất quá đây chỉ là Dương Quảng đối với Ngu Thế Cơ cảnh cáo cùng tiểu trừng phạt, một sáng Ngu Thế Cơ biểu hiện ra hối cải ý, Dương Quảng lại sẽ tiếp tục trọng dụng hắn, dù sao Ngu Thế Cơ chấp hành lực rất mạnh, am hiểu sâu tâm tư của mình, Dương Quảng còn không có ly khai hắn, còn Ngu Thế Cơ thường thường bị người vạch tội tham ăn hối lộ, Dương Quảng căn bản cũng không để trong lòng ở trên, làm quan không muốn kiếm tiền, chẳng lẽ còn muốn tạo phản phải không? Bệ hạ, vi thần cũng tin tưởng Lai Hộ Nhi kỳ thật cũng không có ủng binh tự lập dạ tâm. Chỉ là hắn có chút khinh thị bệ hạ quyền uy, mới dám nói ra tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận các loại. Nhưng vi thần sở dĩ cực lực yêu cầu giải tán tiền quân, cũng không phải là bởi vì bọn hắn là Lai Hộ Nhi bộ hạ, mà là vì hiện tại quân chế đại sửa đã hoàn thành, tất cả phương pháp đều đã ổn định, mà chi quân đội này bỗng nhiên xuất hiện, đưa tới khắp nơi tranh đoạt, biết đánh loạn thật vất vả mới hình thành binh quyền cân đối, sẽ khiến cho quân đội của chúng ta thay đổi chế độ xã hội kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, cho nên chi quân đội này không thể giữ lại, phải giải tán. Chương 157, lời tiên tri sự kiện, trong. Chương 157, lời tiên tri sự kiện, trong. Dương Quảng chắp tay tại trong ngự thư phòng đi qua đi lại, hắn tuy nhiên bị Trường Cửu Thái Dực ảnh hưởng, quyết định tăng cường quân đội đối với quyền lực đầu mối bảo vệ xung quanh, dùng cải biến Tử Vi đầu mối bị tổn thương hiện tượng thiên văn. Nhưng Ngu Thế Cơ đề nghị lại nói đến hắn trong tâm khảm, quân đội đại sửa hắn đã thi hành 3 năm, hình dáng đã từ từ rõ ràng, nếu như Lai Hộ Nhi chi này quân đội lại phân phát, thế tất sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết, ảnh hưởng đến hắn quân chế thay đổi chế độ xã hội. Dương Quảng quân đội thay đổi chế độ xã hội mạch suy nghĩ rất rõ ràng, địa phương thượng giải tán đương Dương phủ, dùng thập đại thông thủ tọa trấn tứ phương, bị triều đình trực thuộc, thông thủ do hắn bổ nhiệm, như vậy đến giải quyết hào phú sĩ tộc đúng phương phủ binh không chế. Mặt khác lại giải tán bị giam lung quý tộc khống chế chuẩn bị thân phủ, thành lập tiêu quả quân phủ, dùng để bảo vệ xung quanh kinh thành. Ba trận cao ly cuộc chiến, khiến cho Dương Quảng thuận lợi hoàn thành quân đội thay đổi chế độ xã hội, triệt để cắt đứt quan lung quý tộc và phương sĩ tộc cái này hai đại ưu ác tính đối với quân đội khống chế, ý nghĩa thập phần trọng đại. Cho nên Ngu Thế Cơ rất rõ ràng quân đội thay đổi chế độ xã hội đối với Dương Quảng trọng yếu, hắn cực lực yêu cầu giải tán Lai Hộ Nhi tiền quân, tiểu lấy quân đội thay đổi chế độ xã hội mượn cớ, cuối cùng nhất đâm trúng Dương Quảng chỗ yếu. Dương Quảng trầm tư một lát, rốt cục hạ quyết tâm, đến theo khanh nói, giải tán Lai Hộ Nhi tiền quân. Ngu Thế Cơ lại thừa cơ góp lời nói, vi thần nhiều lần suy nghĩ, vì giữ gìn bệ hạ danh dự, vi thần đề nghị, lần này cao ly chiến dịch ban thưởng hay là muốn cho bọn hắn, để cho bọn họ không có câu oán hận địa cầm ban thưởng hồi hương. Dương Quảng kỳ quái nhìn thoáng qua Ngu Thế Cơ, lúc trước cực lực khích lệ nói mình không muốn cho quân đội ban thưởng chi nhân tiểu là Ngu Thế Cơ, hiện tại hắn rõ ràng đổi giọng khích lệ chính mình làm tròn lời hứa, đây là cái gì duyên cớ? Ngu Thế Cơ trong lòng có bắn tỉa hư, vội vàng giải thích nói, lúc trước vi thần khích lệ bệ hạ tạm thời không phải cân nhắc ban thưởng sự tình, là vì chi quân đội này xử trí như vậy còn không có kết luận. Hiện tại đã bệ hạ đã quyết định giải tán bọn hắn, như vậy ban thưởng có thể đoái hiện, như vậy liền có thể đem tướng sĩ đối với giải tán bất mãn xuống đến nhất thấp, còn có thể giữ gìn bệ hạ danh dự, vi thần cũng không phải là có tư tâm. Mời bệ hạ minh giám. Kỳ thật Dương Quảng cũng không thèm để ý điểm này ban thưởng món tiền nhỏ, trong triều phủ khố vẫn còn tương đối đầy đủ, hắn cũng là cân nhắc đến Lai Hộ Nhi một án còn vô định luận, cho nên mới không cân nhắc quân công luận thưởng, đã quân đội quyết định giải tán, như vậy là tại muốn giải tán trước đó thực hiện ban thưởng. Để ngừa quân tâm bất ổn. Dương Quảng liền gật gật đầu, chuyện này chấm đến giao cho Ngu Khanh, lại để cho bộ binh phát thảo ban thưởng phương án, Ngu Khanh xét duyệt, cuối cùng cho chấm nhìn một cái. Hòa giải tán quân đội sự tình cùng nhau thi hành. Hơi thần tuân chỉ. Lúc này, có hoạn quan ở bên ngoài bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, Tiêu thị lang có việc gấp cầu kiến. Tuyên hắn tiến đến. Dương Quảng rồi hướng Ngu Thế Cơ nói, vừa rồi chấm nói chuyện tình muốn nhanh chóng thi hành, giải tán quân đội không thể lại kéo dài xuống. Kỳ thật không cần Dương Quảng phân phó, Ngu Thế Cơ cũng sẽ không biết kéo dài, nếu không Vũ Văn Thuật bọn người tất nhiên sẽ đến cổ động thánh thượng, khi đó vừa muốn xình biến đến rồi. Hơi thần tuân chỉ. Ngu Thế Cơ thi lễ liền vội vàng lui ra. Tại cửa ra vào vừa vặn gặp được đi tới Tiêu Vũ. Mặt của hai người đồng thời trầm xuống, lẫn nhau không thèm nhìn đối phương, gặp thoáng qua. Hai người bọn họ mâu thuẫn đã công khai hóa, liên tối thiểu che giấu cũng không có. Dương Quảng nhìn ở trong mắt, hắn nhàn nhạt nở nụ cười, đế vương chi đạo, ngự hạ mà ở giữa chi, Ngu Thế Cơ cùng Tiêu Vũ mâu thuẫn càng sâu càng tốt. Nếu không như Tô Huy cái kia chính là hình thức người hiền lành, đem quyền lực đô chắp tay nhường cho Ngu Thế Cơ. Đó cũng không phải là hắn Dương Quảng nguyện ý đến chuyện tình. Tiêu Vũ là Tiêu Hoàng hậu chi đệ tử, tuổi chừng 50 tuổi. Thân hình cao lớn, khí chất nho nhã ổn trọng, hắn xuất thân Tây Lương quý tộc, làm người trung chính ngay thẳng, khôn khéo tài giỏi, thâm thụ Dương Quảng coi trọng cùng tín nhiệm, bất quá có đôi khi hắn một lát gián nói cũng sẽ biết làm tức giận Dương Quảng, mấy lần muốn giết hắn, đều bị Tiêu Hoàng hậu kịp thời cứu. Tiêu Vũ làm quan thanh liêm, cực kỳ căm hận tham ăn hối lộ vô danh giới cuối cùng Ngu Thế Cơ, ít để ý tới hắn, hai năm gần đây bọn hắn là quân đội thay đổi chế độ xã hội một chuyện mâu thuẫn thăng cấp. Ngu Thế Cơ là nịnh nọt Dương Quảng mà chế định cấp tiến thay đổi chế độ xã hội phương án, lại gặp đến Tiêu Vũ kiên quyết phản đối, hắn cho rằng thay đổi chế độ xã hội vô cùng cấp tiến sẽ dẫn phát nghiêm trọng sau quả, thực tế làm cho hào phú sĩ tộc âm thầm thành lập quân đội riêng. Tiêu Vũ thấy rất thấu triệt, thiên hạ loạn phỉ nổi lên bốn phía, hào phú sĩ tộc nếu như đã mất đi phủ binh che chở, vì tự bảo vệ mình, bọn hắn nhất định sẽ tổ kiến tư quân, mà không sẽ đi dựa vào những không dựa vào được kia thông thủ. Cái này trên thực tế tựu là cuối thời nhà Hán loạn tương trọng phát hiện ra, cùng hắn lại để cho hào phú sĩ tộc thành lập tư quân, còn không bằng bảo trì địa phương quân phủ tồn tại.
T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Chỉ tiếc Dương Quảng quyết giữ ý mình, căn bản nghe không Vô Tiêu Vũ khuyên bảo, tăng thêm Ngu Thế Cơ ở một bên trợ giúp, khiến cho Tiêu Vũ phản đối quân đội thay đổi chế độ xã hội thất bại. Tiêu Vũ trong khoảng thời gian này lâm vào sâu đậm phiền muộn bên trong. Tiêu Vũ tiến lên không người thi lễ, bệ hạ, vi thần mới từ Thiền Tân Kiều tới, gặp một đám vào kinh cáo điều khiển tình trạng lão giả. Dương Quảng vừa rồi nghe nói việc này, còn đặc biệt lại để cho tùy tùng ngự sử Lưu Trị đi nghe ngóng. Hắn ngồi dậy hỏi là nơi nào người tới, vì sao cáo trạng. Khởi bẩm bệ hạ, là từ Thái Nguyên tới một đám hương nông, bọn hắn kiện cáo Đường Quốc Công, cáo hắn cưỡng chiếm dân điền. Tiêu Vũ đem đơn kiện trình cho Dương Quảng, đây là bọn hắn đơn kiện, mời bệ hạ xem qua. Dương Quảng mặt âm trầm xem hết đơn kiện, trong lòng của hắn càng thêm tức giận, đối với bên cạnh hầu hạ Văn Chương hoạn quan nói, nhanh đi truyền ý chỉ của trẫm, cho đòi Thái Nguyên lưu thủ Lý Uyên đến gặp trẫm. Hoạn quan chạy vội ra ngoài, Tiêu Vũ lại càng hoảng sợ, liên vội vàng khuyên nhủ, bệ hạ, hương nông lòng mang hận ý, thường thường sẽ khuyết đại sự thật, vi thần cảm thấy Đường Quốc Công có lẽ có một chút không lo hành vi, nhưng cũng không phải cưỡng chiếm ruộng đồng nghiêm trọng như vậy, những hương kia nông nói cho vi thần là ép mua thổ địa, ép mua cùng cưỡng chiếm ý nghĩa bình không giống với. Dương Quảng lạnh lùng hư một tiếng, hắn người này dành nhất về ngụy trang, giả dạng làm một cái khoan hậu trưởng giả bộ dáng, hắn cho rằng chấm nhìn không thấu hắn sao. Lúc trước chấm lại để cho hắn đi làm mã ấp quận thái thú, hắn đến rất có phê bình kín đáo, đơn giản là ngại mã ấp quận nghèo khó, nhân khẩu rất thưa thớt, chấm lại để cho hắn làm Thái Nguyên lưu thủ, bản tính của hắn đến dần dần bại lộ, hảo tiểu tham tài, cưỡng chiếm thổ địa, người như vậy lại để cho hắn chủ tránh Thái Nguyên, đây là vì họa một phương. Tiêu Vũ trong nội tâm thở dài trong lòng một tiếng, kỳ thật trong lòng của hắn minh bạch Lý Uyên khó xử, hắn là sợ bị thánh thượng hoài nghi có dị tâm, mới noi theo cổ nhân, dùng tham tài tốt rượu đến từ hủy danh dự, sao phải khổ vậy chứ? Vi thần nếu không có chuyện gì khác, cáo lui trước. Đi thôi. Tiêu Vũ thi lễ, chậm rãi lui xuống rồi. Lúc này, Dương Quảng lại nhìn một chút Thái Nguyên hương nông đơn kiện. Chậm rãi rơi vào trong trầm tư. Dương Quảng cùng Lý Uyên nhưng thật ra là di anh em bà con, hai người bọn họ mẫu thân là tỉ muội. Lý Uyên nếu so với Dương Quảng lớn hơn mấy tuổi, hai người từ nhỏ đã tại cùng nhau đi học. Dương Quảng thông minh tuyệt luân, đọc sách đã gặp qua là không quên được. Tính tình hướng ngoại không bị cản trở, mà Lý Uyên tắc thì hơi có vẻ chất phác, trung thực chất phác, tính cách nội liễm, hai người là hoàn toàn bất đồng một loại người. Nhưng Dương Quảng một mực không thích Lý Uyên, tổng cho là hắn là ngụy quân tử. Cả ngày mua danh chỗ tiếng, rõ ràng là háo sắc chi nhân, lại giả vờ làm không gần nữ sắc, rõ ràng là tham chén hảo tiểu chi nhân, lại cố ý tại đại tiệc hóa trang làm không thích uống rượu. Cùng lũ triều thần cũng khen Lý Uyên là khoan hậu trưởng lao thời gian. Dương Quảng lại đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, cho nên Lý Uyên tại Thái Nguyên dần dần biểu hiện ra không giống như xưa lúc, Dương Quảng cũng không kỳ quái, hắn biết đây chính là Lý Uyên bản tính, chỉ là tại quyền lực trước mặt liền dần dần biểu hiện ra. Nói cho cùng, Dương Quảng là từ thực chất bên trong xem thường Lý Uyên, có Lý Hổ như vậy anh hùng tổ phụ, hắn lại lẫn vào bất ước như thế. Rõ ràng tại quan lũng trong quý tộc kê lót ngọn nguồn, trong gia tộc một nhân tài cũng không xảy ra. Dương Quảng trầm tư hồi lâu, lại từ bên người trong dương lấy ra một nhún gấm sách. Chậm rãi đem gấm tiệm sách trên bàn, phía trên là một tháng này tại Lạc Dương truyền lưu sấm ngữ. Đào Lý Tử, được thiên hạ, hoàng hậu quấn Dương Châu, huyện chuyển trong hoa viên. Chớ lời dâm, ai nói hứa. Cho dù Trương Cửu Thái Dực Bình không thừa nhận lời tiên tri cùng Tử Vi dị tướng có quan hệ. Nhưng Dương Quảng cảm thấy giữa hai người này nhiều nhiều ít ít vẫn có chút quan hệ. Điều này lời tiên tri cũng không phải lần này mới xuất hiện, từ lúc 30 năm trước. Hán phụ hoàng đến mộng thấy lý cây nở hoa, lũ lụt vây thành. Trong nội cung cũng xuất hiện Đào Lý Tử, được thiên hạ lời tiên tri, ban đầu là thịnh thế, có lẽ còn không cần để ở trong lòng, nhưng bây giờ thiên hạ bất ổn, lại xuất hiện cái này lời tiên tri, lại để cho Dương Quảng không thể không cảnh giác rồi. Lời tiên tri ý nghĩa rất đơn giản, Lý Thị thay thế Dương Thị, thời gian đến phát sinh ở hắn đi tuần đi Dương Châu thời điểm. Mấy ngày nay Dương Quảng tại nhiều lần cân nhắc chuyện này, thiên hạ nổi tiếng Lý Thị tổng cộng có tứ đại gia tộc, một là Hà Đông sĩ tộc Triệu quận Lý Thị, một là Hà Tây binh sĩ tộc Lũng Tây Lý Thị, bất quá tiểu là Tây Ngụy hai đại trụ quốc tướng quân Lý Bật gia tộc và Lý Hổ gia tộc. Dương Quảng dùng phương pháp bài trừ từng cái phân biệt, Triệu quận Lý Thị văn nhược có thừa, vũ lực chưa đủ, có thể bài trừ, Lý Bật gia tộc đàn ông không nhiều, ra một cái Lý Mật,
lại bỏ chạy ngoa cương vào rừng làm cướp, loạn phỉ há có thể được thiên hạ. Dương Quảng lại đem Lý Bật gia tộc loại bỏ. Hiện tại ở trước mặt hắn bày đặt hai cái danh tự, một cái là Thái Nguyên lưu thủ Lý Uyên, cái khác chính là phải kiêu vệ đại tướng quân Lý Hồn, hết lần này tới lần khác hai người kia danh lời có nước hàng nghĩa, ứng nghiệm phụ hoàng 30 năm trước Hồng Thủy vây thành cảnh trong mơ, Dương Quảng cơ hồ có thể khẳng định, lời tiên tri tiểu là hai người kia chung chi một. Một cái là quan Lũng quý tộc, một cái Lũng Tây đệ nhất đại sĩ tộc, hai gia tộc đều có vũ lực sâu xa, mặt khác Lý Hồn cháu trai tương tác giam làm cho Lý Mẫn nhủ danh đã kêu làm Hồng Nhi, tựa hồ càng thêm ứng nghiệm phụ hoàng 30 năm trước Hồng Thủy vây thành cảnh trong mơ, như vậy điều này lời tiên tri rốt cuộc là chỉ ai. Lúc này, hoạn quan ở ngoài cửa bẩm báo, bệ hạ, Đường Quốc Công đã đến, ở ngoài điện đợi gặp, lại để cho hắn tiến đến. Một lát, Lý Uyên vội vàng đi vào ngự thư phòng, phủ phục quỳ xuống thỉnh tội, vi thần đã phụ thánh nhân, tội đáng chết vạn lần. Cho dù Lý Uyên đã thay đổi một thân mới tinh quan phục, nhưng hắn sau khi vào nhà còn là dẫn một thân mãnh liệt mùi rượu, lại để cho Dương Quảng lông mày vo thành một nắm, nhìn hắn được ra Lý Uyên sắc mặt tái nhợt, rượu hàm chưa tiêu, hiển nhiên là cưỡng ép hiếp tỉnh rượu kết quả, điều này làm cho Dương Quảng trong nội tâm thập phần không vui. Soạn. Dương Quảng đem đơn kiện ném tới Lý Uyên trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi cho chấm giải thích một chút, những thứ này hương nông vì sao phải vào kinh cáo điều khiển tình trạng. Lý Uyên sau nửa ngày mới ấp a ấp úng nói, bệ hạ, vi thần cũng không có cưỡng chiếm thổ địa, chỉ là thoảng qua thấp hơn giá thị trường mua sắm, thần có chút hành vi xác thực không ổn, nhưng bọn hắn thượng kinh cáo điều khiển tình trạng là có chút nhỏ nói thành to, vi thần hoài nghi là có người tại thẩm chỉ sự, vi thần mấy năm này cũng đắc tội không ít người. Đừng vội trốn tránh trách nhiệm, ngươi ở đây Thái Nguyên sở tác sở vi, chấm dành mạch. Dương Quảng nhìn hắn chằm chằm nổi giận nói, chẳng lẽ chấm cho bổng lộc của ngươi chưa đủ nuôi gia đình? Chẳng lẽ ngươi tổ tiên lưu lại thổ địa quá ít? Lý Uyên mặt mũi tràn đầy xấu hổ mà cúi thấp đầu, vi thần biết tội. Hừ, chấm đang hỏi ngươi, tại sao phải làm loại này ăn hối lộ trái pháp luật sự tình, ngươi nói không nên lời một cái lý do, đừng trách chấm không niệm mẫu hậu tình mặt. Lý Uyên thở dài, bệ hạ, tổ tiên tuy nhiên lưu lại điểm thổ địa, nhưng đời thứ ba ở riêng, của cải đã bạc, vi thần phụ thân chết sớm, cũng không có năng lực thiết lập thổ địa, vi thần danh hạ thổ địa chỉ có 30 khoảnh, chỉ có thể để lại cho con trai trưởng, nhưng vi thần có 5 con trai, cho nên vi thần luôn nghĩ cho mặt khác tứ con trai chừa chút gia sản, thần tuổi gần 50 tuổi, con đường làm quan đã không có vài năm, cho nên thần trong lòng có chút gấp. Cho nên ngươi đến ép mua cửa hàng, ép mua thổ địa, nghe nói ngươi chính là thu hối lộ, đường đường quan phụ mẫu, không thương cảm dân chúng, lại cùng dân tranh lợi, ngươi rất lại để cho chấm vui mừng à. Lý Uyên rơi lệ nói, thần phụ thánh nhân, thần biết tội. Dương Quảng trong nội tâm liên thanh cười lạnh, là nhi tử mưu gia sản, nói được còn lý luận, hắn từ nhỏ đã biết rõ Lý Uyên là người nào, dối trá, bên ngoài trung nội gian, chỉ là Lý Uyên đến 50 tuổi mới lộ ra tướng mạo sắc có, cũng thật khó cho hắn. Dương Quảng nặng nề vỗ bàn một cái, như thế nào xử phạt ngươi chấm tự sẽ xem xét, nhưng bây giờ ngươi phải đem chuyện này xử lý tốt, thổ địa nên lui trả, phải thường bồi. Như chấm nghe nữa nghe thấy ngươi ăn hối lộ trái pháp luật, vậy đừng trách chấm không niệm thân tình, chém đứt đầu của ngươi rồi. Lý Uyên sợ tới mức toàn thân run rẩy, dập đầu khóc không ra tiếng, vi thần nhất định thay đổi triệt để, tuyệt không dám lần nữa làm thất đức sự tình. Dương Quảng thật sự nhẫn nhịn không được Lý Uyên toàn thân gây mũi mùi rượu, vung tay lên, lùi hạ. Lý Uyên dập đầu mấy cái, chậm rãi lui xuống, Dương Quảng chán ghét lắc đầu, như thế tham tài hảo tiểu, nhu nhược vô năng người, có thể tranh đoạt ông trời của mình hạ sao? Dương Quảng cử bút đem Lý Uyên danh tự vạch tới, lời tiên tri phía dưới chỉ còn lại có một cái tên, phải tiêu vệ đại tướng quân Lý Hồn. Chương 158, lời tiên tri sự kiện, hạ. Chương 158, lời tiên tri sự kiện, hạ. Ngu Thế Cơ theo ngự thư phòng sau khi ra ngoài liền trực tiếp ngồi xe ngựa quay lại gia trang, Ngu Thế Cơ xe ngựa rộng thùng thình thoải mái dễ chịu, trong xe ngựa nạm vàng khảm ngọc, trang trí xa hoa, đến giống hệt một ngôi phòng nhỏ. Rộng lớn trong xe còn chuyên môn có một hầu hạ hắn văn chương tiểu thư đồng. Xe ngựa tại trên đường cái đi chậm rãi, Ngu Thế Cơ ở cạnh bên cửa sổ bàn nhỏ trước bày giấy viết thư, cử bút cho Đậu Khánh ghi một cái tin nhắn. Ngay tại đêm qua, Đậu Khánh ngoại ý muốn đến viếng thăm hắn, lại để cho Ngu Thế Cơ quả thực có chút thụ sủng nhược kinh, cho dù Ngu Thế Cơ ngồi ở vị trí cao, nhưng trong lòng của hắn thanh sở, Đại Tùy vương triều quan Lũng quý tộc mới thật sự là quyền thế người, thế lực của bọn hắn tại Đại Tùy thâm căn cố đế. Đương kim thiên tử bất quá là quan Lũng trong quý tộc một viên, lập tức tùy vương triều tràn đầy nguy cơ, Ngu Thế Cơ sao có thể không cân nhắc cho mình cùng bọn tử tôn lưu một cái hậu quả. Đậu Khánh cho hắn đưa ra mấy cái yêu cầu, hắn đều nhất đã đáp ứng, cho nên hắn hôm nay mới khuyên bảo thánh thượng đang mở tán đến hộ quân đội trước đó, đem bọn họ nên được ban thưởng phát ra đi. nhưng Đậu Khánh mặt khác nói lên một cái yêu cầu lại làm cho Ngu Thế Cơ cảm thấy kinh ngạc, giữ lại Võ Dũng Lang tướng Trương Huyễn quân đội, bình đưa hắn bên ngoài phái đến Trương Tu Đà quân đội trong đi, bình bảo trì nhất định được. Yêu cầu này đối với Ngu Thế Cơ mà nói là việc rất nhỏ, chỉ là hắn có chút kinh ngạc, Đậu Khánh tại sao lại trợ giúp một cái nho nhỏ Võ Dũng Lang tướng. Ngu Thế Cơ đương nhiên biết rõ Trương Huyễn, thiên tử các một án ở bên trong, Trương Huyễn tiểu là chủ yếu người trong cuộc, mình đương thời cũng bị cuốn vào, đáng Trương Huyễn rõ ràng là Yến Vương chi nhân, Đậu Khánh vì sao nói đỡ cho hắn, chẳng lẽ là Yến Vương cùng quan lũng giữa quý tộc có cái gì cùng xuất hiện hay sao? Với tư cách tướng quốc cấp bậc triều đình quan lớn, Ngu Thế Cơ có tương đối chính trị mẫn cảm tính, hắn theo Đậu Khánh nói lên một cái nho nhỏ yêu cầu ở bên trong, liền tựa hồ ngửi được dị thường gì. Xe ngựa chậm rãi ở trước cửa phủ dừng lại. Ngu Thế Cơ thứ tử Ngu Nhu chạy ra nghênh tiếp phụ thần, Ngu Thế Cơ đem vừa mới viết xong tin giao cho hắn, ngươi đi xem đi Võ Xuyên phủ, đem phong thư này giao cho Đậu hội chủ, nhớ kỹ, nhất định phải giao cho bản thân của hắn trong tay. Hài Nhi đã minh bạch. Ngu Nhu tiếp nhận tin, cưới một chiếc xe ngựa khác hướng Võ Xuyên phủ chạy tới. Trong thư phòng, Ngu Nhu cung kính đem tin trình cho Đậu Khánh, đây là phụ thân cho Đậu Công tự tay viết thư, mời Đậu Công xem qua. Vất vả hiền chất rồi. Đậu Khánh cười tiếp nhận tin, mở ra nhìn một lần. Cùng hắn lường trước đồng dạng, Ngu Thế Cơ đã giải quyết thích đáng chính mình nói lên hai cái yêu cầu, Đậu Khánh đối với Ngu Thế Cơ thái độ rất hài lòng. Mỗi người đều nói Ngu Thế Cơ vô lợi không làm, mà chính mình một quả tiền cũng không coi cho hắn, hắn lại đem mình lời nhắn nhủ sự tình từng cái xử lý thích đáng tốt. Nói rõ cái này cái Ngu Thế Cơ là người thông minh, cũng không phải là hám lợi. Đậu Công có cái gì hồi âm nhỏ hơn chất mang cho cha sao? Ngu Nhu hỏi. Hồi tin cũng chưa có, bất quá mời hiền chất chuyển cáo phụ thân ngươi, Võ Xuyên phủ sẽ nhớ kỹ thiện ý của hắn, hắn trả giá sẽ có hồi báo. Tiểu chất nhớ kỹ, nhất định chuyển cáo phụ thân. Ngu Nhu thi lễ, cáo tử. Tuy nhiên Đậu Khánh đã nhận được Ngu Thế Cơ trợ lực, khiến cho hắn có thể thực hiện cho Trương Huyễn hứa hẹn. Nhưng hắn nhưng bây giờ đang suy nghĩ như thế nào cuối cùng nhất giải quyết lời tiền chi nguy cơ, cùng với quan lũng quý tộc sắp gặp phải phân liệt vấn đề. Hắn đã biết Thái Nguyên Hương Nông vào kinh cáo Lý Huyên điều khiển tình trạng sự tình, tuy nhiên hắn thừa nhận biện pháp này xác thực sẽ có hiệu quả. Nhưng hắn cũng không quá tán thành loại này giết địch 3.000, tổn hại 800 biện pháp, một sáng Lý Huyên thanh danh bị phá hư, hắn tương lai khởi bình, sẽ có bao nhiêu người nguyện ý theo hắn. Không dám đã Lý Huyên làm như vậy, hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất triệt để tiêu trừ lời tiên tri nguy cơ. Hiện tại đã vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Đáng hết lần này tới lần khác cái này gió đông cũng không phải dễ dàng như vậy là, Đậu Khánh nghĩ tới nghĩ lui. Hắn phát hiện mình cuối cùng nhất hay là không vòng qua được đuổi củ đạo khảm này. Xương Hạp Môn sự kiện cùng Lai Hộ Nhi án điều tra quyền đô nắm giữ ở Bùi Vẩn trong tay. Không có Bùi thị gia tộc gật đầu, trận này gió đông như thế nào cạo được lên. Đậu Khánh không khỏi âm thầm thở dài. Bùi Củ một mực án binh bất động, tự là đang chờ mình tuyệt mạng, cái này đa mưu túc trí Bùi Củ mới được là hắn đối thủ lớn nhất. Từ khi bắt cóc Nguyên Tuấn thất thủ về sau, Bùi Củ liền giữ vững trầm mặc, hắn giống như là xem cuộc vui địa đứng ở chỗ cao nhìn xem Lý Uyên cùng quan lũng quý tộc biểu diễn, hắn hết thể đều hiểu rõ rồi, nhưng hắn bình không can thiệp, càng không muốn đi chọc thủng Lý Uyên khổ nhục kế. Địa duyên quyết định chính trị, điều này đời sau chính trị triết học dùng tại Bùi thị gia tộc trên người lại không quá thích hợp. Bùi thị gia tộc nằm ở Tịnh Châu vùng phía Nam, Tịnh Châu thì ra là đời sau Sơn Tây, nó địa duyên vị trí vừa vặn ở vào Hà Bắc Sơn Đông, Hà Nam Trung Nguyên cùng với Quan Lũng Hà Tây tam đại thế lực khối chỗ giao hội. Bùi thị gia tộc trong truyền thống thuộc về Sơn Đông sĩ tộc, có khác với dùng dân tộc tiên bi huyết thống làm chủ thể Quan Lũng quý tộc, nhưng nó cùng Hà Bắc sĩ tộc trong lúc đó lại cách lồng lộng Thái Hành Sơn, phương diện địa lý ngăn cách khiến cho Bùi thị gia tộc và Hà Bắc sĩ tộc ở giữa liên hệ cũng không phải chặt chẽ như vậy. Đúng là loại này đặc thù địa duyên vị trí, quyết định Bùi thị trong gia tộc lập lập trường chính trị, cũng không thiên vị quan lũng quý tộc, cũng không thân cận Sơn Đông sĩ tộc, cùng truyền thống quan lũng sĩ tộc lại bảo trì kính nhi viễn chi thái độ. Bất quá cũng chính là Bùi thị gia tộc chính giữa lập trường, khiến cho bọn hắn đã nhận được đồng dạng ở vào chính giữa lập trường hai đời đại tùy hoàng đế ưu ái, bình ủy thác trọng dụng, vô luận Dương Kiên hay là Dương Quảng, đều cần Bùi thị gia tộc để làm dầu bôi chân cùng điều đình người, cân đối quan lũng quý tộc và Sơn Đông sĩ tộc ở giữa mâu thuẫn. Bùi thị gia tộc khả năng tại Đại Tùy Vương triều lăn lộn được phong sinh thủy khởi, mới xuất hiện Bùi Ẩn cùng Bùi Củ đồng triều làm tướng hiếm thấy cục diện, loại này trọng dụng tại Lý Đường tiếp tục kéo dài. Mãi cho đến trong đường về sau, theo thứ đồ vật hai thế lực lớn đối kháng dần dần chuyển thành triều đình cùng phiên chân đối kháng, Bùi thị gia tộc cũng theo đó đã mất đi cân đối đồ tác dụng, từng bước thối lui ra khỏi võ đài chính trị. Đúng là đóng vai người đứng xem nhân vật, Bùi Củ đối với lần này quan lũng trong quý tộc bộ đấu tranh mới nhìn được đặc biệt rõ ràng. Hắn không chỉ có đứng ngoài quan sát, đồng thời cũng trợ giúp. Một phương diện hắn lại để cho tộc tôn Bùi Hành Kiệm đem Đậu Khánh Giá Họa Lý Hồn kế hoạch nói cho Nguyên Liên ra, nhưng ngay tại Nguyên Mân quyết định phá hư kế hoạch này, lại để cho trưởng tôn Nguyên Tuấn đi thông chi Lý Hồn thời điểm, Bùi Củ lại mệnh lệnh Bùi Hành Kiệm bắt cóc Nguyên Tuấn, lại để cho Nguyên Mân tưởng lầm là Đậu Khánh gây nên, bởi vậy khiến cho Nguyên, Đậu hai nhà triệt để quyết liệt. Chỉ là Bùi Hành Kiệm bắt cóc Nguyên Tuấn thất bại, bị Trương Huyễn Chim Sẻ núp đằng sau cướp đi Nguyên Tuấn, khiến cho Bùi Củ tao ngộ một cái nho nhỏ ngăn trở, nhưng cái này ngăn trở bình không ảnh hưởng Bùi Củ mục đích. Nguyên, Đậu hai nhà hay là bởi vì bắt cóc sự kiện mà triệt để quyết liệt. Lúc này Bùi Củ tựa như một cái câu cá đại ngư ông đồng dạng, kiên nhẫn cùng đợi Đậu Khánh mắc câu, hắn biết rõ Đậu Khánh nhất định sẽ tới tìm hắn, không có Bùi thị gia tộc phối hợp, Võ Xuyên phủ kế hoạch đến không cách nào đẩy mạnh xuống dưới. Vào đêm, Đậu Khánh xe ngựa chậm rãi đứng tại Bùi Củ trước cửa phủ, trước đó đạt được bái thiếp Bùi Củ tự mình đứng ở cửa lớn nên đón Đậu Khánh đến. Bọn hắn tựa như hai cái trọng lượng cấp cao thủ tuyệt đỉnh, một phương diện lục đục với nhau, một phương diện lại tỉnh táo tương tích. Đây thật ra là một loại thực lực xác nhận, Bùi Củ biết rõ quan lũng quý tộc thực lực muốn xa mạnh hơn xa Sơn Đông sĩ tộc cùng với Bắc Tề gia tộc của người chết, sắp tới đem bùng nổ Đông Tây hai thế lực lớn mới đối kháng trong. Bùi Củ càng coi được quan lũng quý tộc, chỉ là Bùi Củ cần ra giá. Cùng lúc đó, Đậu Khánh cũng biết Bùi thị gia tộc đối với Lý Huyên thượng vị trọng yếu, không có Bùi thị gia tộc tán thành cùng trợ giúp, Lý Huyên sẽ rất khó tại Tịnh Châu lập đủ. Cho nên Đậu Khánh vô luận như thế nào cũng muốn lung lạc tốt Bùi gia. Muốn như vậy tới quấy rầy Bùi Thượng Thư nghỉ ngơi, Đậu Khánh thật sự thật có lỗi, mời Bùi Thượng Thư thứ lỗi. Đậu Khánh trước biểu hiện ra thái độ khiêm nhường, vừa xuống xe ngựa đến chủ động hướng Bùi Quy Củ tỏ vẻ hãy náy. Bùi Củ cười ha hả đi lên trước, thân mật khoác ở Đậu Khánh cánh tay, Đậu Công nói lời này thì không nên, chớ nói ta còn không có nghỉ ngơi, cho dù nghỉ ngơi. Đậu Công tới chơi, Bùi Mô cũng muốn tiện đủ đón chào, khả năng hiện ra Đậu Công tôn quý. Đậu Khánh nghe được rất là hưởng thụ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cùng một chỗ hướng trong cửa lớn đi đến. Bùi Củ tiếp đãi Đậu Khánh chi địa đặt ở khách quý đường, nội thư phòng bình thường sẽ không tiếp đãi bất luận cái gì khách nhân, là Bùi Củ đích cá nhân chi địa, bên ngoài thư phòng tuy nhiên có thể tiếp đãi so sánh thân mật bằng hữu hoặc là cấp dưới, nhưng tôn quý chưa đủ. Đối với Đậu Khánh mắc như vậy khách không rất thích hợp. Cho nên cân nhắc liên tục, tại khách quý đường tiếp đãi Đậu Khánh là không thể thích hợp hơn. Hai người phân chủ khách ngồi xuống. Một gã thị nữ cho bọn hắn dâng trà, Bùi Củ uống một ngụm trà cười hỏi: nghe nói Thái Nguyên có hương nông vào kinh cáo điều khiển hình. Dẫn phát thánh thượng tức giận, Thúc Đức luôn luôn là cẩn thận chi nhân, lần này sao sẽ như thế không cẩn thận. Đậu Khánh thầm mắng Bùi Củ biết rõ còn cố hỏi, lấy trước chuyện này gõ chính mình, hắn gượng cười hai tiếng nói ra, ta cũng vậy đang phê bình hắn bị quyền lực làm đầu góc choáng váng, là điểm rồi đầu nhỏ lợi hủy chính mình thanh danh, cũng may hắn đã gần lúc tỉnh ngộ, hắn xế chiều hôm nay đã cùng bọn này hương nông nói qua, chuẩn bị đem sở hữu mạnh mua thổ địa lui về, người không phải thánh hiền. Ai có thể vô qua, mấu chốt là sửa thế là được, Bùi Thượng Thư nghĩ sao? Đúng thế, chỉ mong Thúc Đức không nên tái phạm hồ đồ. Bùi Củ đổi đề tài, lại cười hỏi, Đậu Công cùng Trương Huyễn quen lắm sao? Đậu Khánh trong nội tâm hơi sững sờ, hắn không hổ là quan trường lao tướng, lập tức liền minh bạch Bùi Củ vì cái gì hỏi như vậy. Trương Huyễn lúc ban đầu cầu là Bùi Củ, nhưng cuối cùng lại theo chính mình lý giải quyết vấn đề, Bùi Củ há có thể không biết. Đậu Khánh nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, hắn năm ngoái lúc ban đầu đến Lạc Dương ta liền nhận thức hắn, người trẻ tuổi này là thứ người tốt mới, rất có tiền đồ, nhưng đáng tiếc, thật sự đáng tiếc. Bùi Củ minh bạch Đậu Khánh liên tục hai cái đáng tiếc hàm nghĩa, cũng là bởi vì Độc Cô Thuận không dung thứ không phải quan lũng đệ tử tiến vào Võ Xuyên biết, cho nên Đậu Khánh không cách nào lôi kéo Trương Huyễn. Trên thực tế Bùi Củ hỏi Trương Huyễn sự tình là có nguyên nhân khác, hắn rất muốn biết Đậu Khánh cùng Trương Huyễn trong lúc đó đến cùng đạt thành một cái gì thỏa hiệp, bất quá Đậu Khánh đã không suy nghĩ nhiều nói chuyện này. Bùi Củ liền không hỏi thêm nữa. Đậu Khánh lại không nghĩ lại bị di chuyển xuống dưới, hắn lập tức xóa khai chủ đề, không biết Lai Hộ Nhi một án hiện tại tiến triển như thế nào. Còn có thể như thế nào? Lai Hộ Nhi kiên quyết không thừa nhận tự có bất luận cái gì dị tâm, giáng quân thôi quân túc cũng chứng minh Lai Hộ Nhi chỉ là nóng lòng báo thù, ta cảm thấy cái này có thể đã hiểu, điều tra kết quả cũng giống vậy đi. Cái kia xương hạp môn một án đâu này? Đậu Khánh lại hỏi dò, phải chăng cũng chuẩn bị kết án? Cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ là nghe nói tình tiết vụ án so sánh phức tạp, những tướng lãnh này chân chính động cơ còn không biết, nghe nói là có người xúi giục, nhưng là chỉ là nghe nói. Hai người giúp nhau thăm dò, lẫn nhau đều đã ngầm hiểu lẫn nhau, càng mấu chốt là quan lũng quý tộc và Bùi thị gia tộc đánh mấy thập niên quan hệ. Bất kể là Bùi Củ cũng tốt, Bùi Củ phụ thân Bùi Nột cũng tốt, Bùi thị lịch đại gia chủ lập trường đô nhất mạch tương thừa, lợi ích của gia tộc lớn nhất, xã tác thứ hai. Cái quyết định này Đậu Khánh không cần cân nhắc tùy vương triều lợi ích, chỉ cần có thể đầy đủ chiếu cố đến Bùi gia lợi ích, như vậy song phương có thể đạt thành nhất trí. Đậu Khánh trầm ngâm thoáng một phát hỏi, ta từng nghe nói Bùi gia ý định tại Trường An đặt mua một lát sản nghiệp, hiện tại tiến triển như thế nào? Thỏ Khôn tu hữu hang động, thực tế dưới trời không yên ổn thời điểm, Bùi thị gia tộc phải có nhiều chỗ tài phú nơi phát ra khả năng phòng ngự gia tộc bởi vì thu nhập đoạn tuyệt mà suy bại uy hiếp. Bùi thị gia tộc có khổng lồ thương đội, tại Tịnh Châu có chiếm diện tích mênh mông thổ địa, tại Lạc Dương cùng Dương Châu có hơn 10 cửa hàng. Nhưng từ hôm nay năm mùa xuân bắt đầu, đột quyết dần dần cấm chỉ cùng Trung Nguyên mậu dịch, tăng thêm Trung Nguyên các nơi loạn phỉ hung hăng ngang ngược, Bùi gia thương đội liên tục gặp tổn thất, đã đình chỉ thương đội mậu dịch, đối với Bùi gia thu nhập tạo thành sự đả kích không nhỏ. Cho nên tại 2 tháng trước, Bùi gia quyết định tại Trường An đặt mua sản nghiệp, nhưng Trường An là quan lũng quý tộc địa bàn, cơ hồ sở hữu kiếm tiền nghề đều bị quan lũng đắc tộc các đại gia tộc lũng đoạn, Bùi gia muốn chen vào nói dễ vậy sao, đến nay không có tiến triển. Bùi Củ đương nhiên minh bạch Đậu Khánh ý tứ, hắn chuẩn bị tại Trường An đặt mua sản nghiệp thượng đối với Bùi gia nhượng bộ, nếu như là bình thường, Bùi Củ có lẽ sẽ vui vẻ đáp ứng, nhưng tình huống của hôm nay rồi lại có chỗ bất đồng, Bùi Củ làm sao có thể bởi vì này điểm cực nhỏ lợi nhỏ liền đáp ứng Đậu Khánh điều kiện. Bùi Củ cười ha ha, xem ra đồn đãi quá nhiều sẽ sai lệch, Bùi gia kỳ thật cũng không tính tại Trường An đặt mua cái gì sản nghiệp, trên thực tế Bùi gia là muốn tại quan trong mua sắm một tòa trang viên. Bùi Củ rốt cục khai xuất điều kiện của hắn, tại quan trung mua sắm một tòa trang viên, mua sắm thổ địa cùng mua sắm cửa hàng là tính chất hoàn toàn bất đồng sự tình, mua sắm cửa hàng chỉ là vì thu lợi, mà mua sắm thổ địa tắc thì ý nghĩa Bùi thị thế lực đem tiến vào quan trung. Mà quan trung từ trước đến nay là quan lũng quý tộc phạm vi thế lực, tuyệt sẽ không cho phép sơn đông sĩ tộc tiến vào, nhưng từ bên ngoài đến thế lực tiến vào quan trung rồi lại có hai chủng hoàn toàn bất đồng giải thích, một loại là xâm lấn, một loại khác thì là đầu nhập vào. Bùi thị gia tộc tiến vào quan trung hiển nhiên là cùng sau một loại có quan hệ. Đậu Khánh trầm tư hồi lâu, chuyện này nếu như tại Võ Xuyên phủ trong thương nghị, tất nhiên sẽ lọt vào đại bộ phận quan lũng gia tộc phản đối, hắn hiện tại chỉ có thể lợi dụng chính mình Võ Xuyên hội chủ quyền lực đến thúc đẩy chuyện này. Mấu chốt là lời tiên tri án không thể kéo dài nữa, Đậu Khánh rốt cục nhẹ gật đầu, tại Quai Hàm Dương huyện Lương Chân núi có một tòa trang viên, ước chừng chiếm diện tích 8000 mẫu, nguyên đến thuộc về hạ nhược bận, con của hắn ủy thác ta thay hắn bàn đứng. Nếu như Bùi Thượng Thư cảm thấy hứng thú, tòa trang viên này ta có thể làm chủ bán cho Bùi gia. Bùi Củ mắt hí nở nụ cười, đã như vậy, ta liền đa tạ Đậu công ý tốt rồi. Song phương lòng dạ biết rõ, trong lúc nói cười trong lúc đó liền đã đạt thành khoản giao dịch này. Chương 159, sấm án kết thúc. Chương 159, sấm án kết thúc. Tử Vi cung văn thành trong thiên điện, Đại Tùy Thiên Tử Dương Quảng đang cùng hơn 10 người trọng thần thương nghị quân quốc chính vụ. Binh bộ thị lang Cốt Nghi đệ trình ca ngợi chiến công cùng với tiền quân giải tán phương án, ban thưởng chiến công vấn đề không lớn, tiểu là quốc khố chi tiêu nhiều ít vấn đề, mọi người đã song chung nhận thức, Dương Quảng phê chuẩn khen thưởng phương án. Cái này dù sao cũng là lời hứa của hắn, trong quốc khố cũng có đầy đủ vải vóc tiền lương, hắn làm việc gần đây đại thủ bút, bình không keo kiệt tiền lương chi tiêu, huống chi Dương Quảng cũng biết rõ đánh bại Cao Ly chủ lực, bức bách Cao Ly người đầu hàng, đúng là cực lớn chiến công, cần phải ban thưởng. Nhưng ở giải tán phương án ở trên, Dương Quảng lại phát hiện có hai cái nho nhỏ chú thích, đệ nhất doanh cùng đệ thập lục doanh không giải tán, điều này làm cho hắn hơi hơi có chút khó hiểu. Cốt thị lang, vì sao còn có hai doanh không giải tán? Binh bộ thị lang Cốt Nghi liền vội vàng đứng lên không người nói, hồi bẩm bệ hạ, cái này hai nhánh quân đội sức chiến đấu rất mạnh, bộ binh nhiều lần thảo luận, đều cho rằng giải tán bọn hắn tổn thất quá lớn. Dương Quảng nhướng mày, hiển nhiên không hài lòng lắm Cốt Nghi trả lời, ánh mắt hướng Ngu Thế Cơ nhìn lại. Ngu Thế Cơ thầm mắng Cốt Nghi vô dụng, hắn đứng dậy giải thích nói, khởi bẩm bệ hạ, đệ nhất doanh là Vũ Văn Thành đô quân đội, có 3000 người, là đại tùy tinh nhuệ nhất quân đội, giải tán quả thực đáng tiếc, vi thần cân nhắc đem bọn họ khôi phục là kiêu quả quân, nếu như bệ hạ cho rằng không ổn, vi thần cũng có thể đưa bọn chúng giải tán. Dương Quảng nhanh chóng liếc qua Vũ Văn Thuật, không nói thêm gì, hắn lại hỏi, cái này chi 16 doanh quân đội đâu này? Bệ hạ, 16 doanh tiểu là Trương Huyễn xuất lĩnh quân doanh, ước 1.500 người. Bởi vì bọn họ tại vào kinh trên đường tao ngộ hàng vạn tấm kim xương loạn phỉ vây công, bọn hắn gặp nguy không loạn, dùng nhược khắc mạnh, trọng thương loạn phỉ mấy ngàn người. Cho nên bộ binh nhất trí cho rằng, đem bọn họ phóng tới Sơn Đông tiểu phỉ có lẽ sẽ càng có ý nghĩa, ngay tại phương án trong lưu bọn hắn lại. Nguyên lai là Trương Huyễn quân đội, Dương Quảng trầm tư một lát, liền gật đầu. Cử bút tại trên báo cáo vẽ lên châu phê, hai cái này phương án chấm đô phê chuẩn. Vũ Văn Thuật có chút đứng ngồi không yên. Hắn biết rõ Ngu Thế Cơ chỉ Trường Kim Sương sự tình, nhưng hắn lại rất kinh ngạc bộ binh rõ ràng đem Trương Huyễn 16 doanh cũng lưu lại xuống. Vũ Văn Thuật đương nhiên cũng biết trong lúc này tuyệt không đơn giản, dùng Ngu Thế Cơ làm người. rõ ràng để lại 16 doanh, trong lúc này hắn không biết được bao nhiêu tốt. Vũ Văn Thuật cũng không có đứng dậy phản đối, dù sao lòng hắn hư Trường Kim Sương sự tình, đồng thời cũng muốn cầu cạnh bộ binh, cái lúc này hắn đứng dậy phản đối. Không thể nghi ngờ là tự quật phân mộ, giữ yên lặng mới được là lựa chọn tốt nhất. Lúc này, Bùi Hoẩn đứng lên nói, bệ hạ, vi thần có vốn muốn tấu. Bùi Ái Khanh muốn nói gì? Bùi Hoẩn lấy ra một quyển văn thư, cung kính trình lên, khởi bẩm bệ hạ, Xương Hạp Môn sự kiện điều tra đã chấm dứt, đây là vi thần đề giao chính thức báo cáo. Khác bên ngoài Lai Hộ Nhi một án báo cáo vi thần hôm qua cũng đã đưa ra. Dương Quảng Đông cảm thấy phân chấn, đây cũng là hắn cực kỳ quan tâm sự tình, ngày hôm qua Bùi Hoẩn đã trên miệng hướng hắn tiến hành báo cáo. Kể cả Thôi Quân Túc báo cáo cũng đưa ra thượng đến, chứng minh Lai Hộ Nhi cũng không phải là mưu phản, chỉ là nóng lòng báo thù, khiến cho Dương Quảng giết Lai Hộ Nhi tâm cũng nhạt rất nhiều. Nhưng Thôi Quân Túc báo cáo cũng không phải là sát tâm hắn tiêu nhạt nguyên nhân thực sự là của hắn không có khả năng đã giết Lai Hộ Nhi, lại giết Lý Hồn. Như vậy ảnh hưởng quá lớn, sẽ để cho quân đội cao tầng bất an. Với tư cách quân chủ, Dương Quảng phải làm một cái cân đối. Hoặc là buông tha Lý Hồn, hoặc là theo ít xử lý Lai Hộ Nhi. Có hoạn quan tiếp nhận Bùi Hoẩn báo cáo, trình cho Dương Quảng, Dương Quảng đem dày đặt một quyển báo cáo điều tra tại trên ngự án chậm rãi triển khai. Bùi Hoẩn đồng thời giải thích nói, ty chức đã triệt để điều tra rõ ràng, cuốn vào sự kiện các tướng lĩnh là đã bị một cái tên là Lý Thiện nhất định người đầu độc, đợi tin hắn lời đồn, mới tập thể đi Xương Hạp Môn thỉnh nguyện, trong báo cáo có kèm theo bọn họ lời khai. Cái này Lý Thiện nhất định là người ra sao, bối cảnh gì? Dương Quảng lại hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, cái này Lý Thiện nhất định vốn là kiêu quả vệ Hùng Võ Lang tướng, hắn là phải kiêu vệ đại tướng quân Lý Hồn đứa cháu, trước mắt người này đã bị bắt, hiện giam giữ tại ngự sử đài. Dương Quảng bất mãn nhìn thoáng qua Vũ Văn Thuật, Vũ Văn Thuật mặt của quét mà biến thành trắng bệnh, không phải là bởi vì Dương Quảng bất mãn ánh mắt, mà là hắn bốn phía bắt không đến Lý Thiện nhất định, nguyên lai lại đã rơi vào ngự sử đài trong tay. Như vậy Lý Thiện nhất định sẽ không bán ra chính mình. Vũ Văn Thuật bất an hướng ngồi ở một bên bùi củ nhìn lại, chỉ thấy hắn tự tiếu phi tiếu lườm chính mình liếc. Vũ Văn Thuật lúc này mặc dù có chút trông gà hóa quốc, hắn lại xem hiểu bùi củ ánh mắt, cái kia trong tiếng cười rõ ràng mang theo một tia trào phúng. Trong lòng của hắn âm thầm thở dài, Lý Thiện nhất định làm sao có thể không bán đi chính mình. Mình tay cầm bị bùi củ bắt được. Ngay tại Vũ Văn Thuật vô cùng bất an thời điểm, Dương Quảng cũng tại nhìn kỹ bám vào trong báo cáo khẩu cung, Lý Thiện nhất định khẩu cung trong lại không có nửa điểm về Vũ Văn Thuật trần thuật, toàn bộ là đang giảng tỏ bày phải kiêu vệ đại tướng quân Lý Hồn. Lý Thiện nhất định là bị Lý Hồn sai xử, cổ động các tướng lĩnh tại Xương Hạp Môn bên ngoài náo sự, một sáng tình thế không khống chế được về sau, Lý Hồn đem thừa cơ phát động binh biến. Phía dưới có Lý Thiện nhất định đồng ý. Dương Quảng lại lấy ra ngu thế cơ trình lên một phần khác tấu cuốn, Kinh Châu thông thủ Thổ Vạn Tự cùng Thục Châu thông thủ Đồng Thuần muốn mang binh vào kinh thành. Ngu thế cơ phần này tấu cuốn không thể nghi ngờ là bỏ đá xuống giếng một cái tuyệt sát, Thổ Vạn Tự cùng Đồng Thuần đều là Lý Hồn cha thái sư Lý Mục năm đó cất nhắc thân tín, nhà Vạn Tự cùng Đồng Thuần mang binh vào kinh động cơ tiểu là muốn phối hợp tác chiến Lý Hồn tạo phản. Dương Quảng ánh mắt của chậm rãi híp lại, trong mắt sát cơ bắn ra. Lời tiên tri án đã tra ra manh mối. Thiên tử Dương Quảng nhận định lời tiên tri án cùng Thái Nguyên lưu thủ Lý Uyên không quan hệ, mà là chỉ phải kiêu vệ đại tướng quân Lý Hồn. Dương Quảng lúc này hạ chỉ, Thục Châu thông thủ Đồng Thuần điều là Tây Kinh lưu thủ, Kinh Châu thông thủ Thổ Vạn tự chuyển công tác tả vệ đại tướng quân, lập tức vào kinh. Mấy ngày sau, Ngự Lâm quân đại tướng quân Trương Cẩn suốt đêm bắt đại tướng quân Lý Hồn cùng gia tộc kia, Dương Quảng hạ chỉ xử tử Lý Hồn cực kỳ cháu trai Lý Mẫn các loại 32 người. Đồng thời lại ra lệnh đang tại điều nhiệm trên đường Đồng Thuần cùng Thổ Vạn tự uống thuốc độc tự sát. Phát sinh ở đại nghiệp 10 năm lời tiên tri án, trải qua liên tiếp phức tạp phía sau màn chính trị đấu tranh, cuối cùng nhất hạ màn. Lai Hộ Nhi tuy nhiên thoát khỏi bị giết vận rủi, nhưng hắn cũng bị gọt chức là dân, ảm đạm hồi hương dưỡng lão. Lý Uyên bị trách phạt sau kế tục đảm nhiệm Thái Nguyên lưu thủ, khiến cho hắn thoát khỏi lời tiên tri nguy cơ, nhưng Võ Xuyên phủ đã ở án này trong tao ngộ trọng tỏa, Nguyên thị gia tộc, Vu thị gia tộc, Hầu Mạc Trần thị gia tộc đồng thời tuyên bố rời khỏi Võ Xuyên phủ, cái này ý nghĩa quan lũng quý tộc từ nay về sau đi về hướng phân liệt. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, nguyên bản vốn đã quyết định muốn giải tán Lai Hộ Nhi quân đội. Đến giải tán tối hậu quan đầu lại bị Dương Quảng kêu dừng, hắn đối với chi quân đội này giống như hồ lại có ý tưởng mới. Tại Thiên Tử các quán rượu lầu ba động phòng ở trong, Trương Huyễn đặc biệt bày xuống hai bàn thực rượu, sở hữu lữ soái đã ngoài tướng lãnh đô dự họp, là 16 doanh tiếp tục tồn tại mà bày rượu ăn mừng. Lần này bộ binh ban hành khen thưởng phương án trong. 16 doanh tướng sĩ đã nhận được phong phú ban thưởng, mỗi danh tham chiến binh sĩ đồng đều phần thưởng lụa trăm thất, tiền 50 quan, kế sách vân tam chuyển, trong nhà thổ địa miễn thuế 5 năm, các tướng lĩnh càng có hậu thưởng. Bỏ mình tướng sĩ cũng nhân đôi trợ cấp, nhất thời tất cả đều vui vẻ. Trương Huyễn là Cao Ly chiến dịch công đầu, quan thăng một cấp, do Võ Dung Lang tướng thăng làm Hùng Võ Lang tướng, tán quan cũng do Du Kích tướng quân thăng làm Linh Viễn tướng quân. Phần thưởng lụa 2000 thất, hoàng kim 300 lượng, Trương Huyễn cũng không lấy, đem đạt được ban thưởng toàn bộ phân phát cho bỏ mình tướng sĩ gia thuộc người nhà. Lúc này, trong phòng náo nhiệt dị thường, mọi người giúp nhau mời rượu, chuyện trò vui vẻ, chúc mừng bọn hắn lấy được phong thưởng. Úy Chỉ Cung tuy nhiên hắn không có tham dự Cao Ly cuộc chiến, nhưng hắn tại nên chiến Trương Kim Xưng trong trận chiến ấy lập công, Trương Huyễn thượng tấu bộ binh, Úy Chỉ Cung được phong làm giáo úy. Cái này khiến cho hắn lại là vui mừng, lại là hổ thẹn. Lúc này, Úy Chỉ Cung bưng một chén rượu đi đến Trương Huyễn trước mặt, thành khẩn nói ra, tướng quân, chén rượu này ta mời ngươi, cảm giác tạ tướng quân đối với ta đây đặc biệt để bạn. Tất cả mọi người rỗ rành cười rộ lên. Là úy, dùng bát rượu thành ý không đủ. Ít nhất phải uống một vò mới được. Trương Huyễn mỉm cười, ta cũng hiểu được dùng cái bình tương đối khá. Được. Cái kia ta đến uống một vò. Úy Chỉ Cung ném đi bát rượu. Quắc, cầm bình rượu đến. Sớm có nhân tướng một vò rượu đưa cho hắn, Úy Chỉ Cung nuốt ve giấy rán, bưng lên cái bình ngực ngực hét lớn, một lát liền uống cạn một vò rượu, đưa tới mọi người một mảnh uống tiếng khen hay, Úy Chỉ Cung lau đi khỏe miệng vết rượu, đem bình rượu hung hăng hướng trên mặt đất một ném, ẩm. Một tiếng rơi nát bấy, hắn quát to, ta đây thành ý có đủ hay không, không đủ ta lại uống một vò. Mọi người vỗ tay kinh hô, không hổ là cự linh thần, quả nhiên là rộng lượng. Trương Huyễn vô vô bả vai hắn cười nói, đã đủ rồi, ta đã tràn ngập đã hiểu họ bất chỉ thành ý, đêm nay chúng ta không say không nghỉ. Úy Chỉ Cung đang lúc mọi người tốn tụng trong ngồi vào vị trí, lúc này, Trương Huyễn bưng lên một chén rượu hướng mọi người nói, các vị, hãy nghe ta nói hai câu. Gian phòng dần dần an tĩnh lại, Trương Huyễn cái này mới chậm rãi nói, ta đã đạt được bộ binh tin tức xác thật, chúng ta đem tăng cường quân bị là 3000 người, lệ thuộc Hà Nam đạo 12 quận chuất chắc khiến cho bộ đại sứ Trương Tu Đà đại soái quản hạt, 3 ngày sau chúng ta đem lên đường đi Tề quận. Tướng quân, có thể hay không để cho chúng ta đóng quân Thanh Hà quận? Các tướng lĩnh nao nao thỉnh nguyện, cùng Trương Kim Xưng một trận chiến làm bọn hắn vạn phần nén giận, một lòng muốn tìm về cái này lương tử. Cái này ta không thể xác định, đến lúc đó lại cùng Trương đại soái hiệp thương, ta cùng các vị đồng dạng, tuyệt sẽ không bỏ qua Trương Kim Xưng. Trong phòng tiếng nghị luận tiếng vang thành ong ong một mảnh, lúc này, một gã lữ soái theo ngoài cửa đi tới, đưa lô thai đối với Trương Huyễn nói hai câu, Trương Huyễn khẽ giật mình, lại để cho mọi người tiếp tục uống rượu, hắn bước nhanh đi ra khỏi phòng. Trên hành lang đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên, đầu đội mũ sa, đang mặc lan bào, tránh phụ tay đi qua đi lại, đúng là Thái Nguyên lưu thủ Lý Huyên. Lý Huyên may mắn đã tránh được sấm ngự án, chuẩn bị lập tức phản hồi Thái Nguyên, đêm nay hắn và mấy cái đồng liêu đến quán rượu ăn cơm. Vừa vặn nghe nói Trương Huyễn đã ở lầu 3. Lý Huyên đã theo Đậu Khánh nào biết Trương Huyễn lần này lời tiên tri án trong vai trò nhân vật, tuy nhiên Trương Huyễn cướp đi Lý Thiện nhất định cho bọn hắn đã tạo thành nhất định được phiền toái, nhưng Trương Huyễn về sau bắt cóc Nguyên Tuấn, tại thời khắc mấu chốt kịp thời cứu vãn Đậu Khánh kế hoạch, khiến cho Nguyên Mân phá hư không có thực hiện được, lại để cho Lý Huyên cũng đồng dạng rất cảm kích Trương Huyễn. Là Lý công tìm ta sao? Lý Huyên vừa quay đầu lại, Trương Huyễn đã xuất hiện ở phía sau hắn, chính cười tủm tỉm hướng hắn không mình hành lễ. Lý Huyên vội vàng đáp lễ, tướng quân không cần đa lễ, ai? Lần này nhờ có Trương tướng quân rồi. Không có gì, tiện tay mà thôi mà thôi, ta cũng vậy muốn chúc mừng Lý công không có bị lời tiên tri án ảnh hưởng đến. Trương Huyễn khẽ cười nói. Lý Huyên cười xấu hổ hạ xuống, lại thấp giọng hỏi, tướng quân làm sao biết kiến thành sự tình? Lý Huyên theo Đậu Khánh cái kêu bên trong biết được, Trương Huyễn rõ ràng biết rõ hắn con trai trưởng Lý Kiến Thành tại Ngoa Cương, khiến cho hắn chấn động, đồng thời cũng lo lắng không thôi. Hắn rất lo lắng Kiến Thành tại Ngoa Cương bí mật có phải hay không đã khuyết tán ra rồi. Chuyện này ta cấp đầu hội chủ cũng giải thích qua, chỉ là trong lúc vô tình biết được, mời Lý công yên tâm, việc này ta tuyệt sẽ không nói cho người thứ ba. Cái kia liền cảm ơn Trương tướng quân, Trương tướng quân lần này đối với Lý Huyên tri ân, Lý Huyên đem khắc trong tâm khảm, cho sau báo đáp. Nói xong, Lý Huyên hướng Trương Huyễn thật sâu đã thành thi lễ. Trương Huyễn bỗng nhiên có một loại rất kỳ quái địa cảm giác, đã Nguyên Mân đã cùng Đậu Khánh quyết liệt. Như vậy hắn chỉnh ngã Lý Huyên tiểu là dễ dàng sự tình. Tuy nhiên Nguyên Tuấn làm con tin khiến cho Nguyên Mân tại lời tiên tri án trong không dám lên tiếng, nhưng sau đó hắn cũng có thể âm thầm nói cho Dương Quảng chân tướng, nhưng Nguyên Mân tựa hồ cũng không có như vậy làm, cái này lại để cho Trương Huyễn có chút trăm mối vẫn không có cách giải, chẳng lẽ Nguyên gia còn có cái gì tay cầm hay sao? Nguyên Tuấn đã để lại chỗ cũ rồi, Lý Công đến không lo lắng Nguyên gia sao? Trương Huyễn hỏi dò. Lý Huyên chần chờ thoáng một phát nói ra, Trương tướng quân nghi vấn xác thực tồn tại, bất quá mọi người đồng xuất nhất mạch, có chuyện tình không phải muốn làm có thể làm, Nguyên gia cũng cần cân nhắc hậu quả. Trương Huyễn lập tức đã minh bạch, nhất định Nguyên gia cũng có tay cầm tại trong tay đối phương, khiến cho bọn hắn không dám lần nữa hành động thiếu suy nghĩ. Trương Huyễn cười chắp tay nói, ta đây chúc Lý công thuận buồm xuôi gió, chúc Lý trưởng công tử bình an vô sự. Chương 160, Tây thị mua cửa hàng. Chương 160, Tây thị mua cửa hàng. Khoảng cách bộ binh quy định lên đường thời gian còn có 3 ngày, 3 ngày này là các tướng sĩ nghỉ dưỡng sức thời gian, có thể sai người ghi phong ra tin, có thể ra ngoài uống rượu mua sắm, đương nhiên cũng có thể đi dạo một vòng thanh lâu, tóm lại 3 ngày này là tướng sĩ khó được nghỉ ngơi thời gian. Trương Huyễn cũng có một chút việc riêng tư của cá nhân cần phải xử lý, hắn nghĩ tại Lạc Dương mua một ngôi tòa nhà, đây là Trương Huyễn một mực tâm nguyện, hắn muốn hoàn toàn dung nhập thời đại này, đầu tiên phải có nhà của mình. Một ngôi thuộc về hắn phòng chô ở là ắt không thể thiếu. Nhiều lần suy tính thật lâu, Trương Huyễn cuối cùng nhất quyết định ở kinh thành Lạc Dương mua chỗ ở, mặc dù hắn đã có ở kinh thành mua chỗ ở đắc ý nguyện, nhưng rất nhanh hắn phát hiện, tại kinh thành mua chỗ ở cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Dù sao nơi này là đô thành, đối với thiên hạ danh môn thế gia có lực hấp dẫn cực lớn, cơ hồ mỗi một quận danh môn vọng tộc đô sẽ xem xét ở kinh thành mua đất tạo phòng, tận lực tiếp cận quyền lực vòng, quan địa phương phủ cũng ở kinh thành thiết lập tiếp đãi chỗ. Đối với đất đai nhu cầu số lượng thật lớn, khiến cho Lạc Dương trên đất khó cầu. Mấy ngày hôm trước Trương Huyễn tại một gã đứng giữa dưới sự dẫn dắt nhìn mấy chỗ tòa nhà, nhưng hắn đô không rất hài lòng, trước mắt dễ dàng mua được tòa nhà đô nằm ở Lạc Thủy mặt phía Bắc. Một cái Lạc Thủy đem Lạc Dương chia làm Nam Bắc hai bộ phận, Lạc Dương từ xưa liền có Bắc ti tiện Nam đắt mà nói, cái này chủ nếu là bởi vì vài chục vạn thợ thủ công cùng thương nhân bị tập trung an đưa tại Lạc Thủy Bắc, mà quan lại quyền quý đều ở tại Lạc Thủy Nam nguyên nhân. Cho nên giá phòng cũng là Nam đắt Bắc ti tiện. Trương Huyễn nhìn mấy nhà cửa đều nằm ở Lạc Thủy Bắc, khu vực hắn không thích, hoàn cảnh hắn cũng hiểu được không được, toàn bộ phường lộ ra nhân khẩu dày đặc, kiến trúc rách dưới, cho người một loại lộn xộn bừa bãi cảm giác. Trương tướng quân, trong tay của ta tạm thời không có Lạc Thủy Nam tòa nhà, bằng không ta trước thay tướng quân lưu ý, các loại tướng quân lần sau hồi kinh lúc nhất định sẽ có rồi. Đứng giữa họ Triệu, gọi là Triệu Kỳ, 30 mấy tuổi, vẻ mặt khôn khéo cơ linh. Hắn là một phòng trô ở Lái Bơn, tương đương với đời sau bất động sản môi giới. Thông qua cho đừng người giới thiệu phòng trô ở rút ra tiền thuê, Trương Huyễn muốn mua một tòa chiếm diện tích 5 mẫu trong trô ở, điều này làm cho hắn 10 phần mong đợi, cũng thập phần ra sức, như cái này một chuyến có thể làm thành, hắn đến ít có thể cầm đến 50 quan tiền thuê. Trương Huyễn trong nội tâm có hơi thất vọng. Hắn chỉ có 3 ngày thời gian, hắn cũng biết 3 ngày thời gian mua một chỗ phòng trô ở xác thực rất không có khả năng, muốn xem phòng, tuyển phòng, định phòng. Chính thức hợp ý phòng chỗ ở thường thường là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, có thể coi là trùng hợp gặp còn phải sang tên. Chủ phòng còn chưa nhất định tại Lạc Dương, trên thời gian cũng không kịp. Trương Huyễn vốn muốn cho Yến Vương thị vệ cho hắn tìm xem phòng ở, nhưng bây giờ kinh thành một phòng khó cầu, thích hợp phòng ở rất khó tìm đến. Hàn Tân liền giới thiệu với hắn cái này họ Triệu đứng giữa, nghe nói người này là Lạc Dương tam đại lái buôn một trong, tin tức thập phần linh thông. Nếu như ngay cả hắn cũng không tìm tới phòng ở vậy chỉ có thể nói trên thị trường thật không có phòng nguyên rồi. Trương Huyễn bất đắc dĩ, chỉ phải gật gật đầu, được rồi. Ngươi thay ta lưu ý ta lần sau hồi kinh lúc ngươi lại cho ta tin tức xác thật. Tướng quân yên tâm đi. Ta cũng vậy muốn kiếm tiền đúng hay không, ta nhất định sẽ thay công tử tìm được thích hợp phòng nguyên. Không nhất định 5 mẫu, 20 mẫu ở trong cũng có thể cân nhắc. Tiểu nhân đã minh bạch, ta nhất định sẽ mau chóng tìm được phòng nguyên. Bất quá tiểu nhân bây giờ còn có sự tình khác, đến cáo từ trước. Triệu Kỳ Nhi hướng Trương Huyễn thi lễ. Liền vội vàng đi nha. Mua nhà chỗ ở không thành công, Trương Huyễn cũng không có tinh thần. Quay đầu ngựa lại chuẩn bị trở về quân doanh, lúc này ngồi ở trong xe ngựa A Viên đối với Trương Huyễn cười nói, đã mua không đến phòng chỗ ở vậy không bằng đi xem cửa hàng đi. Ta cũng biết có hai nhà cửa hàng xuất hiện ở bán. Làm sao ngươi biết có hai nhà cửa hàng xuất hiện ở bán? A Viên cười hì hì nói. Ta mấy ngày nay không có việc gì ngay tại Tây Thị đi dạo, nhà ai mua bán cái gì? Nhà ai thứ đồ vật tiện nghi, ta biết được danh mạch, đương nhiên biết rõ có người ở bán ra cửa hàng rồi. Trương Huyễn chưa bao giờ từng nghĩ muốn mua một gian cửa hàng, bất quá dùng hắn bây giờ tài lực, mua một tràng phòng trô ở cùng một gian cửa hàng cũng là dư xài, dù sao phòng trô ở mua không đến, tạm thời cũng không có chuyện gì. Trương Huyễn liền cười nói, được rồi. Đi theo ngươi nhìn xem. A Viên vốn chỉ là thuận miệng nói nói. Không nghĩ tới Trương Huyễn rõ ràng thật muốn đi, nàng liền vội vàng hỏi, một nhà là châu báo phố, một nhà khác là vải vóc điếm, công tử trước đi đâu ra? Nhà ai lớn một chút? Đương nhiên là vải vóc điếm lớn, so tiệm châu báo đại rất nhiều. Cái kia sẽ đi thăm vải vóc điếm. Trương Huyễn cũng muốn thuận tiện đi Tây Thị đi dạo một vòng, hắn mang theo vài tên thân binh, tính cả xe ngựa cùng một chỗ hướng cách đó không xa Tây Thị chậm rãi đi. Tây thị nội náo nhiệt dị thường, tiếng la, tiếng giao hàng liên tiếp, vãng lai thương nhân, người đi đường như nước chảy, nhiều đội thu hoạch lớn hàng hóa lạc đà cùng với xe châu tại trên đường cái rộng rãi đi chậm rãi, hoàn toàn là một bức thịnh thế phồn hoa cảnh tượng, như thế nào cũng không nghĩ ra thiên hạ các nơi đã khói lửa nổi lên bốn phía, loạn phỉ quá nhiều. Trương Huyễn một chuyến tại A Viên dưới sự chỉ dẫn đi tới nằm ở Tây thị góc đông bắc vải vóc màu gấm đi, nơi này có tất cả lớn nhỏ mấy chục gia vải vóc điếm, mỗi ngày phun ra nuốt vào rất nhiều, là đại tùy vương triều lớn nhất vải vóc tập hợp và phân tán trung tâm, một bài cửa hàng sau lưng chính là đường sông vận chuyển lương thực, rậm rạp chẳng chịt vận chuyển hàng đội thuyền một mực kéo dài đến phía trước mét được. Vải vóc hàng giá trị lớn hơn, tới một mức độ nào đó có thể cho rằng tiền sử dụng, bởi vậy tại đây mỗi một ở giữa cửa hàng đô quy mô khổng lồ, trước điếm sau kho, chiếm diện tích đều có tứ mẫu trở lên. Đúng đấy nhà kia. A Viên một ngón tay gần nhất một cửa tiệm phố, cửa hàng này thoạt nhìn có chút lâu lắm rồi, chiếm diện tích chừng 5-6 mẫu, bất quá đại môn đóng chặt, thượng diện dùng bạch bùn ghi lấy sâu sắc hai chữ, bán ra, chữ viết đã múc meo, trên cửa hiện đầy cho bụi, không biết bao lâu không có mở cửa. Vị này quân gia là tới trông tiệm phố sao? Bên cạnh trong cửa hàng đi tới một gã trưởng quầy bộ dáng nam tử trung niên, cười ha hả nói, cửa hàng này ta có cái chìa khóa, nếu như quân gia có hứng thú, ta có thể mang người vào xem. Tuy nhiên vị trí không phải quá tốt, nhưng địa phương lớn, hai bên đều rất khoáng đạt, đằng sau đường sông càng là nằm ở rộng chỗ, tiệm như vậy phố kỳ thật rất không tồi, như thế nào như quan cửa thật lâu đồng dạng, Trương Huyễn không hiểu hỏi đây là nhà ai cửa hàng, còn giống như không tệ, làm sao lại tắt đi. Trường quay nhìn hai bên, hạ giọng nói, không dối gạt quân gia nói, đây là nguyên lai Việt quốc công Dương gia cửa hàng, vị kia hổ si gia tạo phản về sau, cửa hàng này đã bị quan phủ dò xét, quân gia nếu muốn, 150 lạng hoàng kim có thể cầm đi, đây cũng là Dương gia, nếu là đổi cái khác cửa hàng, ít nhất giá trị 500 lượng hoàng kim, 6 mẫu cửa hàng A. Trương Huyễn thật sự động tâm. Một ngôi thông thường 5 mẫu phòng chỗ ở cũng muốn 100 lạng vàng, đây chính là cửa hàng, Tây thị tấc đất tấc vàng chi địa. Rõ ràng chỉ cần 150 lượng hoàng kim, Trương Huyễn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Bên trong có hàng sao? Hàng tồn đều dọn đi rồi. Tiểu là một tòa thiên không chỗ ở. Trường quay vừa cười nói, không nói chuyện ta cũng vậy muốn nói rõ ràng, cửa hàng giống như bình thường có tam không mua, giết người hung phố không mua, tạo phản tổn hại phố không mua, nghĩa địa âm phố không mua, cái này cái cửa hàng chiếm được hàng hai. Cho nên rất nhiều người nghe nói là Dương gia cửa hàng chỉ lắc đầu đi, bất nữa cũng không có người hỏi thăm. Kỳ thật Trương Huyễn ngược lại không thèm để ý Dương gia, đại tùy một khi, bởi vì đáng nghi tạo phản mà bị diệt môn nhân gia rất hiếm có đi, mấy ngày hôm trước không phải Lý Hồn gia tộc cũng bởi vì tạo phản mà cơ hồ bị diệt môn sao. Mặt khác hai cái nghe cũng không phải may mắn. Nhưng tạo phản tổn hại phố điều này liền có chút gượng ép, hơn nữa chỉ bán 150 lạng hoàng kim, hắn đến mua xuống mảnh đất này bị cũng đáng a. Trương Huyễn cười hỏi, nếu như ta muốn mua đi tìm ai? Nếu như quân gia muốn mua? Cái kia liền trực tiếp đi tìm Lạc Dương huyện nha, khế đất khế ước mua bán nhà đều đang huyện nha, trực tiếp trả tiền có thể giao hàng rồi. Trương Huyễn nhẹ gật đầu, quay đầu hướng chúng người cười nói, chúng ta đi huyện nha nhìn xem. Tướng quân xem ra có chút động tâm. Vài tên thân binh đều nỡ nụ cười. Sao có thể không động tâm đâu này? Lớn như vậy cửa hàng chỉ cần 150 lạng hoàng kim, tựu là thần tiên cũng muốn động tâm a. Trương Huyễn đã tìm được huyện úy Vi Vân Khởi. Đúng dịp là... Dương gia này tòa vải vóc cửa hàng vừa vặn đến thuộc về Vi Vân Khởi quản hạt. Nghe Trương Huyễn muốn mua này tòa Dương cửa hàng, Vi Vân Khởi không khỏi cười nói, ta phải nhắc nhớ trước ngươi. Nay tòa cửa hàng lúc ban đầu là Hạ Nhược Bật tiệm của, Hạ Nhược Bật bị giết sau thuộc về Dương Huyền Cảm, kết quả Dương Huyền Cảm cũng bởi vì tạo phản bị giết, cái kia chính là một ngôi không rõ chi chỗ ở, đã qua một năm vô số người đến hỏi thăm, nhưng không ai dám mua. Ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng. Trương Huyễn khẽ cười nói. Chẳng lẽ ta Trương Huyễn vận mệnh tiểu là một ngôi cửa hàng có thể chi phối? Nói hay lắm. Vi Vân Khởi bội phục Trương Huyễn kiến thức, đã tướng quân nguyện ý mua. Vậy 150 lạng hoàng kim, ta lập tức làm cho người ta xử lý thủ tục. Trương Huyễn mệnh thân binh mang tới 150 lạng hoàng kim. Vi Vân Khởi liền thay Trương Huyễn làm xong điếm khế giao hàng thủ tục. Kỳ thật Trương Huyễn mua chỗ ngồi này cửa hàng ngược lại cũng không phải cân nhắc chính mình kiếm tiền, hắn là bị Trương Kim Sương gợi ý, hứa ấn nói cho hắn biết. Trương Kim Sương từng tại Tây Thị mở một gia la ngựa điếm, mua sắm chiến mã bình thu thập kinh thành tình báo, cho dù nhà này la ngựa điếm đã bị Vũ Văn Thuật phái người nổ, nhưng Trương Huyễn hay là thâm thụ cảm xúc. Liên loạn phỉ đạo tặc đều hiểu được tình báo trọng yếu, hắn một cái học viện lục quân cao tài sinh, càng phải hiểu tình báo tầm quan trọng, ở kinh thành kiến một cái tình báo điểm, phải cũng phi thường tất yếu. Mặt khác, hắn cũng nhìn chúng chỗ ngồi này chiếm diện tích 6 mẫu đất cửa hàng, hắn có thể đem nó cải biến thành một ngôi nhà kho. một lát theo kinh thành mua vật tư có thể tạm thời được lưu giữ trong châu ngồi này trong kho hàng. Bất quá Trương Huyễn nhiều hơn một tầng cân nhắc, hắn ở đây khế ước mua bán nhà cùng khế đất thượng cũng không có ký tên của mình, hơn nữa ký Trịnh Viên Nhi danh tự, Trịnh Viên Nhi thì ra là A Viên, Trương Huyễn làm cho nàng tại địa khế cùng khế ước mua bán nhà đè xuống dấu tay của nàng. Công tử, tại sao phải ta in dấu tay hả? A Viên nhút nhát hỏi. Về sau cửa hàng này đến tặng cho ngươi. Trương Huyễn nói đùa. A Viên mặt của lập tức đỏ lên, bất an nhăn nhó nói, công tử làm sao có thể cùng ta khai mở cái này đùa giỡn. Trương Huyễn xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trứng, cười nói, ta chỉ là không muốn để người ta biết ta là đồng chủ, đi thôi. Ở trên xe ngựa đợi ta. Ta đợi lát nữa lại nhắn nhủ ngươi một sự kiện. A Viên trong nội tâm lại là vui mừng, lại là lo lắng, xem ra công tử phải không đem mình làm người ngoài. Chẳng lẽ công tử lại thay đổi chủ ý, không để cho mình hầu hạ thanh cô nương, mà là đem mình ở lại Lạc Dương thay nhìn hàn điếm, chẳng lẽ là muốn để cho mình đương một cái A Viên trưởng quỹ? Nàng cũng sẽ không việc buôn bán. A Viên nghĩ ngợi lung tung, lo lắng đi ra ngoài. Trương Huyễn cùng Vi Vân Khởi còn có một chút lời muốn nói, liền theo hắn đi vào quan phòng. Trong phòng, Vi Vân Khởi cho Trương Huyễn rót chén trà, cười nói, chúc mừng tướng quân thăng chức, tâm nguyện đạt thành. Cái này còn cần đa tạ Vi huyện úy trợ giúp ta. Nếu không phải Vi huyện úy nhắc nhở, chỉ sợ ta thì cho người làm mai mối, chỉ là Vi huyện úy có thể hay không. Trương Huyễn rất lo lắng, Vi Vân Khởi tại thời khắc mấu chốt phản bội Bùi Củ, trợ giúp chính mình, Bùi Củ sẽ bỏ qua cho hắn sao. Vi Vân Khởi minh bạch Trương Huyễn ý tứ, hắn cười nhạt nói, ta đã không sao, hiện tại ta bất kể là thứ huyện úy mà thôi, thì sợ gì. Ném đi cái này huyện úy chức vụ, kỳ thật cũng không sao cả. Trương Huyễn đứng người lên thật sâu thi lễ, thập phần thành khẩn đối với Vi Vân Khởi nói ra. Vi công có nguyện ý hay không bức bỏ cái này ti trước, đi quân ta trong làm một cái phụ tá trưởng sự. Đã muốn cùng Bùi Củ hòa giải, nhưng lại muốn tiếp tục đào Bùi Củ góc tường. Đây là Trương Huyễn trước sau như một phong cách. Chương 161, đi vào rừng trước giờ. Chương 161, đi vào rừng trước giờ. Cái gọi là phụ tá trưởng sự, tự là có được trưởng sự quyền lực, thì không có triều đình chính thức bổ nhiệm, thuộc về phụ tá mưu sĩ tính chất, do Trương Huyễn chính mình xuất tiền túi tiền trả bổng lộc. Lần này bắt Lý Thiện nhất định trong quá trình, Vi Vân Khởi biểu hiện ra quyết đoán cùng mưu lược cho Trương Huyễn để lại ấn tượng khắc sâu, hắn cũng biết Vi Vân Khởi đường năm sự tích, như vậy một cái rất có gan dạ sáng suốt cùng mưu lược nhân tài, nhưng không được trọng yếu, lưu lạc là một cái nho nhỏ huyện úy, thật là khiến người cảm thấy đáng tiếc. Hơn nữa Trương Huyễn cũng hiểu được Bùi Củ Bình không phải thật tâm coi trọng Vi Vân Khởi, thôi quân túc có thể làm ngự sử trung thừa, giám quân, trưởng phòng đột quyết sự vụ. Mà tư lịch già hơn Vi Vân Khởi lại chỉ có thể làm một cái huyện úy, cái này sao mà không công bình. Vi Vân Khởi cảm thụ được Trương Huyễn thành ý, trong lòng của hắn cảm động hết sức, bất quá đây không phải một chuyện nhỏ, hắn cần muốn suy tính một chút, hắn trầm tư chốc lát nói, ta hiện tại không thể trả lời thuyết phục tướng quân, tha cho ta cân nhắc hai ngày. Trương Huyễn đứng dậy cười nói, ta ba ngày sau xuất phát, nếu như Vi Công có ý hướng, đáng tùy thời đến quân doanh tìm ta. Được rồi. Nếu như ta suy nghĩ kỹ càng, ta sẽ tìm đến tướng quân. Trương Huyễn cáo từ rời đi, Vi Vân Khởi một mực đem hắn tống xuất huyện nhà, nhìn qua Trương Huyễn xa đi, trong lòng của hắn hết sức phức tạp, hắn biết rõ Trương Huyễn là thứ làm có thể đại sự chi người, vì giữ gìn ích lợi của mình không tiếc đắc tội Bùi Củ, Vũ Văn Thuật, Đậu Khánh nặng như vậy thần quyền quý. Từ nơi này phụ lời tiên tri án đến nhìn ra được hắn mưu lược thành công, nếu như mình theo hắn, có lẽ còn có thể cuối cùng 20 năm trong đời đi về hướng con đường làm quan cao điểm, như thế chính mình cần gì phải để ý một cái nho nhỏ huyện úy. Tuy nhiên Vi Vân Khởi nói cho Trương Huyễn, hắn cần phải cân nhắc hai ngày, nhưng ngay tại Trương Huyễn mới vừa rời đi huyện nha thời điểm, Vi Vân Khởi liền làm ra nhân sinh của mình lựa chọn. Lúc chạm vào tối, Trương Huyễn một thân một mình đi vào Sùng Nghiệp phường khoảng cách ngày phố đại đạo khá gần, trong phường phần lớn quan lại người ta nơi ở, đường đi chỉnh tề sạch sẽ, cây xanh râm mát, thanh tĩnh mà ưu nhã. Tại Sùng Nghiệp phường góc tây bắc, có một ngôi chiếm diện tích trước 20 mẫu đại trạch, tại đây chính là Phạm Dương Lư Thị tại Lạc Dương phụ trạch, không chỉ có là Lư Thị gia tộc, cơ hồ thiên hạ tất cả đại thế gia ở kinh thành đều có phòng chỗ ở, là tất cả đại thế gia ở kinh thành điểm liên lạc. Dưới chân thiên tử, cách quyền lực cũng là gần đây. Lư phủ tại mấy tháng trước kia đô một mực thiên không giam giữ, chỉ có vài tên lão gia đình phụ trách quản lý, nhưng từ khi gia chủ Lư Trác đảm nhiệm quốc tử giám tế say rượu, chỗ ngồi này thiên không quan đã lâu tòa nhà là được Lư Trác quan chỗ ở. Sáng mai Trương Huyễn muốn xuất quân đi Tề Quận rồi. Tại trước khi đi, hắn vẫn muốn tới bái phỏng thoáng một phát Lư gia, hắn đối với Lư Trác đương nhiên không có hứng thú, hắn chỉ là muốn biết một chút Lư Thanh hiện trạng. Trương Huyễn cưỡi ngựa đi vào Lư phủ trước cổng chính, lại chỉ gặp trước bậc thang ngừng lại một cỗ hoa lệ xe ngựa, càng xe thượng treo đèn lồng trên đó viết Thôi Thị hai chữ. Trương Huyễn tung người xuống ngựa, hướng trên bậc thang đi đến, một danh môn phòng vội vàng ra tới hỏi, vị này công tử có chuyện gì sao?
Tại hạ Trương Huyễn, cùng gia chủ của các ngươi là quen biết cũ, có thể không thay ta thông báo một chút.
Trương Huyễn lấy ra một phần danh thiếp của mình đưa cho người gác cổng. Danh thiếp cùng loại với hôm nay danh thiếp, thượng diện hữu tính danh, chức quan vân.
Vân.
Tin tức. Bình thường là đến thăm bái phòng lúc sử dụng, một phương diện so sánh chính quy, biểu hiện ra đối với chủ nhân tôn trọng, một phương diện khác cũng là vì phòng ngừa người gác cổng hỏng việc, chậm trễ khách quý. Người gác cổng tiếp nhận bái thiếp, do dự một chút nói, lão gia có phân phó.
Tạm thời không tiếp khách.
Là vì Thôi Triệu có ở đây không? Trương Huyễn quay đầu lại nhìn liếc xe ngựa. Thôi Thị gia chủ vừa tới, cho nên lão gia phân phó tạm thời không tiếp khách. Bất quá công tử nếu là quen biết cũ, có lẽ sẽ đặc thù một điểm. Ta đi thay công tử bẩm báo hạ xuống, mời công tử chờ một chút. Người gác cổng cầm Trương Huyễn bái thiếp bước nhanh hướng trong phủ đi đến, Trương Huyễn chắp tay tại trên bậc thang đi qua đi lại, hắn cũng không biết nhìn thấy Lư Trác có thể nói những gì, hoặc cho phép dùng nói chuyện Lư Khánh Nguyên sự tình, có lẽ cũng nên làm lần thứ nhất lễ tiết tính bái phỏng. Càng mấu chốt là, hắn nghĩ tại ra đến phát trước lại gặp một lần Lư Thanh. Lúc này, Trương Huyễn tựa hồ nghe gặp có người gọi hắn, hắn vừa quay đầu lại, chỉ thấy một ngôi thạch thú sau lưng lộ ra A Viên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trương Huyễn đi lên trước cười hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
A Viên cười hì hì nói, ta đã nói cho nàng biết, ngươi hôm nay muốn tới.
Nàng kia nói cái gì?
Nàng không nói gì, bất quá ta nhìn ra được nàng rất muốn gặp ngươi, có muốn hay không ta an bài một chút, cho các ngươi gặp một mặt.
Ngươi an bài?
Công tử xem nhẹ nhân ra, người ta đã đem lô ra nhà hoàn gia đinh đô chuẩn bị tốt rồi, không tin ngươi chờ xem.
Đúng lúc này, trong phủ truyền tới vội vàng tiếng bước chân, chỉ thấy Lư Trác bước nhanh đi ra, chắp tay cười nói, hiền trước, đã lâu không gặp.
Trương Huyễn cũng liền vội ôm quyền cười nói, thật xin lỗi, không biết gia chủ có khách quý, nếu không ta lần sau lại đến.
Hiền trước cũng là khách quý a,
không cần phải khách khí, mau mời vào.
Lư Trác đối với Trương Huyễn phi thường nhiệt tình, hắn vài ngày trước nhận được phụ thân đến tin, mới biết được Trương Huyễn thay Lư gia giải quyết đắc tội Quách Huyễn vấn đề lớn, điều này làm cho Lư Trác đối với Trương Huyễn đặc biệt cảm kích.
Trương Huyễn quay đầu lại nhìn liếc, A Viên đã sớm không thấy bóng dáng, hắn cười lắc đầu, đi theo Lư Trác đi vào cửa phủ.
Không biết Lư Thị gia đình có tiếng là học giỏi chàng vấn đề, cuối cùng đã giải quyết chưa?
Trương Huyễn thấp giọng cười hỏi.
Giải quyết, cuối cùng Quách Đô Đốc còn là đồng ý thư viện không cần rời.
Lư Trác trong nội tâm cảm kích cười nói, may mắn mà Trương công tử đề nghị, cha ta đi thôi lễ quan hệ, thôi lễ thay Lư gia nói tình, Quách Đô Đốc cũng liền thông tình đạt lý địa hiểu Lư gia nỗi khổ tâm.
Lư Trác cũng không nói gì Lô gia nỗi khổ tâm là cái gì, nhưng Trương Huyễn lại rất rõ ràng, Quách Huyễn cho rằng Lư gia là La Nghệ trọng phải ủng hộ người, cho nên đả kích Lư gia cũng liền là đả kích La Nghệ, nhưng trên thực tế, Lư gia đối với La Nghệ ủng hộ cũng không lớn, thậm chí là không còn gì nữa.
Mấu chốt là phải lại để cho Quách Huyễn minh bạch điểm này, đúng là Trương Huyễn nhắc nhở, mới khiến cho Lư gia tìm đúng phương hướng, cuối cùng nhất giải quyết Lư gia đối mặt nguy cơ.
Hai người một trước một sau đi tới khách quý đường. Xa xa trông thấy khách quý trên công đường hai người, đúng là Thôi Triệu cùng con của hắn Thôi Văn giống như.
Thôi Triệu lờ mờ cảm thấy Trương Huyễn khá quen, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào, cũng không nhớ ra được, nhưng Thôi Văn giống như lại đối với Trương Huyễn có khắc cốt minh tâm ấn tượng, hắn mặt lập tức trầm xuống, khe khẽ hừ một tiếng.
Người này là ai, giống như đã gặp nhau ở nơi nào?
Thôi Triệu thấp giọng hỏi.
Người này chính là cái tại Trác quận Lư phủ bị điều khiển phong Trương Huyễn, phụ thân đã quên sao?
Nguyên lai là hắn.
Thôi Triệu trong lòng có điểm không thoải mái.
Hắn đang muốn cùng Lư Trác nói chuyện trọng yếu, Lư Trác lại nói có khách quý đến thăm, xin lỗi rời đi, không nghĩ tới lại mang đến một tên mao đầu tiểu tử, cái này tính là gì khách quý?
Thôi Triệu trong nội tâm cười lạnh một tiếng.
Lư Trác rõ ràng là không muốn đáp ứng yêu cầu của mình, mới cố ý đổi chủ đề, rõ ràng sự tình, đem cái này Trương Huyễn mang vào, bọn hắn còn có thể nói chuyện gì?
Thôi Triệu hôm nay tới bái phỏng là muốn cầu cạnh Lư Trác. Hôm nay lễ bộ vừa mới tuyên bố một tin tức. Vốn là định vào cuối tháng số 20 cử hành khoa cử cuộc thi lại bị thánh thượng đẩy đến muộn sang năm mùa xuân. Đây đối với Thôi Triệu lại là chuyện tốt, con của hắn Thôi Văn giống như nguyên bổn định sang năm trời thu tham gia khoa cử, nhưng nếu như năm nay khoa cử trì hoãn, như vậy Thôi Triệu liền định lại để cho nhi tử sớm tham gia ngày mai mùa xuân cuộc thi. Bất quá hàng năm khoa cử dị thường tàn khốc, mấy vạn sĩ tử tham gia cuộc thi. Cuối cùng lại chỉ trúng tuyển hơn 10 người. Tương đương với trong 100 người chỉ trúng tuyển một người, con trai của hắn tử muốn trổ hết tài năng, thật sự là khó càng thêm khó. Nhưng cũng không phải là không có biện pháp, cái gọi là khoa cử cho tới bây giờ cũng chưa có công bình qua,
Thôi Văn giống như nếu muốn thông qua năm nay khoa cử, có rất nhiều biện pháp, đi Lư Trác đường tử chính là một cái trong số đó. Với tư cách quốc tử giám tế diệu, Lư Trác tại cuối cùng chúng tuyển thượng có rất lớn ngữ quyền. Bất quá Lư Trác tựa hồ cũng không quá nhiệt tâm, chính sự còn không có nói. Hắn sẽ đem Trương Huyễn Linh tiến vào khách quý đường, nói chung, Trương Huyễn hẳn là đi trước nơi khác các loại đợi, các loại Lư Trác cất bước thôi thị phụ tử về sau, lại đến tiếp kiến Trương Huyễn, đây mới là đạo đại khách. Nhưng bây giờ Lư Trác lại đem Trương Huyễn Linh đến khách quý đường. Hiển nhiên là lại ám chỉ Thôi Triệu, hắn không muốn nghe khoa cử sự tình. Ha ha! Ta cấp hai vị giới thiệu một chút. Vị này chính là Khánh Nguyên Hảo hữu Trương Tướng Quân, tuổi trẻ tài cao. Các ngươi đâu cần phải gặp qua chưa? Thôi Văn giống như dù sao tuổi trẻ, tu luyện còn chưa đủ sâu, hắn cực kỳ miễn cưỡng gật đầu, liền giả bộ chỉnh lý y phục mà nghiêng đầu đi, không muốn cùng Trương Huyễn vây gọi hô. Thôi Triệu lòng dạ lại phải sâu nhiều lắm, càng thêm dối trá, hắn mặt mũi tràn đầy tươi cười nói, nguyên lai là Trương Tướng Quân, nghe nói Trương Tướng Quân tại Cao Ly lập chiến công, đáng hoan hỉ đáng chúc. Trương Huyễn khẽ mỉm cười chắp tay nói, gia chủ quá khen, không biết Thôi Thái Thú hiện tại tình hình gần đây như thế nào. Trương Huyễn chỉ Thôi Thái Thú chính là trước Trác quận Thái Thú, Tả Võ Vệ tướng quân Thôi Hoàng Thăng, cũng là Thôi Triệu tộc thúc. Cao Ly chiến dịch sau khi kết thúc, Thôi Hoàng Thăng phản trở về Đại Tùy, bị Dương Quảng phê chuẩn trà sĩ, trước mắt hắn đã quay trở về Bắc Lăng tổ địa. Trương Huyễn kỳ thật hay là tại nhắc nhở Thôi Triệu, cứu ra Thôi Hoàng Thăng cũng là hắn chiến công một trong. Thôi Triệu khuôn mặt lập tức có chút lúng túng, sau nửa ngày mới miễn cưỡng nói, gia thúc có thể theo Cao Ly bình an tới, còn may mà Trương tướng quân đại lực cứu trợ, mời Trương tướng quân bị ta thi lễ. Nói xong, hắn thật sâu hướng Trương Huyễn thi lễ, bên cạnh Thôi Văn giống như gặp phụ thân đã hành lễ, hắn vạn bất đắc dĩ, cũng đành phải đi theo phụ thân hướng Trương Huyễn tặng vật, tâm trong cũng tại mắng to Trương Huyễn. Thôi gia chủ không cần khách khí như vậy. Trương Huyễn cười híp mắt bị cha con bọn họ thi lễ, lúc này mới quay đầu hướng Lư Trác nói, kỳ thật ta cũng không có chuyện gì, tiểu là lập tức sẽ xuất phát đi Tề quận, cho nên trước khi đi đến viếng thăm thoáng một phát Thế Bá, đã Thế Bá có khách nhân, ta đây cáo từ trước. Không ngại. Thôi gia chủ cũng không có chuyện gì, chúng ta chỉ là lao giữa bằng hữu nói chuyện thiếm, hiền chất mời ngồi, ta còn chính muốn hỏi một chút hiền chất một lát chuyện khẩn yếu. Thôi Triệu cũng nhịn không được nữa, Lư Trác rõ ràng là đang đuổi chính mình rời đi. Hắn trong lòng tức giận vạn phần, cho nhi tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đứng lên nói, đã hiền đệ tử cùng Trương tướng quân chuyện khẩn yếu, ta đây sẽ không quấy rầy, hôm nào lại tới bái phỏng, trước cáo tử. Ha ha! Thật xin lỗi, hôm nào ta đi quý phủ bái phỏng, hôm nay lãnh đạm huynh trưởng. Lư Trác cũng không để lại người, đối với Trương Huyễn cười cười, hiền chất xin ngồi, ta đưa tiễn khách nhân. Thế ba cho dù tự tiện. Lư Trác mặt mũi tràn đầy cười theo điệu tiễn đưa Thôi thị phụ tử rời đi. Trương Huyễn xa xa trông thấy Thôi Văn giống như hung tợn quay đầu lại nhìn chằm chằm chính mình liếc, hắn không khỏi nở nụ cười. Ở kinh thành đã trải qua một hồi đấu tranh quyền lực phong ba về sau, hắn đối với Thôi Văn giống như loại này tiểu nhân vật uy hiếp đã không coi vào đâu, chớ nói Thôi Văn giống như, chính là hắn phụ thân Thôi Triệu uy hiếp chính mình, lại có thể thế nào. Đúng lúc này, Trương Huyễn bỗng nhiên đột nhiên có cảm giác, hắn vừa quay đầu lại chỉ gặp Lư Thanh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh cửa hông ở trong, sâu kín mà chăm chú nhìn hắn. Mục ánh sáng trong tuân ra đầy khắc cốt minh tâm tưởng niệm. Bao nhiêu tháng không thấy, Trương Huyễn lại cảm giác cho bọn họ phảng phất đã phân biệt hơn nhiều năm. Dưới ánh đèn, Lư Thanh mở ra Trương Huyễn cho nàng một phong thơ, nàng chậm rãi triển khai giấy viết thư, trong thư cũng không có rậm rạp chẳng chịt chữ nhỏ, mà chỉ có một bài nàng theo không đọc qua nhạc phụ trường đoạn cũ. Ngộng sau ban công cao khóa, tỉnh rượu màn che buông xuống, năm trước xuân hận lại lúc đến, hoa rơi người, hơi vũ hiến sóng phi. Phải nhớ rõ nhi lần đầu gặp, hai trọng tâm chữ áo lưới, tỷ bà trên dây nói tương tư, lúc ấy minh nguyệt tại, từng theo áng mây thuộc về. Lư Thanh yên lặng một lần lại một khắp nơi trên đất mảnh đọc, thẳng đến mỗi một chữ đô khắc vào trong nội tâm nàng, nàng chậm rãi đứng người lên, đi vào phía trước cửa sổ, dừng ở phương đông xa xôi, lòng của nàng phảng phất cũng đã đi ra Lạc Dương, theo sau Trương Huyễn cùng một chỗ đi đến Sơn Đông. Chương 162, trên đường gặp cảnh. Chương 162, trên đường gặp cảnh. Một chi gần 2.000 người đại tùy quân đội tại bùn sình trên quan đạo hăng hái hướng đông bắc phương hướng hành quân, mưa thu đánh lấy mặt của bọn hắn, từng đống màu xám thấm mê mây thật thấp đè nặng đại địa. Đã là cuối mùa thu, trong rừng rậm mênh mông rừng cây đều đã trọc, từng dãy gốc cây già tối tăm phiền muộn địa đứng ở quan đạo hai bên, vô tình gió thu mưa thu bóc đi bọn hắn xinh đẹp áo ngoài, lộ ra bọn hắn khó có thể che giấu khô vỏ cây già cùng trên thân cây thật sâu nếp nhăn. Túc trong ruộng hoa màu đều đã thu hoạch, vùng quê cũng biến thành đặc biệt bắt đầu hoang vu. Chỉ có một bầy bầy màu đen quạ đen tại trên vùng quê xoay quanh kiếm ăn. Trương Huyễn xuất lĩnh thủy quân đã đến Tế Bắc quận Phì Thành huyện vùng, lại đi hơn 100 dặm, bọn hắn hãy tiến vào Tề quận rồi. Tại đội ngũ phía trước nhất, Trương Huyễn cưỡi tuấn mã cao lớn ở trên, đánh giá hoàn cảnh bốn phía đối với bên cạnh Vi Vân Khởi cười nói, tiên sinh cần phải không phải lần đầu tiên đến nơi này đi. Vi Vân Khởi đã từ đi Lạc Dương huyện ủy trước, trước mắt đảm nhiệm Trương Huyễn trong quân đội phụ tá trưởng sự, thay Trương Huyễn trưởng phòng quân vụ việc vặt, Lưu Lăng Tắc thì chuyển đảm nhiệm thương khố tham quân sự tình, trưởng phòng vật tư lương thảo, hai người ai làm việc nấy. Vi Vân Khởi cười khổ một tiếng nói, hai mươi mấy năm trước ta từng đến lỗ quận uốn khúc phụ du học, vùng này ta thường xuyên đi, khi đó vùng này đáng phồn hoa, không như hiện tại, đi vài trăm dặm bóng dáng cũng không trông thấy một cái. Vùng này có loạn phỉ sao? Trương Huyễn lại hỏi. Sơn Đông cái nào quận không có loạn phỉ, nơi này là lỗ quận tặc xoáy từ Viên Lãng địa bàn, vốn là Trương Kim Sưng địa bàn, Trương Kim Sưng rời khỏi Hoàng Hà vào Nam về sau, lỗ quận từ Viên Lãng liền thừa lúc vắng mà vào. Trương Huyễn trong lòng có chút kỳ quái. Vi Vân Khởi chỉ là một nho nhỏ Lạc Dương huyện úy, làm sao biết nhiều chuyện như vậy? Bộ binh đều chưa hẳn biết rõ. Vi Vân Khởi minh bạch Trương Huyễn khó hiểu, cười cười nói, ta mặc dù chỗ ti trước, lại mỗi một ngày đều đang chăm chú các nơi nạn trộm cướp tình huống, theo đủ loại con đường nghe ngóng tiêu tức. Ta nói những điều này đều là chạy trốn tới kinh thành dân chạy nạn nói cho ta biết. Thì ra là thế, Trương Huyễn giật mình, xem ra Vi Vân Khởi là người có ý chí, mình không chịu cam lòng tịch mịch. Khó trách hắn sẽ thông khoái như vậy địa đã đáp ứng chính mình. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một hồi tiếng vó ngựa rồn rập, hai gã phái đi phía trước dò xét tình huống kỵ binh chạy như bay đến, Trương Huyễn thấy bọn họ chạy trốn có chút tiêu gốc, lập tức khoát tay chặn lại, ngưng đi tới. Quân đội đình chỉ đi về phía trước. Trương Huyễn thúc mã tiến lên cao giọng hỏi chuyện gì xảy ra. Hai gã thám tử chạy vội tiến lên, ghim chặt chiến mã bẩm báo nói, khởi bẩm tướng quân, phía trước có quân đội tại tác chiến. Này cũng rất ngoài dự đoán mọi người. Trương Huyễn lại truy vấn, tình huống cụ thể là cái gì? Một gã thám tử chỉ vào phương xa nói, đến tại phía trước 20 dặm châu ngọn đồi nhỏ ở trên, cách thị trấn không xa, một chi tùy quân bị mấy ngàn loạn phỉ vây quanh, trước mắt tùy quân tại chỗ cao, đoán chừng nhân số không nhiều. Lúc này Trương Huyễn đã không phải lần đầu tiên tại Cao Ly tác chiến như vậy mù quáng, lần kia hắn kinh nghiệm chưa đủ. Còn chưa hiểu địa hình đến phái Trần Húc từ phía sau xuống núi tập kích quân địch. Nếu không phải đạt được Thẩm Quang trợ giúp, bọn họ tình thế đến nguy hiểm. Trương Huyễn hấp thụ giáo huấn, lại gấp hắn cũng không có thể mù quáng đi tác chiến. Lúc này, bên cạnh Vi Vân Khởi đề nghị, tướng quân không ngại trước phái thám báo cho tùy quân biết có viện quân đã đến, để cho bọn họ chịu đựng, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Trương Huyễn gật gật đầu. Vi Vân Khởi đề nghị cùng hắn nghĩ tới cùng đi, hắn lập tức kết thân binh làm cho nói, nhanh đi mời Thẩm giáo úy đến đây. Thân binh quay đầu ngựa lại hướng về sau quân chạy đi, không bao lâu, Thẩm Quang mang theo mấy tên thủ hạ cưỡi ngựa chạy như bay đến. Thẩm Quang chắp tay nói, xin mời tướng quân phân phó. Phía trước phát hiện có mấy ngàn loạn phỉ vây núi, trên sườn núi cực khả năng có tùy quân, ta muốn lại để cho Thẩm giáo úy trước đi lên núi cùng tùy quân liên lạc. Trương Huyễn lại thấp giọng dặn dò hắn vài câu, Thẩm Quang ôm quyền nói, ti chức cái này đi. Thẩm Quang vung tay lên, đi theo ta. Hắn mang theo mới vừa thám báo cùng mấy tên thủ hạ cưỡi ngựa chạy gấp mà đi. Trương Huyễn tắc thì xuất quân đã đi ra quan đạo, dọc theo rừng cây cạnh một cái lối nhỏ tiếp tục tiến quân, cùng lúc đó hắn phái ra hơn 10 người thám báo dò xét ven đường tình huống, phòng ngừa quân địch tại trong rừng cây mai phủ. Phát sinh chiến sự núi nằm ở Phì Thành huyện Tây Nam chỗ năm dặm, là một ngôi vô danh ngọn đồi nhỏ, như một cái bánh bao nhỏ đồng dạng đột ngột đứng sừng ở trên vùng quê. Ngọn đồi nhỏ phương viên bất quá trong vòng 3-4 dặm, trên sườn núi lùn cây sinh, cây cối lộn xộn. Lúc này gần 5.000 danh loạn phỉ đem núi đoàn đoàn bao vây, do chùm thổ phỉ từ Viên Lãng tự mình xuất lĩnh. Ý đồ đem đến đây Phỉ Thành huyện Thúc Lương 200 tùy quân vây tại núi Cương Vị Thượng. Thẩm Quang xuất lĩnh thủ hạ tiềm phục tại núi mặt phía bắc, nơi này có mảng lớn vách núi treo leo, địa thế thập phần hiểm yếu, từ nơi này vô luận lên núi xuống núi đều cơ hồ không có khả năng. Cũng là duyên cơ này, mảnh này dài đến hơn 50 trượng bên dưới vách núi mặt không có loạn phỉ vây quanh, Thẩm Quang liền đem con đường lên núi tuyển ở chỗ này, đối với hắn mà nói, treo nhai vách đá cùng thông thường con đường lên núi không hề khác gì nhau. Thẩm gia úy, tại đây chỉ sợ không cách nào lên núi đi. Một gã thám báo nhìn qua thẳng vách núi, tim đập nhanh nói. Thẩm Quang nhìn chăm chú lên sinh trưởng ở trên vách núi mấy cây dây leo, cười nói, một mình ta đi lên là được rồi, liên lạc với tùy quân sau ta sẽ bắn tin dưới tên đến, các ngươi đi bẩm báo tướng quân. Thẩm Quang đứng dậy hướng bên ngoài trăm bước vách núi chạy gấp mà đi, hắn mèo eo chạy việt dã, mượn nhờ cao cỡ nửa người cỏ hoang hiểm hộ, chỉ trong chốc lát liền chạy đến dưới vách núi. Hắn đem người kề sát vách đá chỗ lõm xuống, cảnh giác hướng hai bên quan sát một lát, quay người liền như một con nhện giống như leo lên lấy trên vách núi khe hở chậm rãi hướng về trên núi bò đi. Ngay sau đó hắn tóm lấy một căn nhánh dây,
bay lên tốc độ càng thêm mau lẹ. Hai gã thám báo nhìn trợn mắt hốt mồm, đúng lúc này, một đám ước mười mấy tên phỉ binh chính cười cười nói nói từ xa phương Pháp đi tới, vài tên tùy quân binh sĩ lập tức nằm dạp người vào trong cỏ hoang, khẩn trương vụng trộm nhìn qua vách núi thẳng đứng Thẩm Quang. Lúc này Thẩm Quang vừa vặn nằm ở vách núi thẳng đứng một nửa chỗ, cách xa mặt đất ước hai trượng, chung quanh là quang ngốc ngốc vách đá, không có chỗ ẩn thân, cũng không có dây leo ché lấp, thậm chí quân phục của hắn cũng cùng màu xám trắng vách đá khác xa nhau, chỉ cần phỉ binh ngẩng đầu là được rõ ràng trông thấy trên vách đá dựng đứng người. Thẩm Quang đem người áp sát vào trên thạch bích, vẫn không nhúc nhích, cái lúc này hắn không thể di chuyển, khẽ động cũng sẽ bị người phía dưới phát hiện. Thẩm Quang tay trái khoác ở nhánh dây, tay phải gắt gao bắt lấy một cái khe đá, hai chân treo trên bầu trời, không có chỗ dừng chân chỗ, hắn dần dần có chút ăn không tiêu, mồ hôi theo ngạch đầu lan xuống, mắt thấy một đám phỉ binh chạy tới dưới người hắn, đám người kia rõ ràng tại dưới người hắn trước vách đá ngồi xuống. Chỉ cần ánh mắt thoáng vừa nhấc, đến có thể trông thấy trên đỉnh đầu Thẩm Quang. Xa xa vài tên tùy quân binh sĩ khẩn trương đến tâm đều phải nhảy ra, vỗ tay thấp giọng cầu nguyện, Phật tổ phù hộ, Phật tổ phù hộ. Thẩm Quang chậm rãi cắn chặt trong miệng dao găm, hắn đã chi chỉ không nổi, cùng hắn bị bọn hắn loạn tiễn bắn chết tại trên thạch bích, không bằng nhảy đi xuống cùng bọn này phỉ binh đập giết. Hắn quyết định chắc chắn, đang muốn phi thân nhảy xuống, đúng lúc này, một gã bọn phỉ tướng lánh cưỡi ngựa chạy như bay đến, quát to, các người đám hôn đảng kia, lại dám trốn ở chỗ này lười biếng. Cho ta trở về đào chiến hảo, nhanh đi. Bọn phỉ các binh sĩ bất đắc dĩ, chỉ phải nhao nhao đứng dậy, phủi mông một cái, hùng hùng hổ hổ đi theo quan quân từ trước đến nay chỗ đi đến, dần dần đi xa. Thẩm Quang thở phào nhẹ nhõm. Phía sau lưng của hắn đều ướt đẫm rồi. Hắn lập tức bắt lấy nhánh dây hướng lên trèo đi, không bao lâu liền leo lên vách núi. Thân ảnh biến mất tại rót một tùng ở bên trong, xa xa vài tên tùy quân binh sĩ cũng dài thở dài một hơi. Trương Huyễn quân đội lúc này cũng đã tới ngoài năm dặm. Bọn hắn ẩn thân tại một mảnh mênh mông trong núi rừng, xa xa có thể trông thấy bị phỉ binh vây khốn ngọn đồi nhỏ. Trương Huyễn một thân một mình đứng ở trên một khối đá lớn, ngắm nhìn phương xa núi nhỏ. Núi tối đa chỉ có nhị cao hơn 10 trượng, ngoại trừ mấy chỗ vách núi treo leo bên ngoài, hắn chỗ chống phương pháp đô vây đầy dày đặc phỉ binh, rõ ràng nhưng phỉ binh là chuẩn bị dùng vây khốn biện pháp bức tùy quân phá vòng vây, sau đó tiến hành bao vây tiêu diệt. Nếu như đối phương không có viện quân, đây đúng là một cái rất tốt chiến thuật, bất quá phỉ binh bình thật không ngờ quân đội mình đã đến. Lúc này, một gã thân binh chạy vội chạy tới bẩm báo, tướng quân, Thẩm giáo úy chính là thủ hạ đã trở về. Trương Huyễn lập tức quay người quay trở về binh sĩ nơi đóng quân, một gã Thẩm Quang chính là thủ hạ đem một phong thơ giao cho Trương Huyễn, khởi bẩm tướng quân, đây là Thẩm giáo úy tự tay viết thư. Núi bên kia phòng ngự như thế nào đây? Trương Huyễn tiếp nhận tin hỏi. Ti trước gặp phỉ binh đang tại đào móc chiến hào, có phải là vì phòng ngự trên núi quân đội phá vòng đây, còn lại cũng không có cái gì phòng ngự, binh sĩ rất rời rạc, trang bị cũng rất không xong, các loại vũ khí đều có. Trương Huyễn gật gật đầu, mở ra thư tín, hắn không khỏi sững sờ, bị vây ở trên núi lại là La Sĩ Tín, điều này thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lúc này, Vi Vân Khởi đi tới hỏi Thẩm giáo úy lên núi sao. Trên núi bị nhốt tùy quân lại là La Sĩ Tín, bọn hắn chỉ có hơn 180 người, gần một nửa người bị thương. Trương Huyễn đem thư đưa cho Vi Vân Khởi. Vi Vân Khởi nhìn một lần tin, đối với Trương Huyễn nói, vừa rồi ta suy nghĩ một chút, ta cảm thấy trong lúc này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Trương Huyễn trầm ngâm một chút nói, tiên sinh cảm thấy Tử Viên Lãng nhưng thật ra là tại vây thành đánh viện binh sao. Vi Vân Khởi chậm rãi gật đầu, ta cho rằng như thế, mấy ngàn người đối phó 200 người. Không cần phải dùng vây khốn biện pháp, quá hao tổn tốn thời gian ở giữa, trực tiếp lên núi cường công đến đã thành, thậm chí còn có thể đốt rừng đem tùy quân bước xuống. Trong thư cũng nói được rất rõ ràng, gần một nửa người bị thương, tùy quân đã không có sức chiến đấu gì. Ta cảm thấy Tử Viên Lãng biết rõ Trương Tu Đà sẽ không trơ mắt nhìn xem La Sĩ Tín bỏ mình, nhất định sẽ tới cứu viện. Dừng một cái, Vi Vân Khởi lại nói, có lẽ là Tử Viên Lãng cùng Trương Kim Sưng đã đạt thành ăn ý, dùng điệu hổ ly sơn kế sách. Đem Trương Tu Đà chủ lực rời Tề quận, Trương Kim Sưng quân đội thừa dịp hư đánh Lịch Thành, phải biết rằng Tề quận phú hộ đều tập trung ở Lịch Thành trong huyện, nếu như Trương Tu Đà phái ra viện quân không nhiều lắm, Tử Viên Lãng liền trực tiếp an tươi chi này viện quân. Trương Huyễn thầm kinh hãi, Vi Vân Khởi phân tích quả nhiên lập luận sắc sảo, vô cùng có khả năng này, hắn lại hỏi, vậy theo tiên sinh ý kiến, ta nên làm cái gì bây giờ? Vi Vân Khởi vớt râu cười nói, nếu như quân địch là vây thành đánh viện binh, như vậy bọn hắn đến sẽ không dễ dàng tấn công núi. Tùy quân bị vây nốt mới một ngày, thời gian còn kịp, mấu chốt là viện quân, chúng ta được kịp thời thông chi Trương đại soái, lại để cho hắn không nên chúng mà tính, thậm chí có thể tương kế tự kế. Trương Huyễn nở nụ cười, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là thỉnh cầu tiên sinh đi một chuyến.
Vi Vân Khởi vui vẻ đáp ứng, Trương Huyễn liền cho hắn một cây lệnh tiễn, càng làm Trần Húc tìm đến, nói với hắn, ngươi dẫn theo 50 danh kỵ binh hộ vệ tiên sinh tiến đến Tề quận, coi chừng không nên chúng địch quân mai phục. Ti trước tuân lệnh. Trần Húc chọn lấy 50 danh kỵ binh tinh nhuệ, lại tìm một cái danh dân bản xứ là dẫn đường, cuốn đường nhỏ hộ vệ Vi Vân Khởi hướng Tề quận chạy gấp mà đi. Trương Huyễn lập tức mệnh lệnh binh sĩ binh nghỉ ngơi tại chỗ, chờ đợi tấn công mệnh lệnh. Chương 163, tương kế tự kế. Chương 163, tương kế tự kế. Phi Thành huyện khoảng cách Tề quận Lịch Thành huyện cũng không xa, ước chừng khoảng 200 lý, 100 km, đã bình ổn nguyên cùng đồi núi địa hình làm chủ. Trương Tu Đà trước mắt đã được bổ nhiệm làm Hà Nam đạo 12 quận khiến cho bộ đại sứ, phụ trách thảo phạt 12 quận loạn phỉ, đồng thời cũng do 12 quận đến cung ứng Trương Tu Đà quân đội quân lương. Nhưng trên thực tế, tình huống phức tạp hơn nhiều lắm, một là loạn phỉ quá nhiều, hơn 10 chi tất cả lớn nhỏ loạn phỉ đã có hơn mấy chục vạn người, phân bố Hà Nam Hà Bắc tất cả đấy, mà Trương Tu Đà Phi Ưng quân chỉ có 2 vạn người, căn bản là không ứng phó qua nổi. Tiếp theo quan phủ các nơi cũng không phối hợp Trương Tu Đà tiêu phỉ, rất nhiều quan phủ đều đã thành kẻ hai mặt, bọn hắn vì tự bảo vệ mình, trên danh nghĩa là đại tùy quan địa phương, trên thực tế đã âm thầm đầu hàng loạn phỉ. Nhất là năm nay mùa xuân, Hà Nam tứ quận đối với Trương Kim Sưng vây quét tao ngộ thảm bại về sau, triệt để phá hủy quan địa phương phủ một điểm cuối cùng chống cự tin tưởng, cũng là sông Nam tất cả quận cùng Trương Tu Đà phản bội điểm bắt đầu. Đã không có quan địa phương phủ ủng hộ, Trương Tu Đà quân đội lâm vào cực độ bị động bên trong, bởi vì quân lương chưa đủ, Trương Tu Đà không thể không buông tha cho sớm định ra vào hôm nay thu ngày phát động thế công, bọn hắn trước mắt có thể khống chế duy nhất quan địa phương phủ tiểu là Tề quận, đây là bởi vì Trương Tu Đà bản thân là Tề quận thông thủ nguyên nhân. Lúc này Trương Tu Đà tự mình xuất lĩnh 5.000 quân đội đang chạy về Phì Thành huyện trên đường, hắn đã nhận được La Sĩ Tín thư cầu cứu, La Sĩ Tín bị mấy ngàn từ Viên Lãng quân đội vây khốn tại Phì Thành phụ cận, ngàn cân treo sợi tóc. Đương nhiên, Trương Tu Đà cũng biết Trương Kim Sưng quân đội tại mặt phía Bắc Dương Dương mắt hổ, một sáng chính mình chủ lực ly khai Lịch Thành, Trương Kim Sưng tất nhiên sẽ thừa lúc vắng mà vào, máu tẩy Lịch Thành huyện, Phi Ưng quân gia quyến cơ hồ đều đang Lịch Thành huyện, một sáng Lịch Thành bị chiếm đóng, hắn Phi Ưng quân cũng liền tăng dã. Trương Tu Đà biết rõ Lịch Thành không thể sơ suất, hắn làm cho phó tướng Bùi Nhân Cơ giữ nghiêm Lịch Thành. Chính mình tự mình dẫn 5.000 quân đội đi Phì Thành cứu viện La Sĩ Tín. 5.000 Phi Ưng quân binh sĩ tại trên quan đạo hăng hái hành quân, hai bên là mênh mông cánh đồng băng ác, liên tục mưa thu khiến cho bầu trời cùng đại địa biến được đặc biệt điều hưu. Lúc này, một gã kỵ binh từ đằng xa chạy vội tới. Hô lớn, đại soái, chuyện gì? Trương Tu Đà ghìm chặt chiến mã. Đường nhỏ bên kia đã đến một nhánh quân đội. Nói là Trương Huyễn tướng quân phái tới, có chuyện trọng yếu muốn gặp đại soái. Trương Tu Đà đại hỉ, hắn đã được đến Trương Huyễn muốn tới Phi Ưng quân tin tức, không nghĩ tới đến mức như thế nhanh chóng, hắn vội vàng nói, nhanh xin bọn họ đi lên. Một lát, thủ hạ thân binh mang theo mười mấy tên kỵ binh đã đến, người cầm đầu đúng là Vi Vân Khởi. Vi Vân Khởi chắp tay cười nói, Trương đại soái, bao năm không thấy rồi. Trương Tu Đà nhận ra Vi Vân Khởi, người là Vi Ngự Sử. Vi Vân Khởi cười khổ một tiếng. Ta không làm ngự sử đã sắp 10 năm, hiện là Trương Huyễn tướng quân phụ tá, thay hắn sửa sang lại công văn. Kỳ thật Trương Tu Đà cũng biết Vi Vân Khởi bị giáng chức chút nhiều năm, hắn khẽ thở dài một tiếng, dùng Vi huynh đại tài rõ ràng chỉ vì một huyện lại, triều đình như thế nhân tài không được trọng dụng lấy thực làm cho người tiếc nuối, bất quá Trương tướng quân là người phi thường, tiên sinh với hắn sẽ có tiền đồ. Vi Vân Khởi không có thời gian cùng Trương Tu Đà hàn huyên. Hắn vội vàng nói, lần này từ Viên Lãng phục kích La Sĩ Tín có bẫy. Mời đại soái lập tức đình chỉ tiến binh. Trương Tu Đà nhướng mày, Vi huynh làm thế nào biết? Chúng ta tiểu là theo Phì Thành tới. Trương tướng quân chính xuất quân tại Phì Thành giám thị quân địch, hắn để cho ta tới thông chi đại soái. Trương Tu Đà nghe nói Trương Huyễn ngay tại Phì Thành, một viên treo ở giữa không trung tâm lập tức nới lỏng, hắn lúc này ra lệnh, toàn quân ngưng đi tới. Các binh sĩ nhao nhao ngồi ở giữa đồng trống nghỉ ngơi, có binh sĩ đâm một ngôi giản dị lều vải. Trương Tu Đà mời Vi Vân Khởi nhập trướng thương nghị quân tình. Trên mặt đất lại cửa hàng một bức quân thảm. Trương Tu Đà ngồi xuống có chút thở dài, ngày mùa thu hoạch về sau, Phì Thành huyện có một thiên thạch quan lương thực. Huyện nha đáp ứng 10 ngày trước đó tổ chức dân phu đem quan lương thực đưa tới Tề quận, nhưng kỳ hạn đã qua. Phì Thành huyện từ đầu đến cuối không có động tĩnh, ta liền lại để cho sĩ tín đi thúc giục quân lương, lại không nghĩ rằng bị Từ Viên Lãng bao vây, hiện tại xem ra, từ đầu đến cuối cái này là một cái bẫy. Vi Vân Khởi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, huyện nha rõ ràng cho tướng quân gài bẫy. Trương Tu Đà thở dài một tiếng nói, hiện tại thế cục hỗn loạn, các loại quan hệ rắc rối phức tạp, tuy nhiên biết do huyện nha cho ta gài bẫy, ta cũng không thể trách bọn hắn có đôi khi cũng là vì bảo vệ dân, có đôi khi cũng là bị bức hiếp, rất nhiều không muốn khuất phục loạn phỉ huyện đô lọt vào tàn sát hàng loạt dân trong thành, loại chuyện này gặp quá nhiều, tâm cũng bình yên tĩnh. Vi Vân Khởi yên lặng nhẹ gật đầu, rồi hướng Trương Tu Đà nói, lần này Từ Viên lãng dụng tâm lương khổ, bố trí xuống cái bẫy để đối phó đại soái, ta tin tưởng hắn hẳn là nghiêng binh tới, bởi như vậy, hắn lô quận hang ổ đến trống không, đại soái vì sao không tương kế tự kế, phái quân đội phần đỉnh Từ Viên lãng hang ổ, lại thừa dịp hắn chiếm giữ hoàng rút quân thời điểm giáp công tấn công mạnh, quân địch tất nhiên đại bại, đại soái nghĩ như thế nào? Trương Tu Đà trầm tư một lát, gật đầu nói, đúng là kế sách hay, ta liền sợ sĩ tín không chi trì nổi lâu như vậy. Vi Vân Khởi mỉm cười, xin mời đại soái yên tâm, người của chúng ta đã lên núi, La tướng quân ủng hộ 5-6 ngày không có vấn đề, nói sau chỉ cần loạn phỉ tấn công núi, Trương tướng quân sẽ lập tức xuất binh nghị cách cứu viện. Nếu như là vậy ta an tâm. Trương Tu Đà cũng nở nụ cười, kỳ thật hắn cũng hy vọng Vi Vân Khởi thay Trương Huyễn nói ra câu nói sau cùng, dầu gì cũng là phụ tá đi. Liên điểm ấy lực ảnh hưởng đều không có, đương cái dám phụ tá a. Trương Tu Đà lúc này đã viết một đạo mệnh lệnh, tính cả lệnh tiễn cùng một chỗ đưa cho một gã báo tin binh, ngươi lập tức trở về lịch thành nói cho Bùi tướng quân, lại để cho hắn phái Tần Quỳnh xuất 5 thiên quân đi lô quận đầu Từ Viên lãng hang ổ. Tuân lệnh. Binh sĩ tiếp lệnh liền cưỡi ngựa chạy như bay. Trương Tu Đà lập tức hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân chuyển đi mặt phía bắc rừng cây trú doanh. Tặc soái Từ Viên lãng là lỗ quận người, tuổi chừng 30 mấy tuổi, lớn lên lưng hùm vai gấu, dáng người khôi ngô, hắn xuất thân phủ binh giáo úy, đã tham gia lần thứ nhất Cao Ly chiến tranh. Bởi vì hắn xuất thân thấp hèn mà ở trong quân đội không có ngày nổi danh, tại Cao Ly sau khi chiến tranh kết thúc, hắn xuất hơn 10 người trốn về lỗ quận, lập tức kéo kỳ tạo phản, ngắn ngủn 2 năm thời gian hắn liền tụ tập hơn 2 vạn quân đội, tự phong là lỗ vương. Kỳ thật rất nhiều loạn phỉ thủ lĩnh đều là từ tùy quân trong xuất thân, ví dụ như Đông Lai quận Tả Hiếu Hữu, xuất thân của hắn hoàn toàn cùng Từ Viên lãng đồng dạng. Từ Viên lãng không chỉ có võ nghệ cao cường, hơn nữa giảo hoạt nhiều gian trá. Lần này hắn lợi dụng tùy quân vô cùng cần thiết quân lương nhược điểm bày ra liên hoàn kế, ý đồ tiêu diệt tùy quân chủ lực. Không ngờ Trương Huyễn xuất lĩnh đến Phỉ Thành, khám phá mưu kế của hắn. Từ Viên lãng trước mắt xuất lĩnh 2 vạn đại quân ẩn thân tại Bạch Long Cương ở trên. Bạch Long Cương nằm ở Phỉ Thành huyện theo Phỉ A Đông, là một ngôi kéo hơn 20 dặm núi, núi cao lâm chặt chẽ. Chân núi chính là rộng rãi quan đạo, là tiến về trước Phỉ Thành huyện đường phải đi qua, cũng là phục kích tùy quân nơi lý tưởng. Sắc trời đã từ đã đến hoàng hôn, liên tiếp rơi xuống mấy ngày mịt mờ mưa phùn cũng rốt cục đình chỉ, tây phương bầu trời xuất hiện sán lạn ngời ngời ánh nắng chiều, nhưng Từ Viên lãng tâm tình lại càng thêm nôn nóng. Suốt 3 ngày trôi qua, viện quân bóng dáng cũng không có nhìn thấy. 2 vạn quân đội từ lúc La Sĩ Tín xuất quân vào thành thúc lương thực lúc liền chuẩn bị xong, mai phục tại Bạch Long Cương ở trên, lại phái 4.000 trang bị không hoàn toàn nhược phụ quân đi vây công La Sĩ Tín 200 binh sĩ, được như nguyện đem La Sĩ Tín ép lên núi. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của hắn vận chuyển. Nhưng hắn nhưng lại không biết khâu nào xảy ra vấn đề, Trương Tu Đà viện quân nhanh nhất ngày hôm qua đến phải đến, nhưng hiện tại trời sắp tối rồi, rõ ràng còn không có động tĩnh. Một gian tạm thời xây dựng mao trong nhà tranh, Từ Viên lãng chắp tay vội vàng sao động bất an đi qua đi lại, cân nhắc mỗi một khâu. Chẳng lẽ Trương Tu Đà không thèm để ý La Sĩ Tín sự sống còn, đây chính là đồ đệ của hắn, là của hắn tương lai người nối nghiệp. Nói không chừng hay là hắn con rể tương lai, không đúng, giống như Trương Tu Đà 2 nữ nhi cũng đã xuất giá. Cháu gái đều chạy, tôn nữ tế. Từ Viên lãng tâm phiền ý loạn, mạch suy nghĩ cũng có chút chệch hướng bình thường, hắn cho rằng Trương Tu Đà nhất định sẽ tới cứu La Sĩ Tín. Hắn không ngừng khuyên bảo chính mình muốn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng Từ Viên lãng vẫn mơ hồ có một loại lo lắng. Có lẽ Trương Tu Đà nhìn thấu chính mình. Đại vương. Một gã thân binh vội vàng chạy tới, khẩn trương báo cáo, lỗ quận chuyển đến tin tức. Trương Tu Đà đại quân xuất hiện ở Lương Phụ huyện. Cái gì? Từ Viên lãng đứng bật lên thân, cả kinh gia đầu đều nhanh nổ tung. Lương Phụ huyện cách nơi ở của hắn cung đồi huyện chỉ có 100 dặm, Trương Tu Đà đại quân lại là đi vào công nơi ở của hắn. Mồ hôi lạnh ướt phía sau lưng của hắn, hắn biết rõ Trương Tu Đà đã nhìn thấu mưu kế của mình, không đến cứu viện cứu La Sĩ Tín, ngược lại đi đầu nơi ở của mình. Từ Viên lãng gấp đến độ dậm chân một cái, quay người hướng quân đội nơi đóng quân chạy đi, hắn đi nhanh vào trong quân đội lớn tiếng quát làm cho nói, lập tức tập kết, toàn quân rút lui về lỗ quận. Tùy quân tiến công lỗ quận hang ổ tin tức đã sớm tại Từ Viên lãng trong quân truyền ra, quân đội cao thấp lòng người bàng hoàng, người nhà của bọn hắn cùng tài sản đều đang cung đồi huyện. Một sáng tùy quân sát tiến cung đồi huyện, vậy không muốn bọn hắn mạng ra sao? Chiến tranh lúc có lẽ có người muốn chạy bên cạnh, bởi vì đó là muốn người chết, nhưng chạy về nhà bảo vệ tài sản, lại mỗi người anh dũng, mỗi người tranh tiên, không cần roi đuổi người, bọn binh lính chạy Việt giã được so với ai cũng nhanh hơn, Từ Viên lãng càng là xung trận ngựa lên trước, lòng nóng như lửa đốt vậy hướng Lỗ Quận lui lại. Hai vạn quân đội càng kéo càng dài, đến canh một thời gian lúc, hai vạn bọn phỉ kéo dài có gần 10 dặm, tại hướng nam trên quan đạo đại quy mô hành quân, bó đuốc hợp thành một đầu dài lớn lên dòng lửa. Mà cùng lúc đó, Trương Tu Đà xuất lĩnh 5000 phi ưng quân đã lẳng lặng yên chờ tại quan đạo cách đó không xa trong một rừng cây, hắn lạnh lùng nhìn qua bên ngoài mấy trăm bước lăn lăn hướng nam chạy trốn dòng người, chiến đao đột nhiên chém ra, sắt. Đùng. 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 Trong rừng cây cổ tiếng nổ lớn, 5000 phi ưng quân binh sĩ một tiếng hò hét, theo trong rừng cây trào lên mà ra, hướng trên quan đạo bọn phỉ đánh tới. Phỉ binh hoàn toàn đại loạn, tùy quân đột nhiên giết tới làm bọn hắn trở tay không kịp, rất nhiều người đô nhìn thấy Trương Tu Đà, càng làm cho hắn sợ đến đám bọn họ vạn phần hoảng sợ, tiếng gào, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô trộn trùng, bọn phỉ hai vạn quân sĩ chèn ép sụp đổ, bọn hắn giúp nhau trả đạp, phía sau tiếp trước trốn chạy để khỏi chết. 5000 phi ưng quân một đường đuổi giết, đem Tử Viên Lãng quân đội giết được thây ngang khắp đồng, máu chảy như sông, vì xuống đất người đầu hàng vô số kể, rộng lớn vùng quê lý đến chỗ là chạy trốn binh sĩ. Tử Viên Lãng càng là kinh hồn táng đảm, trong bóng tối không biết có bao nhiêu quân đội đánh tới, hắn lớn tiếng quát làm cho, không nên hoảng loạn, cho ta tập kết quân đội. Nhưng lúc này hắn quân tâm đã hỗn loạn, các binh sĩ lo lắng trong nhà tài sản thân nhân, thêm với sợ hãi vạn phần, mặc kệ Tử Viên Lãng như thế nào la lên, đều không có đảm nhiệm hà hiệu quả. Đại vương, đi nhanh đi. Quân tâm đã loạn, nếu ngươi không đi đến không còn kịp rồi. Thân binh lớn tiếng thúc giục chúa công trốn chạy để khỏi chết. Tử Viên Lãng gặp cánh đồng bát ngát lý khắp nơi là chạy trốn binh sĩ, chạy Việt dã được bóng đen trừng vạn người nhiều, nhưng bọn hắn chỉ để ý chạy vội trốn chạy để khỏi chết, một đường đánh tơi bời, chỉ hận cha mẹ ít sinh ra hai cái chân, nào có người nghe hắn hiệu triệu. Tử Viên Lãng nghĩ đến chính mình kín đáo kế hoạch, cuối cùng lại lạc được kết quả như vậy, còn không bằng không đánh, hắn không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Cái này kêu là ăn trộm gà bất thành, ngược lại đem vốn ban đầu đô bồi mất. Hắn cũng không dám hồi trở lại cung đồi huyện, thu thập mấy ngàn tàn quân xuôi nam từ châu tìm nơi nương tựa Lý Tử Thông đi. Chương 164, Sơn Đông trận đầu. Chương 164, Sơn Đông trận đầu. Tại Phì Thành huyện bên ngoài vô danh núi xuống, Trương Huyễn chia binh hai đường, mạng hắn úy chỉ cùng xuất 700 binh sĩ đường vòng trước mai phục tại vô danh núi mặt phía bắc. Chính hắn tắc thì tự mình dẫn 1000 binh sĩ chậm rãi đi tới vô danh núi xuống. Lúc này dưới chân núi quân đội còn không biết Tử Viên Lãng đã nam rút lui, bọn hắn cũng phát hiện tùy quân đã đến, hơn 3000 người bắt đầu nhanh chóng hướng núi mặt phía nam tập kết. Trương Huyễn nhìn sắc trời một chút, hoa mỹ trời chiều đem trọn cái bầu trời nhuộm đỏ bừng, núi rừng cùng xa xa thành trì phảng phất lấy như lửa, đám chìm trong hoa hồng sắc hà quang chi ở bên trong, các vị trắng lệ, liên tục nhiều ngày mưa dầm lại để cho tâm đều nhanh muốn mốc meo, trong lúc đó xuất hiện như vậy tráng lệ trời chiều, lại làm cho người bỗng cảm thấy phấn chấn. Hắn quay đầu lại vung lên trường kích, quân đội lập tức ngưng đi tới, bày ra đầu trận tuyến, Trương Huyễn tay cầm trường kích thúc mã tiến lên, quát lớn, quân địch chủ tướng đáng nguyện một chiến. Quân địch chủ tướng gọi là Tưởng Thắng Võ, là Tử Viên Lãng phụ tá đắc lực, hắn xuất hơn 3000 người đem vô danh núi bao bọc vây quanh, chờ đợi Tử Viên Lãng tin tức, một sáng Tử Viên Lãng phục kích quân địch chủ lực thành công, hắn cũng sắp quy mô tấn công núi. Tưởng Thắng Võ nguyên bổn cũng là một gã tùy quân giáo úy, võ nghệ cao cường, khiến cho một cái 60 cân thiết thương. Hắn gặp sắc trời đã tối, bất lợi với hai quân kịch chiến, liền thúc mã tiến lên hô, đối diện tùy tướng, sắc trời đã tối, không bằng ngày mai lại quyết chiến. Trương Huyễn cười ha hả, chỉ sợ ngày mai các ngươi muốn chạy trốn đã tới không kịp. Tưởng Thắng Võ trong nội tâm thầm giật mình, đối phương lời này là có ý gì, chẳng lẽ là đại vương bên kia xảy ra vấn đề. Trương Huyễn cũng không để ý đến hắn, bại xuống trường kích, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, chiến còn chưa phải chiến. Tưởng Thắng Võ quay đầu lại nhìn quân đội của mình. Tuy nhiên quân đội của hắn nhân số phần đông, nhưng quân dung không ngay ngắn, phần lớn là già yếu quân, đây là vì dụ dỗ tùy quân chủ lực cứu viện La Sĩ Tín mới cố ý yếu thế, sức chiến đấu không mạnh, mà đối phương tuy chỉ có 1000 quân đội, nhưng nón trụ rõ ràng giáp lộ ra, đầu trận tuyến nghiêm chỉnh, đằng đằng sát khí. Rõ ràng cho thấy một chi sức chiến đấu cực mạnh đội ngũ. Tưởng Thắng Võ trong nội tâm quả thực tâm thần bất định bất an, hắn cũng minh bạch, nếu như có thể đem đối phương chủ tướng đâm xuống ngựa, rất có thể còn có một tuyến cơ hội thắng. Đây đúng là hắn nhất sau cơ hội. Địch tướng nhận lấy cái chết. Tưởng Thắng Võ hét lớn một tiếng, thúc mã hướng Trương Huyễn đánh tới, đỉnh thương liền đâm. Trương Huyễn cười lạnh một tiếng, hai tay rót lực, vung kích quét ngang. Kích thương chạm vào nhau, lóe ra ánh lửa, chỉ nghe đường. Một tiếng chói tai nổ mạnh, Tưởng Thắng Võ thiết thương bị đẩy bay đi ra ngoài, Tưởng Thắng Võ quát to một tiếng, quay người thúc mã liền trốn, Trương Huyễn hét lớn một tiếng, thúc mã nhanh chóng truy đuổi. Hắn bên dưới chiến mã nguyên là Cao Ly kỵ binh thủ lĩnh đại hạ bảo an tọa kỵ, một thất hiếm thấy bảo mã, thân cao một trượng. Tứ chi thon dài, cường kiện hữu lực, toàn thân thông hồng, không có một cây tạp mao, chạy trốn như hỏa diễm bay vút lên, có thể nói mã trung chi vương. Chiến mã thì ra là tên gọi là Liệt Long, danh tự mặc dù không tệ, nhưng có phạm thượng ý, Trương Huyễn liền đem nó đổi tên là Bảo Vật Diễm Thú. Trương Huyễn chiến mã rất nhanh, chỉ trong chốc lát liền đuổi kịp địch tướng. Hắn vung kích đâm xuyên qua Tưởng Thắng Võ hậu tâm, Tưởng Thắng Võ kêu thảm một tiếng, lúc này bị mất mạng, thi thể bị cao cao chống lên. Lúc này tùy quân trong cổ tiếng nổ lớn. Đây là tấn công mệnh lệnh, quân địch chủ tướng bị giết, chính bối rối thời điểm, đằng sau bỗng nhiên một hồi đại loạn, Úy Chỉ Cung xuất lĩnh 200 kỵ binh cùng 500 tên lính từ phía sau sát tiến quân địch trận doanh. Ngay sau đó La Sĩ Tín cùng Thẩm Quang xuất 100 tên tùy quân theo trong rừng cây tuôn ra, theo bên cạnh sát nhập quân địch trong trận. Phía sau lương thụ tập kích, 3000 bọn phỉ lập tức một hồi đại loạn. Trưng Huyễn chiến kích vung lên, ra lệnh, sắc. 1000 tùy quân binh sĩ gieo hò phóng tới bọn phỉ chủ tướng bỏ mình, sĩ khí đê mê, tùy quân ba mặt giáp công dưới, lập tức hỏng mất, 3000 bọn phỉ tứ tán chạy viện dã, vô số binh sĩ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đau khổ cầu khẩn tha mạng. Trương Huyễn gặp những thứ này phỉ quân đều là giả yếu quân, giết đi không có chút ý nghĩa nào, liền ra lệnh, người đầu hàng có thể miễn chết, ngoan cô chống lại người giết chết bất luận tội. Mười mấy tên tùy quân kỵ binh trên chiến trường chạy vội hô to, tướng quân có lệnh, người đầu hàng miễn tử, ngoan cô chống lại người giết chết vô luận. Bị tùy quân vây quanh mà không chỗ chạy trốn bọn phỉ không thể nghi ngờ đã nhận được một chút hy vọng sống, nhao nhao vứt xuống dưới binh khí quỳ xuống đất xin hàng, mảng lớn bọn phỉ quỳ rạp xuống đất, trên chiến trường chém giết dần ngừng lại. Nhiều đội bọn phỉ bị áp suất chiến tràng, lúc này, La Sĩ Tín chạy như bay đến, hưng phấn hô lớn, Trương đại ca. Trương Huyễn tung người xuống ngựa, bước nhanh lên đón tiếp lấy, trong lòng của hắn cũng hết sức kích động, hai người chăm chú ôm nhau, Trương Huyễn cười cho hắn hõm vai một quyền, cái này phụ nếu không phải ta vừa vặn đổi tới, ngươi tiểu tử thúi này đến bại. La Sĩ Tín gãi gãi đầu cười nói, kỳ thật ta là đoán đến đại ca muốn tới, mới cố ý cho đại ca chế tạo cơ hội lập công. Bên cạnh các binh sĩ đều nở nụ cười. Trương Huyễn cười ha ha, thôi, cho tiểu tử ngươi lưu cái mặt mũi. La Sĩ Tín chợt nhớ tới một chuyện, lại vội vàng nói, đại ca, khả năng này là từ Viên Lãng dụ binh kế sách, ta phải lập tức nói cho đại soái, hắn không thể mắc lừa. Ngươi bây giờ mới nhớ tới, đã chậm, đoán chừng các ngươi đại soái đã xem từ Viên Lãng quân đội toàn diệt, có ta ở đây, ngươi tiểu tử thúi này cũng nhân họa đắc phúc. La Sĩ Tín đại hỉ, hắn rất lo lắng đại soái trúng kế, nếu như không phải Thẩm Quang ngăn hắn lại. Hắn đã giết ra khỏi trùng vây đi báo tin rồi. La Sĩ Tín một lòng bông, hắn đông nhiên trông thấy Trương Huyễn mã, con mắt lập tức sáng ngời, tiến lên vuốt ve chiến mã lông bẩm, trơ mặt ra cười nói, đây thật là bảo mã a. Đại ca đến đưa cho ta đường lễ gặp mặt đi. Trương Huyễn cười cho hắn một cước, không gặp giày như vậy ra mặt tiểu đệ, con ngựa này không để cho, muốn, ta mặt khác tiễn ngươi một thất ngựa tốt. La Sĩ Tín vò đầu cười hắc hắc, chỉ cần có lễ gặp mặt là được, ai. Chúng ta thiếu nhất tiểu là chiến mã. Tiểu đệ chiến mã đã 30 tuổi, mỗi lần thượng trận ta đều trước tiên cần phải gọi nó một tiếng thúc. Mọi người một hồi cười to, khó trách tất cả mọi người ưa thích La Sĩ Tín, hắn quả nhiên rất thú vị. Quân đội nhanh chóng thu thập chiến trường, áp chứ tù binh hướng Phỉ Thành huyện mà đi. Tại huyện cửa thành, huyện lệnh Lý Hoa ở trần, phía sau lưng bụi gai đều quỳ trên mặt đất, trên cổ treo quan ấn, đằng sau quỳ huyện thừa, huyện úy bọn người. La Sĩ Tín liếc trông thấy huyện lệnh bọn người, lập tức giận dữ, rút đao muốn xông đi lên. Trương Huyễn lại kéo lại hắn. Trương Huyễn trải qua Thanh Hà huyện phòng ngự cuộc chiến, biết rõ những địa phương này quan viên bất đắc dĩ, những thứ này đọc sách học nho quan viên địa phương, không có mấy người nguyện ý đầu hàng loạn phỉ, phần lớn là bị ép bất đắc dĩ, thậm chí rất nhiều người là xuất phát từ bảo hộ bình dân mới không thể không đầu hàng, nếu không thể theo trên căn bản giải quyết vấn đề, đổi bao nhiêu quan viên đều không hữu dụng. Trương Huyễn thúc mã tiến lên phía trước nói, trước mặc quần áo vào, như tội không dung thứ cho, lại cầu xin tha thứ cũng vô ích. Lý Hoa mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đứng người lên mặc xong quần áo, thở dài nói, binh thai vô tình, chỉ có thể tham sống sợ chết, bảo vệ một phương bá tánh bình an. Đúng sai trong nội tâm của ta tự nhiên nắm chắc, vào thành nói sau. Trương Huyễn xuất lĩnh quân đội tiến vào Phỉ Thành thị trấn, huyện thành tình huống hòa thành sông cũng gần như, rách nát hoang vu, sở hữu cửa hàng đều bị đập nát đoạt thiên không, từng nhà đóng cửa bế cửa sổ, phố lớn ngõ nhỏ nhìn không thấy một bóng người. Trong huyện thành có bao nhiêu nhân khẩu? Trương Huyễn hỏi. Lý Hoa thở dài, chưa đủ một vạn, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, trẻ trung cường tráng nam tử hoặc là đào tẩu, hoặc là bị nắm, trộm đinh. Làm sao cho giảng sinh? Trong thành ngoài thành loại điểm nộp mạch, Bình Cam đoan giao cho Tử Viên Lãng một nửa, hắn sẽ phái người đến xem xét, nếu như nộp lên kịp thời túc lượng, hắn đến tạm thời không đến quấy rối. Năm nay mùa hè lúa mì muộn giao cho hai ngày,
hắn sẽ tới giết chúng ta hơn 30 người, tàn bạo cực kỳ.
Bên cạnh La Sĩ Tín đoán hận hỏi, như vậy 1.000 thạch lương thực đến là giả rồi hả?
Lý Hoa sợ tới mức nơm nớp lo sợ nói, đúng là có một thiên thạch lương thực, nhưng không phải chúng ta lương thực, là từ Viên Lãng đặt ở huyện thành Mối Nhử, hắn hôm qua vài ngày lại toàn bộ dọn đi rồi, là bọn hắn quân lương, trên thực tế chúng ta căn bản cũng không khả năng có thừa lương thực.
Hừ, đô không có lương tâm, thà rằng đem lương thực cho đạo phỉ, cũng không chịu cho quân đội mình, đến bởi vì chúng ta dễ nói chuyện đúng hay không?
Lý Hoa các loại một đám quan viên đô á khẩu không trả lời được, nếu tùy quân cũng giống đạo phỉ như vậy cần lương thực, cuối cùng bọn hắn đều được chết đói.
Hôm sau trời vừa sáng, Trương Tu Đà xuất lĩnh đắc thắng đại quân đã tới Phì Thành huyện, Trương Huyễn cùng La Sĩ Tín nên ra khỏi thành đi. Trương Tu Đà tung người xuống ngựa cười nói, Trương tướng quân quả nhưng là tín nhân, thật sự đến Phi Ưng quân rồi.
Trương Huyễn tiến lên quỳ xuống tặng vật, mặt tướng Trương Huyễn tham kiến đại soái.
Trương Tu Đà vội vàng nâng dậy Trương Huyễn, cảm kích nói với hắn, nhờ có tướng quân đã đến, nếu không lúc này đây ta thật sự phải thua thiệt lớn.
Mặt tướng chỉ là gặp đúng thời.
Được.
Trương Tu Đà mừng rỡ vạn phần nói, lại đây một chi tinh nhuệ quân hiền lành chiến chi tướng, ta Phi Ưng quân càng thêm binh hùng tướng mạnh, nghe nói tướng quân còn có một chi kỵ binh, quả thực là như hổ thêm cánh a.
La Sĩ Tín tiến lên thấy chủ soái, hoán hận nói, lần này ti chức chúng kế, đều là những địa phương này quan cấu kết loạn phỉ, quyết không thể ít tha cho bọn hắn.
Trương Huyễn vội vàng nói, tội không khi bọn hắn, mời đại soái không muốn trách cứ hắn đám bọn họ.
Trương Tu Đà cũng có chút thở dài, kỳ thật ta cũng biết, nhưng dựa theo tính tình của ta, ta tuyệt sẽ không ít tha cho bọn hắn, bất quá đã Trương tướng quân cầu tình, ta liền tạm thời không so đo rồi.
Nói đến đây, Trương Tu Đà lại hưng phấn nói, một trận đánh cho rất đẹp, thu hoạch phong phú ra ngoài ý định, ngay cả ta cũng không nghĩ ra rõ ràng đem Tử Viên Lãng trừ tận gốc.
Vài tên quan viên nghe nói Tử Viên Lãng bị trừ tận gốc, đô nhịn không được vui đến phát khóc, giúp nhau ôm nhau, có hai gã nha dịch chạy vội hướng nội thành chạy đi, đại hô, Tử Viên Lãng đã chết.
Tử Viên Lãng đã chết.
Từng nhà mở cửa, mọi người chạy ra đường cái, cũng nhịn không được hoan hô lên, trong huyện thành tiếng hoan hô vang lên liên miên.
Trương Tu Đà ngạc nhiên, tùy quân chỉ là tiêu diệt hết Tử Viên Lãng chủ lực, Tử Viên Lãng cũng chưa chết, bị hắn chạy thoát rồi, bất quá hắn cũng không muốn giải thích quá nhiều, tùy ý dân chúng nhảy cẫng hoan hô.
Tối hôm qua tùy quân phục kích Tử Viên Lãng 2 vạn chủ lực, giết địch 5.000, bắt được địch hơn 7.000 người, tăng thêm Trương Huyễn tù binh 3.000 người, trên tay bọn họ tù binh thì có thượng vạn người, về những thứ này tù binh xử lý như thế nào, Trương Huyễn ngược lại có một cái ý nghĩ.
Bộ binh chính xác hắn khuyết Trương binh đến 3.000 người, nhưng hắn hiện tại chỉ có hơn 1.700 người, còn có 1.300 người ghế trống, hắn muốn từ tù binh chọn lựa tinh nhuệ sắp xếp quân đội của mình.
Hắn đem ý nghĩ của mình nói cho Trương Tu Đà, Trương Tu Đà trầm ngâm một chút nói chung, những thứ này tù binh chúng ta đều điều về hồi hương, chủ yếu là chúng ta quân lương chưa đủ, nuôi không sống nhiều người như vậy, nếu như tướng quân muốn gia tăng đến 3.000 người. Ta có thể theo Phi Ưng quân trong điều 1.500 người cho ngươi, cũng không cần theo chiến bắt được trong điều tuyển, kỳ thật bọn hắn cũng không có cái gì tinh nhuệ.
Trương Huyễn gật gật đầu cười nói, ta nghe đại soái an bài.
Chương 165, Phi Ưng võ tướng.
Chương 165, Phi Ưng võ tướng.
Vào đêm, Trương Tu Đà tại trong soái trướng phủ lên một bức bản đồ, cho đường xa mà đến Trương Huyễn, Vi Vân Khởi bọn người giảng thuật trước mắt sơn đông cách cục.
Trương Tu Đà dùng cây gỗ chỉ vào tề quận chung quanh tất cả quận nói, mấy năm này chúng ta tất cả lớn nhỏ đánh hơn 30 chiến, thắng bại đều có, lớn nhất mấy lần thắng lợi là diệt Đậu Tử Cương Lưu Bá Đạo, Trường Bạch Sơn Vương Bạc cùng với Tôn Tuyên Nhã, lần này lại toàn diệt Từ Viên Lãng, trước sau diệt địch hơn 10 vạn, nhưng vấn đề là loạn phỉ nhiều lần tiêu diệt không dứt, trước mắt chúng ta khống chế quận huyện chủ yếu là Tề quận cùng Bắc Hải quận, lần này Từ Viên Lãng bị tiêu diệt. Tế Bắc quận cùng Lỗ quận có thể thu hồi lại, trong tay chúng ta thì có 4 cái quận. Nhưng chung quanh loạn phỉ thế lực vẫn là rất cường đại, phía đông có khống chế Đông Lai quận cùng Cao Mật quận Tả Hiếu Hữu cùng Mạnh Ngượng, quân đội hơn 10 vạn người, mặt phía nam Lang Gia quận Tôn Tuyên Nhã cùng Vương Bạc, quân đội gần 10 vạn, lại mặt phía nam chính là Từ Châu Lý Tử Thông, cũng có hơn 10 vạn người.
Phía tây không cần phải nói, Đông quận quân Hóa Cương thế lực cường đại, tuy nhiên binh lực chỉ có 5 vạn, nhưng binh hùng tướng mạnh, rất khó đối phó, trước mắt quân Hóa Cương cũng không có khuyết trương phía đông dấu hiệu, chúng ta tạm thời không cân nhắc đối với trả cho chúng nó.
Trương Tu Đà cây gỗ lại chỉ phía bắc, mặt phía bắc có 3 cây thế lực cường đại loạn phỉ, Trương Kim Sưng, Cao Sĩ Đạt cùng Đậu Kiến Đức, Trương Kim Sưng chiếm cứ Thanh Hà quận cùng Vũ Dương quận, Đậu Kiến Đức thế lực tại Bình Nguyên quận cùng Tin Đô quận, Cao Sĩ Đạt chiếm cứ Bột Hải quận, 3 người quân đội tăng thêm đến chừng 20 vạn nhiều, trên thực tế chúng ta tứ phía đều địch, hơn nữa bọn hắn tương hỗ tương ứng, một sáng ta xuất quân xuôi nam, bọn hắn sẽ tiến công Tề quận, nếu ta xuất quân bắc thượng,
mặt phía nam loạn phỉ lại sẽ giết nhập Tề quận, chúng ta trước mắt có chút cố thử thất bỉ. Nhưng cũng không có thể như vậy một mực như vậy rằng co nữa đi. Trương Huyễn thẳng thắn địa nói thẳng. Trương tướng quân nói đúng, rằng co nữa chỉ biết hình thành loạn phỉ vây công Tề quận cách cục, nhất định phải phá vỡ cục diện bế tắc, đổi bị động làm chủ di chuyển. Trương Tu Đà nhìn chăm chú địa đồ nói, ta tối hôm qua cũng cân nhắc qua. Lần này đại bại từ Viên Lãng chính là một cái rất tốt cơ hội, chúng ta có thể đem phòng ngự tuyến đổ lên lỗ quận, mở rộng phòng ngự thọc sâu. Sau đó ta ý định trước tập trung binh lực tiêu diệt Đông Lai quận cùng Cao Mật quận Tả Hiếu Hữu cùng Mạnh Ngượng, tại Hoàng Hà kết băng trước thu phục Cao Mật cùng Đông Lai hai quận. Bởi như vậy, toàn bộ bán đảo cơ hồ đến khống chế tại trong tay chúng ta, quân lương vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Lỗ quận đáng để phòng ngự mặt phía nam loạn phỉ, cái kia mặt phía bắc đâu rồi, Trương Kim Xưng có thể hay không thừa cơ tiến công Tề quận. Mặt phía bắc cũng là một vấn đề, bất quá Trương Kim Xưng cùng Đậu Kiến Đức bất hòa. Một sáng hắn đại quân xuôi nam, chỉ sợ hang ổ đều bị Đậu Kiến Đức diệt đi. Nói đến đây, Đậu Kiến Đức tựa hồ ý thức được cái gì, nhìn hắn một mắt Trương Huyễn, cười nói, hẳn là tướng quân là muốn cùng Trương Kim Xưng tính tính toán toán lao trướng sao. Trương Huyễn đứng dậy tạm vật. Ti trước nghe đại soái an bài. Đã trải qua thiên tử các một án, Trương Tu Đà cũng biết Trương Huyễn là Yến Vương chi nhân, tuy nhiên hắn bị bộ binh phân phối đến Phi Ưng quân, nhưng Trương Huyễn vẫn là cùng Tần Quỳnh, La Sĩ Tín các tướng lãnh không giống với, đầu tiên quân đội của hắn đến so sánh. Mình không thể tùy ý phân tách. Tiếp theo bộ binh về Trương Huyễn điều lệnh trên viết được rất rõ ràng, thành phủ, như vậy điều lệnh Trương Tu Đà vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Coi như là Bùi Nhân Cơ đảm nhiệm mệnh, cũng không có thành phủ bốn chữ, cái này rõ ràng cho thấy cho phép Trương Huyễn bảo trì nữ nhân. Đương nhiên, theo phương diện tình cảm cá nhân mà nói, Trương Tu Đà cũng không phản đối, hắn đối với Trương Huyễn một mực mang lòng cảm kích, hơn nữa chỉ cần song phương hợp tác vui vẻ, thành phủ cũng không còn có ảnh hưởng gì. Trương Tu Đà trầm tư một lát, liền gật đầu nói, như vậy đi. Về trước Tề quận. Nhìn một cái thế cục nói sau. Trương Huyễn không mình hành lễ, ti trước tuân lệnh. Hai ngày sau. Trương Huyễn đi theo Trương Tu Đà quân đội quay trở về Tề quận Lịch Thành huyện. Lịch Thành huyện thì ra là đời sau Tế Nam. Trước mắt là Tề quận quận trị, cũng là Phi Ưng quân đại bản doanh. Lịch Thành huyện cũng là Sơn Đông vùng thành trì lớn nhất, chu trưởng 30 dặm, thành trong. Nhân khẩu vài chục vạn, tường thành cao lớn chắc chắn. Dễ thủ khó công. Bởi vì Lịch Thành huyện một mực không có bị loạn phỉ công hãm, khiến cho nó trở thành Sơn Đông các đại sĩ tộc phú hộ cửa nơi tụ tập, thực tế năm kia Vương Bạc dẫn đầu tại Tề quận trưởng Bạch Sơn khởi binh tạo phản về sau, đại lượng dân chạy nạn trốn hướng Lịch Thành huyện, khiến cho Lịch Thành huyện nhân khẩu một lần đạt hơn triệu, chen chúc không chịu nổi. Bất quá từ khi Trương Tu Đà đảm nhiệm Tề quận thông thủ, hắn tiêu diệt Tề quận cảnh nội sở hữu nạn trộm cướp, dùng Trương Đồi huyện, Lâm Ấp huyện, Đỉnh núi huyện Tam huyện đến phân lưu Lịch Thành nhân khẩu, khiến cho Lịch Thành nhân khẩu dần dần xuống làm 50 vạn. Mặc dù như thế, Lịch Thành huyện vẫn là hết sức chen chúc, rất nhiều người một nhà mấy ngụm chỉ có thể lách vào tại một gian trong phòng, bất quá tuy nhiên chen chúc một điểm, nhưng dân chúng cũng rất thấy đủ, bọn hắn lấy được cảm giác an toàn nhưng lại bất luận cái gì tài phú đều khó mà thay thế. Trên quan đạo, vừa mới đạt được một con chiến mã La Sĩ Tín tràn đầy phấn khởi cho Trương Huyễn giới thiệu cảnh sát chung quanh, hắn chỉ vào quan đạo hai bên mênh mông đồng ruộng đạo, những điều này đều là chúng ta cứu mạng điền. Kể cả bốn cái huyện lương thực, chừng mấy vạn của nhiều, một nửa là tư điền một nửa là quan điền, nuôi chúng ta Tề quận trăm vạn nhân khẩu cùng hai vạn quân đội. Có quân phản loạn công đi vào sao? Thậm chí nghĩ tấn công vào đến A. Đáng nào có dễ dàng như vậy, nguy hiểm nhất lần thứ nhất, đầu năm Lưu Bá Đạo xuất linh hắn A cậu quân vừa sông Hoàng Hà tới, chính là vì phá xấu ruộng tốt, kết quả bị ta xuất quân thống kích, đánh cho bọn họ té đái vãi cả phân, mấy trăm ngàn quân đội toàn quân bị diệt, tù binh đều vứt cho triều đình ổ. Các ngươi như thế nào đô như vậy cổ quái. La Sĩ Tín gặp binh lính chung quanh đô ánh mắt ấm nước mà nhìn hắn, hắn không hiểu gãi gãi đầu, ta nói sai cái gì sao? Trương Huyễn cười nói, thủ hạ ta những thứ này huynh đệ tiểu là bị ngươi đánh cho té đái vãi cả phân á cậu quân. La Sĩ Tín ha to mồm, nửa ngày không thể chọn, ha ha. Thật sự là đúng dịp a. Mọi người cười cười nói nói tiến vào Lịch Thành huyện, trước mặt một cổ náo nhiệt phồn hoa khí tức nhào tới trước mặt, cửa hàng mọc lên san sát như rừng. Các loại hàng hóa tràn đầy phố ở bên trong, dùng vật dụng hàng ngày chiếm đa số, tiếng giao hàng liên tiếp. Đại hai bên đường, tử quán, khách sạn, thanh lâu, võ quán vân vân. Một nhà lần lượt một nhà, thực tế tất cả lớn nhỏ võ quán lại có vài chục ra nhiều, lập tức có thể thấy được một đội đội ăn mặc võ sĩ phục, tay cầm đao kiếm năm võ quán thiếu niên. Những thứ này võ quán đều là đại soái ủng hộ, theo 2 năm trước mà bắt đầu, có nhà nước miễn phí võ quán, nếu như muốn học đến khá hơn một chút võ nghệ. Đây chẳng qua là đi tư nhân võ quán, vì tăng cường nhà nước võ quán lực hấp dẫn, đại tướng yêu cầu sở hữu tướng lãnh mỗi tháng ít nhất phải đi võ quán một ngày. Những điều này đều là quân đội chúng ta lực lượng chuẩn bị. Trương Huyễn không nói gì, hắn vẫn còn đang cẩn thận quan sát chỗ ngồi này náo nhiệt thành trì. Lịch Thành huyện phồn hoa quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cùng vắng ngắt Phì Thành huyện, Thanh Hà huyện có cách biệt một trời, nhưng có chút chi tiết, tỉ mỉ hay để cho hắn cảm thấy kỳ quái. Đã bốn phía bị loạn phỉ vây quanh. Những thứ này cửa hàng hàng hóa lại từ đâu tới đây? La Sĩ Tín nói ra, chủ yếu là theo phía Tây tới, nguyên lai Ngoa Cương cắt đứt thương đạo, bất quá từ hôm nay năm bắt đầu, Ngoa Cương lại thả thương đạo, trên đường còn tương đối an toàn, từng nhánh thương đội đến xuất hiện. Trương Huyễn nhẹ gật đầu. Trong này duyên cớ hắn ngược lại tin tưởng, phải cùng Lý Kiến Thành thượng Ngoa Cương có quan hệ, Lý Kiến Thành thượng Ngoa Cương cái thứ nhất chuyển biến, tự là khiến cho quân Ngoa Cương theo một chi tạo phản loạn phỉ chuyển biến làm trong chính trị cắt cứ thế lực. La Sĩ Tín cùng đi Trương Huyễn theo cửa Tây tiến vào Lịch Thành huyện, đi thăm một vòng sau. Lại từ cửa Đông đi ra ngoài, Phi Ưng quân ngoại trừ 3.000 người trú đóng ở nội thành phụ trách duy cầm trật tự bên ngoài, còn lại quân đội đô đóng quân ở ngoài thành Nam Bắc hai tòa trong quân doanh, Trương Huyễn quân đội trước mắt trú đóng ở Bắc quân doanh, thì ra là kinh doanh chủ yếu, Phi Ưng quân hành quân Tư Mã Giả Nhuận vừa đã đem Trương Huyễn quân đội an trí thích đáng. Trương Huyễn đi vào chỗ ngồi này chiếm diện tích chừng 100.000 mẫu đại doanh, liền cảm thấy một loại vui mừng hào khí, không ngừng có tiếng hoan hô ẩn ẩn truyền đến. Các binh sĩ chạy tới, trên mặt đô tràn ngập hưng phấn, khiến cho Trương Huyễn trong nội tâm rất kỳ quái. Quân doanh xảy ra chuyện gì về vui? Trương tướng quân. Bên cạnh có người đang gọi Trương Huyễn, Trương Huyễn vừa quay đầu lại, chỉ thấy Bùi Hành Nghiễm bước nhanh chạy tới, Trương Huyễn cười chắp tay nói, "Bùi gia quý, đã lâu không gặp." Bùi Hành Nghiễm chạy lên đi về phía trước lễ cười nói, "Tướng quân có thể gia nhập Phi Ưng quân, Nguyên Khánh không thắng mừng rỡ. Có thể cùng tướng quân sóng vai giết địch, là Nguyên Khánh may mắn vậy." Bùi gia quý quá khen. "Hẳn là ta cảm thấy vinh hạnh, ta vậy mà có thể gia nhập Phi Ưng quân." Bùi Hành Nghiễm lại thấp giọng nói, "Tướng quân hiện tại có thì giờ danh không?" Trương Huyễn gật gật đầu. "Hiện tại có thể, chuyện gì?" "Cha ta muốn gặp một lần tướng quân, đặc biệt để cho ta tới mời tướng quân tuyệt mạng." Trương Huyễn lập tức nghĩ tới Bùi Củ, Bùi Nhân Cơ muốn thấy mình, chẳng lẽ cùng Bùi Củ có quan hệ sao? Trương Huyễn cũng không có hỏi nhiều, hớn hở nói, "Đã như vậy, Bùi giáo úy xin dẫn đường đi." Bùi Hành Nghiễm đại hỉ, "Tướng quân mời đi theo ta." Trương Huyễn đi theo Bùi Hành Nghiễm bước nhanh hướng Bùi Nhân Cơ lều lớn đi đến, lúc này, Trương Huyễn lại ngầm trộm nghe thấy tiếng hoan hô, không khỏi tò mò hỏi trong đại doanh giống như xảy ra chuyện gì về vui. Là tần tướng quân phái người theo lỗ quận truyền đến tin tức, đúng là tin vui, chúng ta bưng từ Viên Lãng hang ổ, rõ ràng tức được 2 vạn thạch lương thực và 10 vạn quan tiền, còn có rất nhiều mặt khác chiến lợi phẩm, mấu chốt là lương thực, thoáng cái giải quyết chúng ta quân lương chưa đủ khẩn cấp. Trương Huyễn cũng biết Phi Ưng quân lương thảo khẩn trương, nếu không Trương Tu Đà sẽ không vì một thiên thạch lương thực bước lên phái La Sĩ Tín đi Phì Thành huyện, 2 vạn thạch lương thực đầy đủ ủng hộ quân đội hướng Đông Lai quận cùng Cao Mật quận phát động tiến công. Đây đúng là sự tình tốt. Xem ra ta đến hay là cho mọi người mang đến một chút may mắn. Trương Huyễn cười nói. Chúng ta đều nói Trương tướng quân là phúc tướng, Trương tướng quân thứ nhất, chúng ta sẽ đem Tử Viên Lãng diện, hy vọng Trương tướng quân phúc khí có thể mang đến cho chúng ta lớn hơn chiến quả. Trương Huyễn sờ mũi một cái cười nói, tận lực đi. Phi Ưng quân là sử dụng thời gian chiến tranh biên chế quân đội, tiếp xúc chủ soái, phó tướng, nha tướng, thiên tướng, gia úy, lữ soái, đội trưởng, hỏa trưởng, sĩ tốt vân. Vân. Trong đó Trương Tu Đà làm chủ soái, hắn ở đây triều đình quân chức là trái tiêu vệ tướng quân, thuộc về tướng quân cấp bậc, mà Bùi Nhân Cơ là phó tướng, hắn ở đây triều đình quân chức là hổ bí lang tướng, đây là lang tướng bên trong cấp bậc cao nhất, so Trương Huyễn vừa mới đảm nhiệm hùng võ lang tướng muốn cấp cao nhất. Mà Trương Huyễn một sáng chính thức tiền nhiệm, sẽ vì răng cấp bậc tướng, so trước hắn thiên tướng thăng lên một cấp, bất quá hắn cái này nha tướng đã có điểm không giống người thường, có thể thành phủ, tương đương với đời sau trong quân đội đoàn. Nói cách khác, Trương Huyễn bị Trương Tu Đà tiết chế, tại quân sự tác chiến thượng tính theo Trương Tu Đà chỉ huy, nhưng ở tướng sĩ biên chế bổ nhiệm thượng nhưng có thể lướt qua Trương Tu Đà, trực tiếp hướng bộ binh xin chỉ thị giấy bổ nhiệm. Cho nên Trương Huyễn cũng không thuộc về Bùi Nhân Cơ quản hạt, chỉ là bị chủ tướng Trương Tu Đà tiết chế, tại nơi này mặt ở trên, Trương Huyễn cùng Bùi Nhân Cơ ở vào một loại ngang hàng địa vị, chỉ là chức quan nếu so với Bùi Nhân Cơ thấp hơn một bậc, quân đội tư lịch thượng càng sai. Trương Huyễn đi vào Bùi Nhân Cơ lều lớn, không người thi lễ nói, ti chức tham kiến Bùi phó soái. Chương 166, phụ tá đắc lực. Chương 166, phụ tá đắc lực. Bùi Nhân Cơ vuốt râu cười ha ha, ta cũng vậy kính đã lâu Trương tướng quân uy danh rồi. Bùi Nhân Cơ tuổi chừng 50 tuổi, thân hình cao lớn, nhìn ra được hắn khi còn trẻ thì dã là một mỹ nam tử, cùng con hắn Bùi Hành Nghiễm lớn lên hơi giống nhau, hình dáng càng thêm rõ ràng, ngược lại càng giống hắn khác một đứa con trai Bùi Hành Kiệm, hiện tại tuy nhiên lớn tuổi, lại tăng thêm một loại thành thục, chững chạc khí chất. Trương tướng quân mời ngồi. Bùi Nhân Cơ rất khách khí mời Trương Huyễn ngồi xuống, một tên binh lính cho bọn hắn dâng trà, Bùi Hành Nghiệm thi lễ, chậm rãi lui xuống, Trương Huyễn cười nói, lệnh lang võ nghệ có 102 tam quân, là nhà chuyển võ nghệ sao? Trương Huyễn sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì hắn phát hiện Bùi Hành Kiệm võ nghệ quá bình thường, nhìn ra được Bùi gia là có một chút gia truyền võ nghệ, nhưng tuyệt đối bồi dưỡng không xuất ra Bùi Hành Nghiệm như vậy tuyệt thế manh tướng. Tuy nhiên Trương Huyễn lời này hỏi được hơi có điểm đường đột, bất quá Bùi Nhân Cơ bình lơ đễnh. Dù sao Trương Huyễn khoa trường con của hắn võ nghệ có 102 tam quân, hắn khẽ cười nói, chắc hẳn Trương tướng quân cũng đã nhìn ra, khuyển tử võ nghệ xác thực không phải gia truyền, hắn là Ngũ Đài Sơn Chí Vân đại sư truyền thụ, đương nhiên cũng cùng khuyển tử tư chất hơi mạnh hơn Phổ Nhà Thông Thái có quan hệ. Thì ra là thế. Trương Huyễn gật gật đầu, nhất thời đã trầm mặc, hai người đâu không nói gì, trong đại trướng hào khí hơi có vẻ được có chút xấu hổ. Bùi Nhân Cơ sở dĩ muốn gặp Trương Huyễn, là vì ngày hôm qua hắn thu được gia chủ Bùi Củ theo Lạc Dương đưa tới một phong thư phát triển nhanh, Bùi Củ trong thơ tán dương Trương Huyễn, nói hắn châu đáo tự nhiên, tất thành đại sự, bình ám chỉ Bùi Nhân Cơ lôi kéo Trương Huyễn, hy vọng tại Trương Huyễn trong quân đội xếp vào ưu tú Bùi gia con cháu. Tuy nhiên Bùi Củ không có chỉ tên, nhưng Bùi Nhân Cơ hay là đã minh bạch gia chủ ý tứ, gia chủ là muốn đem Nguyên Khánh an bài đến Trương Huyễn chính là thủ hạ. Bùi Nhân Cơ tổng cộng tam con trai trưởng Bùi Hành tự học văn, trước mắt đảm nhiệm nghe thấy hoan hỉ huyền thừa, thứ tử Bùi Hành Kiệm học võ, đi theo ở gia chủ bên người, ba đứa con Bùi Hành Nghiễm tuy chỉ có 18 tuổi, nhưng võ nghệ tuyệt luân, đi theo chính mình tổng quân đã có 3 năm. Bùi Nhân Cơ đối với ba đứa con vuốt ve kỳ vọng lớn nhất. Hắn đương nhiên hy vọng nhi tử có thể làm một phen đại sự, tương lai trở nên nổi bật, làm rạng rỡ tổ tông, chỉ là gia chủ lại để cho Nguyên Khánh đi theo Trương Huyễn. Bùi Nhân Cơ vẫn có chút do dự, quan hệ này đến con trai tiền đồ, hắn không thể không thận trọng cân nhắc. Nhưng gia chủ có sắp xếp, Bùi Nhân Cơ lại nhất định phải phục tùng, tuy nhiên Bùi Nhân Cơ nhiều lần cân nhắc, quyết định dùng một loại dung hòa biện pháp, lại để cho nhi tử tạm thời đi theo Trương Huyễn, nếu như không ổn, cũng có thể trở về. Bùi Nhân Cơ cười nói, ta mời tướng quân tới, là vì nay Thiên Đại Soái nói cho ta biết một sự kiện, hắn chuẩn bị theo Phi Ưng quân trong điều 1.400 người bổ sung tướng quân đội ngũ, phương án cụ thể Đại Soái để cho ta tới an bài, ta liền muốn hỏi một câu tướng quân. Tướng quân hy vọng ta phân phối binh sĩ thiên hướng về người quân chủng, mặt khác có. Hay không có cái gì đặc thù yêu cầu? Trương Huyễn đại hỉ. Trương Tu Đà quả nhiên hiệu suất làm việc rất cao, bây giờ sẽ bắt đầu cho mình phân phối quân đội, trong lòng của hắn sớm đã cân nhắc kỹ. Trương Tu Đà trường mưu binh nổi tiếng thiên hạ, Trương Huyễn vội vàng cười nói, nếu như có thể, ta hy vọng có thể dùng trường mưu binh sĩ làm chủ, đặc thù yêu cầu thật không có, chỉ hy vọng là binh sĩ có thể tuổi trẻ cường tráng. Bùi Nhân Cơ vuốt râu nở nụ cười. Cái này Trương Huyễn ngược lại là rất thông minh, chỉ rõ chính là muốn Phi Ưng quân tinh nhuệ. Hắn gật gật đầu cười nói, đại soái cũng là cái ý này tư, cho tướng quân binh lính tinh nhuệ, mặt khác khuyển tử Nguyên Khánh đối với tướng quân rất tôn sùng, hắn hướng ta đưa ra. Nguyện ý đi theo tướng quân rèn luyện 1-2 năm, tướng quân xem có thể không. Trương Huyễn mừng rỡ vạn phần, nếu như Bùi Hành Nghiễm chịu đi theo chính mình, đó là đương nhiên là thiên đại hảo sự, hắn lập tức đáp ứng, tin tưởng Bùi tiểu tướng quân đi theo ta, sẽ không lại để cho hắn thất vọng. Đúng lúc này, ngoài cửa có binh sĩ cao giọng nói, đại soái đến. Bùi Nhân Cơ cùng Trương Huyễn liền vội vàng đứng lên, chỉ thấy đại soái Trương Tu Đà đi nhanh vào lều lớn, hai người không mình hành lễ, tham kiến đại soái. Ha ha! Ta không có quấy rầy các ngươi nói chuyện đi. Trương Tu Đà đi vào lều lớn liền sảng lãng cười nói. Đại soái nói chỗ nào lời nói, nhanh mau mời ngồi. Bùi Nhân Cơ cười mời Trương Tu Đà ngồi xuống, lại làm cho binh sĩ dâng trà, Trương Tu Đà khoát khoát tay. Lại để cho Trương Huyễn cũng ngồi xuống, hắn trầm ngâm thoáng một phát đối với Trương Huyễn nói, ta muốn cáo tố ngươi một tin tức, có thể sẽ cho ngươi thất vọng. Trương Huyễn trong lòng có một loại cảm giác không ổn, nhẹ gật đầu, đại soái mời nói. Trương Tu Đà khẽ cười nói, kỳ thật tin tức này đối với chúng ta mà nói chuyện tốt, ta chờ mong đã lâu, Thánh Thượng đã bổ nhiệm phải hầu vệ tướng quân Phùng Hiếu từ đảm nhiệm Thanh Hà Thông Thủ, thành lập Thanh Hà Quân, lại để cho hắn đến tiêu diệt Trương Kim Sưng, Cao Sĩ Đạt cùng Đậu Kiến Đức. Tin tức này làm cho Trương Huyễn quả thật có chút thất lạc, hắn yêu cầu đến Phi Ưng quân, một nguyên nhân trong đó chính là hắn muốn thu thập Trương Kim Sưng, hồi báo Thanh Hà huyện một mũi tên chi thủ, cho nên hắn đề ra bản thân đóng giữ Tề quận phía Bắc, thì ra là muốn đóng giữ Thanh Hà quận, nhưng bây giờ triều đình lại để cho Phùng Hiếu từ đảm nhiệm Thanh Hà thông thủ, cái này tin tức quả thực tới đột nhiên. Trương Tu Đà vừa cười nói, còn có một tin tức khả năng ngươi sẽ cảm thấy vui mừng, Lai Hộ Nhi tiền quân cũng không có giải tán. Bỏ ngươi và Vũ Văn Thành Đô hai chi quân đội bên ngoài, còn lại hơn 2 vạn quân đội đều giao cho Phùng Hiếu Tử, tổ kiến là Thanh Hà quân. Nếu như tin tức này lúc trước nói cho Trương Huyễn, có lẽ Trương Huyễn còn sẽ cảm thấy hết sức cao hứng, nhưng bây giờ hắn nhưng không có cái tâm tình này, hắn chỉ là yên lặng điểm gật đầu. Bên cạnh Bùi Nhân Cơ cũng đồng dạng tâm tình trầm trọng, Thanh Hà quận cùng Bình Nguyên quận vốn là do bọn hắn phụ trách, hiện tại triều đình thiết lập một cái Thanh Hà thông thủ, rõ ràng tiểu là gọt bọn hắn Phi Ưng quân phạm vi thế lực, đem bọn họ cực hạn tại Hoàng Hà vào Nam, sẽ không biết đây là bộ binh ý tứ, hay là thánh thượng đối với bọn họ bất mãn. Bất quá Trương Tu Đà lại cũng không thèm để ý phạm vi thế lực thu nhỏ lại, hắn quan tâm hơn là như thế nào tiêu phỉ, Thanh Hà quân thành lập, không thể nghi ngờ giải quyết bọn hắn phía Bắc chi lo, khiến cho bọn hắn có thể tập trung tinh lực tiêu diệt Cao Mật quận cùng Đông Lai quận loạn phỉ. Hắn cười nói, hiện tại chúng ta tạm thời cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, hảo hảo chỉnh quân một cái tháng, chuẩn bị phát động mùa đông thế công. Trương Tu Đà lại vỗ vỗ Trương Huyễn bả vai, ngự trọng tâm trường nói, đem quân đội hảo hảo chỉnh hợp hạ xuống, hy vọng quân đội của ngươi có thể trở thành chúng ta Ưng Quan chi quân. Trương Huyễn quân đội trú đóng ở quân doanh Tây Bắc Bộ, Trương Tu Đà đặc biệt cho hắn hoạch xuất ra gần 300 mẫu đất, đâm rơi xuống 500 đỉnh lều lớn, bình tại lều lớn trước dựng thẳng nổi lên 3 sào đại kỳ, đại tùy quân kỳ, Phi Ưng quân chiến kỳ cùng Trương Huyễn tướng kỳ. Phi Ưng quân phía dưới vốn là có 5 doanh, phân thuộc 5 tên nha tướng trưởng quản, hiện tại Trương Huyễn là thứ 6 doanh, có 3000 quân đội. Buổi chiều, theo tất cả doanh điều đi trường mâu binh lục tục ngao ngoe đã tới thứ 6 doanh, tổng cộng 1.400 người, ngoại trừ Bùi Nguyên Khánh một tên giáo úy bên ngoài, còn lại cao nhất quân chức thì ra là lữ soái, bất quá cũng bởi vậy đó có thể thấy được Trương Tu Đà dày đạo chỗ, hắn là đem quân đội cho Trương Huyễn, thì không có khống chế Trương Huyễn quân đội nghĩ cách. Đây cũng là Trương Huyễn nguyện ý đi theo Trương Tu Đà nguyên nhân chủ yếu, Trương Tu Đà dày đạo cùng khoan dung độ lượng lại để cho từng cái theo hắn người đều đối với hắn mang lòng cảm kích, cho dù chưa hẳn trung tâm, nhưng ít ra không ai nguyện ý nói hắn nói bậy. Trong đại trướng, Trương Huyễn đang cùng Vi Vân Khởi thương nghị quân đội kết cấu thay đổi chế độ xã hội, hiện dưới tay hắn có 30 danh lữ soái, có 6 tên giáo úy, quy mô làm lớn ra gấp đôi, nếu như lại dựa theo lúc trước cái loại này trực quản giáo úy hình thức, quả thật có chút không thể thực hiện được. Hắn nhất định phải tái thiết một cấp. Vi Vân Khởi minh bạch Trương Huyễn ý tứ, hắn khẽ cười nói, nếu như trực tiếp đề bạt làm lang tướng, bộ binh chưa hẳn có thể phê xuống được đến, nhưng có thể dùng thiết thiên tướng phương pháp thức, chức quan hay là giáo úy không thay đổi, nhưng quân chức có thể thăng làm thiên tướng, do tướng quân đề bạt hai tên giáo úy làm thiên tướng. Trương Huyễn chắp tay đi vài bước nói, ta cân nhắc từng thiên tướng trưởng quản 1000 binh sĩ, nhưng kỵ binh đoàn cùng hậu cần đoàn do ta trực thuộc, kỵ binh đoàn giáo úy hay là do Trần Húc đảm nhiệm. Đổi tên là Ưng Kỵ quân, hậu cần đoàn ta chuẩn bị đổi tên là Huyền Võ quân, do Thẩm Quang thống soái, kể cả đầu bếp, đồ quân nhu, quân tượng, chiếm giữ bẩm, thám báo vân vân, trái hữu thiên tướng là Kiêu Long quân cùng Dũng tướng quân, mục tiêu của ta là hy vọng quân đội của ta trở thành Ưng Quan quân. Tướng quân nghĩ cách rất không tồi, như vậy có thể càng thêm ngưng tụ binh lính trung thành, là quân đội mình vinh dự mà chiến, bất quá ta quan tâm hơn giáo úy đề bạt, đem quân chuẩn bị đề bạt hai làm thiên tướng, không chỉ có phải có đầy đủ thống lĩnh lực, nhưng lại muốn mục đích chung mới được, tin tưởng tướng quân đã có người chọn lựa. Trương Huyễn nhẹ gật đầu, hắn xác thực nghĩ tới chọn người thích hợp. Một cái là Úy Trì Cung, một người khác là Bùi Hành Nghiễm, ta phải cho Bùi Nhân Cơ một chút mặt mũi đúng không? Trương Huyễn cười nói. Thế nhưng mà tướng quân cảm giác cho bọn họ phù hợp điều kiện sao? Trương Huyễn chậm rãi đi đến lều lớn trước, dừng ở ngoài trường nói, nếu như là chỉ mục đích chung, ta cảm thấy bọn hắn hoàn toàn phù hợp. Phóng đại bên ngoài chiếm diện tích mấy chục mẫu trên đất trống. Mấy ngàn binh sĩ vây tụ ở chung quanh, khàn cả giọng địa gào thét, là một đối với đại tướng đánh cận chiến luận võ trợ uy. Bên trái là Úy Trì Cung, hắn khiến cho một cây nặng trăm cân thép tôi côn, hắn thép tôi côn đã không phải là lúc trước một ít căn, bị hắn một lần nữa cải tạo, dùng thượng hạng tấn sắt chế tạo, lối vào là một mặt xanh nanh vàng quỷ, côn sắt dài đến một trượng hai thước, phẩm chất như cánh tay, Úy Trì Cung cho nó đặt tên là Vi Đà Trượng. Úy Trì Cung phía sau lưng tử kim đánh đem cây roi, huyền nón trụ áo giáp màu đen. Cưới một thất khỏe mạnh trên chiến mã, giống hệt cự linh thiên thần hạ phàm, Úy Trì Cung dùng lực lớn dũng mãnh mà nổi tiếng, bị các binh sĩ vinh dự cự linh thần. Đối diện với hắn chính là được xưng Phi Ưng quân song mãnh một trong Bùi Hành Nghiễm, một cái khác mạnh chính là tên hiệu là Kiếp Mạnh Bí La Sĩ Tín, Bùi Hành Nghiễm được vinh dự Bạch Mã Bạc Chủ Y tướng, tay cầm một đôi nặng 160 cân bát lang hoa mai lộ ra chủ y bạc, bên dưới ngọc sư tử, bạc nón trụ ngân giáp tạo la bảo, dung mạo tuấn mỹ, vai hùng cao ngất, uy phong lẫm lẫm. Bùi Hành Nghiễm song chủ y va chạm, đương. Một tiếng vang thật lớn, hắn cười to nói, họ bất chỉ huynh cho dù phóng ngựa đến chiến. Hai người tỷ võ nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vật cổ tay khiến cho, Úy Trì Cung cùng mới tới hơn 10 người lữ soái đám bọn họ tỷ thí vật cổ tay, mọi người thay nhau ra trận, kết quả không có người nào có thể tách ra thắng hắn, Bùi Hành Nghiễm cũng cùng hắn tách ra cái ngang tay. Bùi Hành Nghiễm trẻ tuổi nóng tính, đưa ra lên ngựa tỷ võ đề nghị. Úy Chỉ Cung tuy nhiên bề ngoài thô lỗ, nhưng trên thực tế tâm tế như phát, Bùi Hành Nghiễm rõ ràng khiến cho 160 cân song chủ y, đây không phải hắn có thể đối kháng, bất quá Bùi Đi Nghiễm đơn độc chủ y cũng chỉ có 80 cân, điều này làm cho Úy Chỉ Cung hay là lòng mang một tia hy vọng. Úy Chỉ Cung cười lạnh một tiếng, trong tay vi đà trượng vung lên, một đạo hắc ảnh hiện lên, hắn phóng ngựa chạy gấp, hướng Bùi Hành Nghiễm phóng đi. Chương 167, sẵn sàng ra trận. Chương 167, sẵn sàng ra trận. Bùi Hành Nghiễm cũng hét lớn một tiếng, thúc mã chạy gấp, song chủ y tích lũy đám, ánh mắt lợi hại địa chằm chằm vào trước mặt chạy tới Úy Chỉ Cung, hai người sai mã mà qua, Úy Chỉ Cung tiên phát chế nhân, trong tay vi đà trượng hướng Bùi Hành Nghiễm bên trái phần eo quét ngang mà đi, một kích này là lợi dụng Bùi Hành Nghiễm binh khí ngắn thì nhược điểm, công hắn bên cạnh, bức bách Bùi Hành Nghiễm chỉ có thể đơn chủ y đón chào. Ở phía xa xem cuộc chiến Trương Tu Đà cũng không khỏi âm thầm gật đầu, đại hán này nhìn như thô lỗ, lại có thể nên ngang tránh ngắn, rất có mưu lược, Trương Huyễn thủ hạ vẫn có thể người. Bùi Hành Nghiễm tuy nhiên bị động, nhưng hắn vẫn không chút hoang mang, trái chủ y hướng ra phía ngoài một trận, phải chủ y ô. Một tiếng, kéo lên một cái tuyến chéo đánh tới hướng Úy Chỉ Cung mặt. Chỉ nghe đương. Một tiếng vang thật lớn, Bùi Hành Nghiễm trái chủ y chấn khai Úy Chỉ Cung vi đà trượng, cường đại xông tới lực cơ hồ khiến cho Úy Chỉ Cung côn sắt rời tay mà bay, chấn gác hai cánh tay hắn run lên. Úy Chỉ Cung biết rõ hôm nay chính mình gặp đối thủ mạnh mẽ, đối phương hay là đơn chủ y, nếu như là song chủ y đánh trúng, thiết côn của mình chịu chắc chắn rời tay. Úy Chỉ Cung thầm kinh hãi, thúc mã chạy gấp mà qua, Bùi Hành Nghiễm cũng bị chấn đắc thân thể quơ quơ, phải chú ý bị ép thu hồi, cánh tay từng đợt nở, đây là hắn xuất đạo đến nay gặp phải nhất đối thủ mạnh mẽ, Bùi Hành Nghiễm trong lòng ngạo khí thu liễm vài phần, nhưng hắn tranh đấu chi tâm lại càng thêm nóng bỏng, quay đầu ngựa lại liền hướng họ Bất Chỉ Cung phóng đi. Họ Bất Chỉ huynh lại tiếp ta một chú ý. Lúc này đây Bùi Hành Nghiễm chiếm đoạt tiên cơ, hắn hai chân khống mã, thân thể hơi bên cạnh, song chủ y quan đỉnh nện xuống, Úy Chỉ Cung cánh tay của mới từ nhức mỏi trong khôi phục, đã mất đi tiên cơ, chỉ có thể áp dụng thủ thế, hắn hét lớn một tiếng, côn sắt hoành đưa ra hướng lên giá khứ, lại là đường. Một tiếng vang thật lớn, Bùi Hành Nghiễm song chủ y kết kết thật thật nện ở Úy Chỉ Trệ Cung vi đà trượng thượng. Ngàn cân chi lực dội vào đầu, đầu tiên đầu không chịu nổi trước chính là Úy Chỉ Cung chiến mã, loang tuyết một tiếng bạo gọi, hoành té ra đi, Úy Chỉ Cung hàm răng sụp đổ địa cắn một viên. Hai tay hoàn toàn mất đi chi giác, nhưng hắn vẫn bằng vào ngoan cường nghị lực bắt được côn sát, không có rời tay bay ra. Úy Chỉ Cung chỉ cảm thấy một hồi choáng váng. Trong hai thậm chí có máu chảy ra, hắn từ dưới đất bò dậy, lảo đảo chạy việt dã vài bước, rốt cục đứng vững vàng thân thể. Bùi Hành Nghiễm cũng bị to lớn phản lực chấn đắc thiếu chút nữa ngã xuống khỏi mã. Hắn ôm lấy chiến mã cổ, chiến mã chạy đi vài chục bước, hắn mới giữ vững thân thể, lộ ra nhưng thắng được bình không thoải mái. Bốn phía binh sĩ nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cái loại nảy mãnh tướng vật lộn buộc phát ra lực lượng cường đại, lại để cho mỗi người đều kinh hồn táng đảm, ngừng thở, cho dù chỉ có hai cái hồi trở lại hợp, lại là bọn hắn chưa từng thấy qua đại chiến, hắn mãnh liệt thành đô so Vũ Văn thành đô cùng chủ tướng Trương Huyễn tại Cao Ly đối chiến trận chiến ấy còn phải đặc sắc. Bùi Hành Nghiễm chậm rãi khôi phục lại, hắn nhẹ nhàng cơ cơ cánh tay, hỏi họ Bất Chỉ tướng quân còn muốn tiếp tục đánh sao. Lúc này, Úy Chỉ Cung chiến mã cũng đứng lên, vô lực gục đầu xuống, rõ ràng bị thương nặng. Ít nhất phải nghỉ ngơi 10 ngày khả năng khôi phục, chiến mã thấp như vậy mê, nhất định là không cách nào nữa chiến, như thế một cái rất tốt lấy cớ. Nhưng Úy Chỉ Cung lắc lắc đầu nói, ta không phải là đối thủ của ngươi, ta thua tâm phục khẩu phục. Bùi Hành Nghiễm khẽ giật mình, đối phương thái độ rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Bùi Hành Nghiễm trời sinh tính kiêu ngạo, nhưng hắn vẫn cũng không lăng xuống, Úy Chỉ Cung bằng phẳng lại để cho hắn cũng có chút cảm động, hắn ôm quyền nói, họ Bất Chỉ tướng quân quả nhiên quang minh lỗi lạc chi nhân. Nguyên Khánh thắng được hổ thẹn. Một trận chiến này ta chỉ là hơi chiếm thượng phong. Tiểu tướng quân quá khiêm nhường, ta xem liên tướng quân nhà ta cũng không phải tiểu đối thủ của tướng quân, nhưng qua nửa năm nữa đến khó nói. Bùi Hành Nghiễm trong nội tâm lập tức thấy hứng thú. Có cơ hội hắn cũng muốn nghiên cứu một chút Trương Huyễn võ nghệ, bất quá bây giờ còn không phải hỏi thăm thời điểm. Bùi Hành Nghiễm xoay người xuống ngựa, cùng Úy Chỉ Cung cùng đi đến Trương Huyễn trước mặt. Lúc này, xa xa Trương Tu Đà hiểu ý cười một tiếng, tàng hình rời đi. Hắn biết rõ cái lúc này chính mình tốt nhất không muốn xảy ra mặt quấy rầy Trương Huyễn quân đội an bài, dùng miễn mọi người sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Ti chức vô năng, cho tướng quân mất thể diện. Úy Chỉ Cung hướng Trương Huyễn thi lễ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói. Trương Huyễn cười cười nói, đây không phải ngươi vô năng vấn đề, cái này gọi là mạnh trong càng có mạnh trong tay, chẳng lẽ ngươi cảm giác mình có thể chiến thắng Vũ Văn Thành Đô sao? Ta không phải ý tứ kia, chỉ là bởi vì không cần giải thích. Trương Huyễn vô vai hắn một cái, cười nói, ta biết ý của ngươi, tất cả mọi người là sáu doanh huynh đệ, không muốn phân lẫn nhau, luận võ chỉ là vì luận bản tài nghệ, trao đổi kinh nghiệm, vì là chiến trường lập công. Trương Huyễn ánh mắt lại chuyển hướng Bùi Hành Nghiễm, cười hỏi hắn nói, tiểu tướng quân cảm thấy thế nào? Bùi Hành Nghiễm liền vội vàng không người thi lễ, tướng quân nói đến mức hoàn toàn chính xác, hôm nay cùng họ bất chỉ tướng quân một trận chiến, ít nhất lại để cho Nguyên Khánh biết mình trái sau lưng là một nhược điểm. Mọi người cùng một chỗ cười ha hả, Úy Chỉ Cung gãi gãi đầu, cũng bắt đầu cười hắc hắc, Trương Huyễn lại để cho thân binh đi lấy Sở Hữu Lữ Soái trở lên tướng lãnh đô kêu tới mình lều lớn tập trung. Không bao lâu, trong đại trướng mười mấy tên tướng lãnh tụ tập dưới một mái nhà, kể cả 30 danh lữ soái, 6 tên gia úy, thương khố tham quân Lưu Lăng, phụ tá trưởng Sử Vi Vân Khởi vân vân, tất cả mọi người đã đến đủ. 6 tên gia úy là Úy Chỉ Cung, Bùi Hành Nghiễm, Thẩm Quang, Trần Húc, Lý Thọ Tiết cùng Đỗ Văn Tư, ngoài ra còn có 2 gã cung binh phó giáo úy Tào Tự Ninh cùng Vương Công. Trương Huyễn khoát tay chặn lại, mọi người lập tức an tĩnh lại. Trương Huyễn chậm rãi nói, hôm nay là chúng ta 6 doanh thành lập ngày đầu tiên, quy củ của ta liền không muốn ở chỗ này lập lại, mới tới huynh đệ rất nhanh sẽ minh bạch, hôm nay chỉ là muốn minh xác một lát đích ngắm mới quân chức an bài. Nói đến đây, Trương Huyễn ngừng lại, hắn lại nhìn mọi người liếc, gặp tất cả mọi người tại hết sức chăm chú đang nhìn mình, hắn lúc này mới tiếp tục nói, đầu tiên ta cho phép chuẩn bị thiết tứ quân, kỵ binh là Ưng Kỵ quân, giáo úy hay là Trần Húc, hậu cần đoàn đổi tên là Huyền Võ quân, do Thẩm giáo úy thống soái, cái này hai nhánh quân đội do ta trực thuộc, tiếp theo tiểu là Thiết Kiêu Long quân cùng Dũng tướng quân, tổng cộng tứ quân 2000 người, thiết trái Hưu Thiên tướng mỗi loại người. Phía dưới lập tức truyền đến một hồi ông tiếng nghị luận, rõ ràng xuất hiện thiên tướng, đây là bọn hắn quân đội lần thứ nhất thăng cấp, không biết ai sẽ bị đề bạt, bất quá rất nhiều tướng lãnh đô hướng Úy Chỉ Cung cùng Bùi Hành Nghiễm nhìn lại, Úy Chỉ Cung là tướng quân tâm phúc, kiêu dũng thiện chiến, nhân duyên vô cùng tốt, hắn đảm nhiệm thiên tướng tất cả mọi người chịu phục. Tên còn lại khẳng định tiểu là Bùi tiểu tướng quân, Bùi phó tướng công tử, võ nghệ tuyệt luân, được xưng Phi Ưng quân đệ nhất tướng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tất nhiên cũng sẽ là thiên tướng. Trương Huyễn gật gật đầu cười nói, mọi người đã đoán đúng, Tả thiên tướng là họ Bất Chỉ tướng quân, thống soái Dũng tướng hai luồng, Hữu thiên tướng là Bùi tướng quân, thống soái Kiêu Long song đoàn, mặt khác hai người bọn họ giáo quý vị, do Tào Tự Ninh cùng Vương Khung tiếp nhận. Mấy người cùng một chỗ đứng người lên tặng vật, nguyện vi tướng quân hiệu lực. Bùi Hành Nghiễm mặt của hơi có đỏ lên, con mắt lóe sáng, hắn tổng quân 3 năm, mệt mỏi công thăng làm giáo úy, nhưng trong lòng của hắn minh bạch, tại phụ thân thủ hạ hắn đã đến đỉnh, nếu như lại tiếp tục đi theo phụ thân, hắn rất khó có ngày nổi danh, nhưng đi theo Trương Huyễn, liền lập tức được đề thăng làm thiên tướng, điều này làm cho trong lòng của hắn mừng rỡ vạn phần. Trương Huyễn lại mời Vi Vân Khởi đứng người lên, đối với chúng người cười nói, vì tiên sinh là của chúng ta trưởng sử, sở hữu quân vụ đô do hắn phụ trách, mọi người cần phải tôn trọng một chút, nếu không vi tiên sinh bút lớn vung lên một cái, đại công thì trở thành tiểu công rồi. Mọi người một hồi cười vang, nhao nhao đứng dậy cho Vi Vân Khởi tặng vật, Vi Vân Khởi trong nội tâm âm thầm cảm kích, hắn kỳ thật chỉ là phụ tá, kiêm đảm nhiệm trưởng sử chức vụ. Nhưng Trương Huyễn lại đem cái này kiêm chức trừ đi, trực tiếp bổ nhiệm hắn làm trưởng sử, như bị bộ binh đã biết, Trương Huyễn sẽ có phiền toái, nhưng Trương Huyễn nhưng căn bản không thèm để ý bộ binh. Phần này thành ý cũng đủ để cho Vi Vân Khởi cảm thấy một loại ơn tri ngộ. Trương Huyễn cuối cùng chỉ vào tham quân Lưu Lăng cười nói, Lưu tham quân tất cả mọi người rất quen thuộc, bất quá từ hôm nay trở đi, Lưu tham quân kiêm nhiệm tư mã, mọi người muốn xưng hô Lưu tư mã, nhớ kỹ sao. Lưu Lăng có chút chân tay luôn cuống, cái này bổ nhiệm tới quá đột ngột, hắn một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, tuy nhiên hắn nhiều ít ít có chút không quá thoải mái Vi Vân Khởi đảm nhiệm trưởng sử, cái kia nguyên vốn phải là chức vụ của hắn. Nhưng Vi Vân Khởi tư chất lịch cùng khả năng bày ở chỗ này, lại để cho hắn không lời nào để nói. Bất quá Trương Huyễn cũng không có quên hắn, rõ ràng tăng lên mình là tư mã, đây chính là trong quân gần với trưởng sử thứ hai văn chức quá lớn. Lưu Lăng vừa mừng vừa sợ liền vội vàng đứng lên nói, đa tạ tướng quân ưu ái. Trương Huyễn cười nói, lúc trước nếu không phải Lưu tư mã ngăn lại mọi người đi xương hạt môn, hôm nay chúng ta cũng không khả năng gặp nhau ở chỗ này, Lưu tư mã công lao ta nhưng là nhớ kỹ trong nội tâm. Lưu Lăng trong nội tâm cảm động, cái kia làm việc nhỏ Trương Huyễn rõ ràng vẫn nhớ. Lúc này, Trương Huyễn lại hướng mọi người nói, hôm nay bổ nhiệm tạm thời nhiều như vậy, bất quá tin tưởng theo quân đội chúng ta lớn mạnh, theo 3000 người biến thành 10000 người, biến thành 30000 người thời điểm, các vị đang ngồi ở đây đều được xưng là tướng quân, Trương Huyễn mặc dù là dùng hiền chi nhân, nhưng cũng là nhớ tình bạn cũ chi nhân, sở hữu đi theo Trương Huyễn sinh ra nhập cái chết huynh đệ, ta tuyệt sẽ không bạc đãi. Tâm tình mọi người kích động, cùng một chỗ không mình hành lễ, nguyện vi tướng quân quên mình phục vụ mệnh. Chương 168, ly gián gian kế.
Chương 168, ly gián gian kế. Cuối mùa thu hàn ý luôn tới cực nhanh, trong vòng một đêm cây cối đô nhiễm lên sương trắng, đồng ruộng chưa khô héo lá cây cũng cong đến đánh quấn. Tại kinh nghiệm mấy trận buốt giá chiều về sau, đại nghiệp 10 năm mùa đông lặng yên tiến đến. Tính toán ra, Trương Huyễn quân đội tại Tề quận đóng quân đã gần một tháng, bọn hắn đã từ từ sáp nhập vào Phi Ưng quân, vô luận trang bị luyện cùng hậu cần cung cấp các loại phương diện, đều cùng Phi Ưng quân không hề khác gì nhau. Cái này cũng cùng Trương Huyễn ít xuất hiện phối hợp có quan hệ trực tiếp, cho dù Trương Huyễn có thành phủ đặc quyền, nhưng hắn ngoại trừ quân đội tướng lãnh quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm bên ngoài, còn lại quyền lực cơ bản trên đều buông tha cho. Phi Ưng quân cũng hoàn toàn tiếp nạp chi này nửa đường gia nhập quân đội. Trong gió lạnh, đại quy mô 3.000 Phi Ưng quân chính dọc theo quan đạo một đường chạy việt dã. Đây là Trương Huyễn quân đội truyền thống, dùng trưởng phương thức chạy rèn luyện thể lực, mỗi ngày theo nằm ở lịch thành huyện quân doanh chạy đến ở bên ngoài hơn 50 dặm trương đồi huyện, lại quay đầu chạy trở lại, ước chừng khoảng 100 dặm. Mới đầu có chút binh sĩ không quá thói quen, chạy trốn tình trạng kiệt sức, phàn nàn không ngừng, nhưng chạy 20 mấy ngày về sau, tất cả binh sĩ cũng dần dần thói quen loại này cao cường độ phương thức huấn luyện. Giữa trưa, 3.000 binh sĩ chạy trở về quân doanh, Trương Huyễn cưỡi ngựa vừa mới tiến quân doanh, một gã Trương Tu Đả thân binh liền chạy tới hô: "Trương tướng quân, đại soái mời ngươi đi soái trướng, có chuyện quan trọng thương lượng." "Đã biết." Trương Huyễn tung người xuống ngựa, đem dây cương ném cho binh sĩ, bước nhanh hướng Trương Tu Đả lều lớn đi đến. Trong đại trướng, Trương Tu Đả đang đứng tại một bức bản đồ trước trầm tư. Trương Huyễn tại cửa ra vào nói: "Đại soái tìm ta sao?" Trương Tu Đả quay đầu lại nhìn hắn một cái, vội vắng ngắc, nhanh mời tiến đến. Trương Huyễn gặp trong soái trướng có mấy hàng tam tam lượng lượng tiểu hồ băng ghế, liền cười nói: "Xem ra ta bỏ lỡ lần thứ nhất nghị sự. Nay cũng không có sao, tự là về phát động mùa đông thế công kế hoạch, ta lại nói với ngươi một nói. Từ khi triều đình bổ nhiệm Phùng Hiếu Tử là Thanh Hà thông thủ sau, Tề quận phía Bắc uy hiếp liền giải trừ, hơn nữa Trương Tu Đả đã nhận được từ Viên Lãng 3 vạn thạch lương thực cùng 10 vạn quan tiền. Có những số tiền này lương thực làm lo lắng, Trương Tu Đả liền quyết định phát động mùa đông thế công, triệt để tiêu diệt chiếm giữ tại Đông Lai quận cùng Cao Mật quận mấy trăm ngàn phỉ binh." Trương Tu Đả dùng cây gỗ chỉ vào Đông Lai quận một chỗ dãy núi nói: "Nơi này là Tồn Cầu Sơn, cũng là Tả Hiếu Hữu quân đội hang ổ có chừng 13 vạn loạn phỉ tụ tập, so sánh có sức chiến đấu quân đội ước khoảng 5 vạn người." Hắn lại chỉ vào Cao Mật quận nói: "Mạnh Nhượng hang ổ tại Giao Tây huyện, ước chừng có 5 vạn quân đội. Năm đó Vương Bạc cùng Mạnh Nhượng tại Trường Bạch Sơn cử binh tạo phản, thanh thế hạo lớn, năm ngoái bị ta đánh bại, Vương Bạc xuất mấy ngàn tàn quân đầu nhập vào Lang Gia quận Tôn Tuyên Nhã, mà Mạnh Nhượng tắc thì xuất mấy vạn người thối lui đến Cao Mật quận. Mạnh Nhượng người này hết sức giàu hoạt, tại năm ngoái trong đại chiến, thuộc hạ của hắn trên cơ bản không có bị tổn thất, Vương Bạc quân đội lại bị đánh nát, ta chuẩn bị đánh trước Mạnh Nhượng, nếu không ta làm mất Tả Hiếu Hữu, Mạnh Nhượng lại sẽ xuất quân chạy trốn tới Lang Gia huyện, ngược lại lớn mạnh Tôn Tuyên Nhã thế lực." Trương Huyễn suy nghĩ một chút nói: "Có thể hay không đại soái đánh Cao Mật quận thời điểm, Tả Hiếu Hữu cùng Tôn Tuyên Nhã thừa cơ tiến công Tề quận, vây ngụy cứu Triệu?" "Là có khả năng này. Bất quá Tôn Tuyên Nhã Lang Gia quận cùng Tề quận trong lúc đó còn cách một cái lỗ quận, cho nên ta nói đã có lỗ quận thì có phòng ngự thọc sâu. Thực tế Vương Bạc cùng Mạnh Nhượng đã trở mặt thành thủ, hiện tại Vương Bạc là Tôn Tuyên Nhã trong quân đội nhân vật số 2, lực ảnh hưởng rất lớn, cho nên ta tin tưởng Tôn Tuyên Nhã sẽ không mạo hiểm cứu Mạnh Nhượng. Ngược lại là Tả Hiếu Hữu cùng Mạnh Nhượng ký kết công thủ đồng minh, hắn nhất định sẽ cứu Mạnh Nhượng. Hoặc là trực tiếp xuất binh Cao Mật quận, hoặc là đánh Tề quận cùng Bắc Hải quận, ta phải phái một nhánh quân đội nhìn thẳng Tả Hiếu Hữu. Đại soái là quyết định để cho ta đi không?" Trương Tu Đả cười cười nói: "Ta lúc ban đầu là quyết định cho ngươi đi, nhưng vừa rồi mọi người thương nghĩ lúc, cho rằng ngươi dưới trướng có 300 kỵ binh. Đi chằm chằm Tả Hiếu Hữu có chút đáng tiếc. Sở lấy cuối cùng là Tần Quỳnh chủ động xin đi giết giặc xuất phần quan trọng tiến vào chiếm giữ Bắc Hải quận, nhìn thẳng Tả Hiếu Hữu, của ngươi thứ 6 doanh có an bài khác." Trương Huyễn nhìn chăm chú địa đồ thật lâu, chậm rãi nói: "Đại soái, nhưng là muốn để cho ta trước cướp lấy Cao Mật huyện." Trương Tu Đả cười to, quả nhiên là thiện chiến chi nhân, liếc liền thấy được tràng chiến dịch này mấu chốt. Trương Huyễn vừa trầm tư chốc lát nói: "Chỉ sợ ánh sáng lại để cho Tần tướng quân đi chằm chằm Tả Hiếu Hữu chưa hẳn hữu dụng, dù sao Tần tướng quân thủ hạ chỉ có mấy ngàn người, mà Tả Hiếu Hữu ủng hộ theo 5 vạn đại quân, lực lượng kém cách xa. Cái kia theo ý kiến của ngươi lâu này?" Trương Huyễn khẽ cười nói: "Binh pháp có nói, thân mà cách chi, chẳng lẽ Tả Hiếu Hữu cùng Mạnh Nhượng trong lúc đó đến không có một chút vết rách sao?" Trương Tu Đả có chút hiểu được, lúc này, Trương Huyễn rồi hướng hắn nói nhỏ vài câu, Trương Tu Đả vui vẻ khen: "Trương tướng quân hữu dũng hữu mưu, quả nhiên là danh tướng phong phạm." Tả Hiếu Hữu hang ổ Tồn Cầu Sơn kéo dài trăm dặm, núi cao rừng rậm, khe danh tung hoành. Tả Hiếu Hữu tại Tồn Cầu Sơn thượng tụ tập 13 vạn loạn phỉ, khống chế được toàn bộ Đông Lai quận.
nhưng toàn bộ Đông Lai quận nhân khẩu bất quá vài chục vạn, ta ao bắt cá cũng nuôi không sống 10 vạn người bọn phỉ, rơi vào đường cùng, Tả Hiếu Hữu cũng đành phải chính mình cày ruộng loại điền, phái người rời bến bắt cá, hơn nữa đối với Đông Lai quận các huyện bóc lột, miễn cưỡng duy trì 5 vạn quân đội sinh tồn. Tả Hiếu Hữu tuổi chừng 30 tuổi, Đông Lai quận Triều Sa huyện người, vốn là Đông Lai quận phủ binh một gã lang tướng, lớn lên dáng người khôi ngô, cao lớn và vỡ, trời sinh lực lớn vô cùng, khiến cho một cây nặng 60 cân thiết thương. Hắn từng đi theo Vương Bạc tại Trường Bạch Sơn tạo phản, năm trước Vương Bạc đại quân bị Trương Tu Đà đánh tan về sau, hắn xuất lĩnh bộ chúng trốn về Đông Lai quận, bốn phía chiêu binh mãi mã, mạnh bắt lính, khiến cho thế lực của hắn dần dần mở rộng. Tả Hiếu Hữu dũng manh có thừa, nhưng trí lực cũng không đủ, hắn cũng biết rõ nhược điểm của mình, nhưng hắn lại không tin ngoại nhân, liền đem chính mình một gã có học tộc thúc mời đến đương mình quân sư. Tả Hiếu Hữu tộc thúc tên là Tả Vân Sơn, tuổi chừng 45-46 tuổi, dáng người nhỏ gầy, đọc đủ thứ kinh thư, làm người hết sức giàu hoạt, hắn khích lệ Tả Hiếu Hữu giấu tài, tận lực ít xuất hiện, không nên vào Phạm Bắc Hải quận, để tránh trở thành Trương Tu Đà hàng đầu đả kích đối tượng. Hắn lại khích lệ Tả Hiếu Hữu nắm lấy thời cơ phát triển lực lượng, đúng là tại Tả Vân Sơn theo đề nghị, Tả Hiếu Hữu phát triển nhanh chóng, dần dần trở thành Sơn Đông thế lực lớn nhất, là này, Tả Vân Sơn đã nhận được Tả Hiếu Hữu tín nhiệm, thành là quân sư của hắn mưu sĩ. Nhưng Tả Vân Sơn cũng có nhược điểm, cái kia chính là so sánh tham tài hào sắc, hắn trên chân núi nạp 5 phòng tiểu thiếp, tại trên người các nàng lãng phí, 5 tên tiểu thiếp không chỉ có khoác trên vai kim mang bạc, đang mặc la khinh, nhà các nàng người có ở nhà hương đậy lại phòng tân hôn. Tiền lương đầy đủ, cái này liền đưa tới Tả Hiếu Hữu thuộc cấp mãnh liệt bất mãn, cho rằng trái Vân Sơn tư tham sơn trại tiền lương cung cấp mình tiêu xài. Bởi vì bộ hạ phổ biến bất mãn, Tả Hiếu Hữu chỉ phải mấy lần cảnh cáo thúc phụ Tả Vân Sơn, bình đưa hắn trưởng quản chiếm giữ bẩm quyền lực thu về Tả Vân Sơn, cái này mới không thể không có chỗ thu liễm, nhưng Tả Vân Sơn cũng âm thầm ôm hận trong lòng. Ngày nọ buổi chiều, Tả Vân Sơn đang cùng mấy cái tiểu thiếp trong phòng uống rượu mua vui, có binh sĩ ở ngoài cửa bẩm báo nói, khởi bẩm quân sư, núi ra rồi một người, nói là quân sư em vợ, nói mang tới nhà trọng yếu tin tức. Em vợ tiểu là cậu em vợ, Tả Vân Sơn mặc dù háo sắc, đã có chút sợ nương tử, hắn ở đây tồn cầu sơn cưới 5 phòng tiểu thiếp, quê hương nương tử nhưng lại không biết. Hắn dọa một ngày, có phải hay không là nương tử biết do hắn trên chân núi nạp thiếp tin tức, vội vàng nói, dẫn hắn đến tiền đường đợi ta. Ta lập tức tới ngay. 5 tên tiểu thiếp nhao nhao không thuận theo, Tả Vân Sơn từng cái đồng ý dỗ dành tốt các nàng, lúc này mới vội vàng về phía trước đường đi đến. Đi vào tiền đường, hắn liếc liền nhìn thấy em vợ Dương Tam Tuyển, vội vàng ha ha cười nói, Tam Tuyển không phải tại Lịch Thành huyện việc buôn bán sao? Nghĩ như thế nào đến tới nơi này tìm ta? Thì phu! Xảy ra chuyện lớn. Dương Tam Tuyển vội vàng đem Tả Vân Sơn kéo qua một bên, thấp giọng nói, đại tỷ của ta cùng 2 cái cháu ngoại trai đô rơi vào quan binh trong tay. Chính ta tại Lịch Thành huyện gặp được bọn hắn. Tả Vân Sơn chấn động, vội vàng hỏi, là chuyện gì xảy ra? Dương Tam Tuyển thở dài, lấy ra một phong thơ đưa cho hắn, đây là Trương Tu Đà đưa cho ngươi tin, chính ngươi xem đi. Tả Vân Sơn trong nội tâm khẩn trương lên, Trương Tu Đà vậy mà cho mình đã viết một phong thơ. Hắn vội vàng tiếp nhận tin mở ra, vội vàng nhìn một lần, thoáng cái ngây ngẩn cả người. Bọn hắn hiện tại hoàn hảo sao? Tạm thời an toàn, bị giam lỏng tại trong huyện thành, Trương Tu Đà nói. Thì nhìn anh dễ biểu hiện. Tả Vân Sơn chắp tay đi vài bước, hắn lại hỏi, trong thư nói cho ta một ít gì đó, là cái gì? Dương Tam Tuyển gỡ xuống sau lưng bao khỏa, chậm rãi mở ra, lập tức phục trang đẹp đẽ, sáng rọi một đường, tràn đầy một bao các loại đồ trang sức, châu báu thúy ngọc, đem Tả Vân núi ánh mắt của đồ theo bỏ ra, ánh sáng hơn 10 viên minh châu đến giá trị mấy ngàn quan. Dương Tam Tuyển lại thấp giọng nói, Trương Tu Đà nói đây chỉ là một bán, sau đó còn có một bán tướng thủ. Tả Vân Sơn gật gật đầu, Trương Tu Đà trên thư cũng nói như thế, sau đó một lần nữa cho một nửa, những thứ này cần phải từ viên lãng tài bảo, bị tùy quân tức được. Hắn hốt lên một nắm minh châu, tinh tế tường tận xem xét, trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, kỳ thật Trương Tu Đà không cần bắt vợ con của hắn, chỉ cần đem những vàng bạc này châu báu cho hắn, Tả Vân Sơn liên linh hồn của mình đều bán đi. Thị phu, chuyện này nói như thế nào? Dương Tam Tuyển cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi đi chuyển cáo Trương Tu Đà, chỉ cần vợ ta nhi bình an vô sự, chỉ cần hắn có thể thủ tín sau đó thả ta đi, ta liền đáp ứng hắn mọi yêu cầu. Dương Tam Tuyển vội vàng cười nói, điểm này tỷ phu yên tâm, ngươi cũng biết Trương Tu Đà là thủ tin chi nhân, lời hứa đáng giá nghìn vàng, chỉ tỷ phu lập công, hắn tuyệt sẽ không bạc đãi chúng ta. Được rồi, ta minh bạch nên làm như thế nào. Đúng lúc này, đường ngoài có binh sĩ nói, quân sư, đại vương có việc gấp tìm. Tả Vân Sơn lại càng hoảng sợ, liền tranh thủ trên bàn tài vật thu hồi, lại dặn dò Dương Tam Tuyển vài câu, phái người đem Dương Tam Tuyển tiễn đưa xuống núi, Tả Vân Sơn cũng vội vàng hướng Tả Hiếu Hữu tụ nghĩa đường đi đến. Từ khi một tháng trước Tử Viên Lãng bị Trương Tu Đà tiêu diệt về sau, Tả Hiếu Hữu trong lòng cũng có chút tâm thần bất định bất an, Trương Tu Đà bước tiếp theo có thể hay không kiếm chỉ mình. Tụ nghĩa trong hậu đường, Tả Hiếu Hữu có chút tâm phiền ý loạn địa đi qua đi lại, đường ngoài có binh sĩ bẩm báo, đại vương, quân sư đã đến. Nhanh lại để cho hắn tiến đến. Tả Hiếu Hữu không có đầu mối, chỉ phải đem hy vọng ký thác vào Tả Vân Sơn trên người. Một lát, Tả Vân Sơn bước nhanh đến, cười nói, đại vương tìm ta có việc sao? Tả Hiếu Hữu liền vội vàng tiến lên nói, lần này nhị thúc được giúp đỡ ta. Ta gặp được một chút phiền toái sự tình. Đại vương không cần khách khí như vậy, ta chính là quân sư mà. Hai người ngồi xuống, Tả Hiếu Hữu cười hỏi, nghe nói quê quán người đến. Tả Vân Sơn trong nội tâm nhảy dựng, vội vàng nói, là ta em vợ đã đến, ngươi bái kiến hắn. Ồ, trong nhà đã xảy ra chuyện sao? Tả Hiếu Hữu lại hỏi. Tả Vân Sơn cười khổ một tiếng nói, gặp chuyện không may đến không có, ngươi thím không biết từ nơi nào nghe nói ta trên chân núi nạp thiếp, liền làm cho nàng huynh đệ lên núi xem xét, ta liền nói cho hắn, ta nơi đó có nạp thiếp. Tả Hiếu Hữu cũng nở nụ cười, hắn biết mình cái này thúc phụ sợ vợ, rõ ràng nạp năm phòng tiểu thiếp, nhìn hắn về sau như thế nào trở về nhắn nhủ, liền cười nói, hắn người đâu? Như thế nào không tới gặp gặp ta? Tả Vân Sơn cười hắc hắc, ta làm sao có thể đem hắn lưu trên chân núi, vậy không để lộ tẩy sao? Vừa rồi ta đã đem hắn đuổi đi. Kỳ thật bây giờ nói tin tưởng cũng tốt ta. Hiểu được về sau phiền thoái. Sau này hay nói đi. Đại vương tìm ta có chuyện gì gấp? Một câu nhắc nhở Tả Hiếu Hữu, hắn vội vàng nói, mạnh nhượng phái sứ giả đã đến.